Chương 1328, võ chiếu chờ mong, đến lúc đó xem bọn hắn có bao nhiêu xác chết. Chương 1328, võ chiếu chờ mong, đến lúc đó xem bọn hắn có bao nhiêu xác chết. Trong ngự thư phòng, võ chiếu xoa thỉnh thịch trực nhảy huyệt thái dương, nghe ngoài cửa cái kia so vừa rồi còn muốn sục sôi giận phun đồng thanh, trầm mặc thật lâu. Bệ hạ, Diêm đại phu nước uống, nhưng phun nát hơn. Tiểu Diên đi đến, mở miệng nói. Võ chiếu bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lại đống nhiên thổi phù một tiếng, bật cười. Bệ hạ, ngài làm sao còn cười? Tiểu Diên người tê. Không có gì, võ chiếu khinh khinh lắc đầu, chấm liền là bỗng nhiên nghĩ đến. Thôi Tinh Hạ như thế không quan tâm, Diêm Trinh, Lư Văn Phun như thế hăng hái, cái kia khi bọn hắn biết chân tướng một khắc này, trên mặt biểu lộ. Vậy nhất định rất đặc sắc. Lấy cao tướng lời mà nói, đây gọi xa chết, nhất định sẽ rất xấu hổ, bàn chân nhịn không được móc phá kim loan điện cái chủng loại kia. Tiểu Diên, nàng tưởng tượng một cái kia hình tượng. Diêm Trinh mắng bệ hạ cầu huyết lâm đầu, kết quả cuối cùng phát hiện đây hết thảy đều là bệ hạ cùng cao tướng đặt ra bẫy. Gương mặt giàn mua kia, sợ là có thể đỏ đến nhỏ ra huyết. Thôi Tinh Hà kia liền càng không cần nói nhiều, một khi Cao Dương xuất hiện tại Mạc Bắc, chính là giả chết, hắn liền sẽ lập tức minh bạch những cái kia độc kế bệ hạ cũng là biết được, vậy chỉ sợ là so Diêm Trinh còn muốn xa chết, còn muốn càng thêm xấu hổ. Cái kia bệ hạ, hiện tại. Tiểu Diên thử thăm dò hỏi. Để bọn hắn phun a. Võ chiếu một lần nữa cầm lấy tấu chương, thần sắc khôi phục bình tĩnh, mặt khác, người đi đem hôm nay đứng ra là Cao Dương trở lệnh quan viên danh sách, đều nhớ kỹ. Vâng. Còn có, võ chiếu nói bổ sung, từ hôm nay bắt đầu, những cái kia bắt đầu thượng tấu vạch tội Cao Dương quan viên, cũng cùng nhau đi lại. Tiểu Diên nhãn tỉnh sáng lên, bệ hạ làm ớn. Võ chiếu không có trả lời, chỉ là lạnh nhạt nói. Cái này một đợt, trung gian. Liền đều phân biệt ra được. Sát trời, dần dần tối xuống. Ngay mùa thu tịch dương đem hoàng cung ngói lưu ly nhuộm thành một mảnh kim hồng, thềm son dưới cái bóng bị kéo đến rất dài rất dài. Diêm Trinh giận phun âm thanh, rốt cục dần dần thấp xuống. Không phải hắn không muốn phun ra, mà là thật phun bất động. Cổ họng của hắn đã hoàn toàn khàn giọng, mỗi nói một chữ cũng giống như dao cắt một dạng đau. Thân thể của hắn tại vì phát run, cái kia thân trắng thuần áo gai đã bị ướt đẫm mồ hôi, dán tại gầy còm trên thân thể. Nhưng hắn y nguyên đứng đấy, thẳng tắp sống lưng, ngẩng đầu, giống một cây vĩnh viễn sẽ không ngã xuống cờ. Bách quan bên trong đã có người bắt đầu thấp giọng khóc nức nở. Bọn hắn nhìn xem Diêm Trinh cái kia quật cường bóng lưng, nhìn xem cái kia tại trong gió thu run nhẹ nhẹ cũng không ốn lượn sống lưng, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có đồ vật gì tại quần quật, nóng hổi đến làm cho người muốn khóc. Thôi Tinh Hà đi lên trước, đỡ Diêm Trinh thân thể lão đảo muốn ngã. Diêm công, thanh âm của hắn cũng đang phát run, hôm nay đủ rồi, chúng ta minh nhật lại đến a. Diêm Trinh quay đầu, nhìn xem Thôi Tinh Hà, cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, cũng mang theo nồng đậm thất vọng. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại chỉ phát ra một trận khàn giọng khí âm. Cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu. Sau đó, tại Thôi Tinh Hà cùng Lư Văn nâng đỡ, Diêm Trinh từng bước một, khó khăn đi xuống thềm son. Bách quan yên lặng đi theo phía sau bọn họ. Không có người nói chuyện, nhưng mỗi người bước chân đều nặng dị thường, kiên định lạ thường. Ngự thư phòng môn, lặng yên không một tiếng động mở một đường nhỏ. Võ chiếu đứng ở bên trong cửa, nhìn qua đám kia dần dần đi xa bóng lưng, nhìn qua dưới trời chiều những cái kia bị kéo dài cái bóng, trầm mặc hồi lâu. Sau đó, nàng khinh khinh đóng cửa lại. Lớn như thế cản, bằng sao không có thể nhất thống thiên hạ? Mệt mỏi, võ chiếu nói với Tiểu Diên, hầu hạ chấm nghỉ ngơi a. Ngày thứ hai, sát trời không sáng, thần lộ bị hy. Võ chiếu mấy ngày nay quá mệt mỏi, bởi vì cái này xuất diễn quá là quan trọng, nàng một mực đều không ngủ ngon, hiện tại rốt cục đỡ không nổi, nặng nề ngủ tiếp đi, nhưng nàng còn đang trong giấc mộng, liền loáng thoáng nghe được một trận thanh âm quen thuộc, bệ hạ. Lao thần Diêm Trinh, lại tới phu ngươi. Võ chiếu, nàng mở to mắt, nhìn qua trướng đỉnh tinh xảo thêu văn, trầm mặc ba hơi. Sau đó, nàng ngồi dậy, vuốt vuốt ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương. Hiện tại, là giờ nào? Võ chiếu mở miệng, hỏi canh giữ ở phòng ngoài Tiểu Diên. Tiểu Diên vội vã chạy vào, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ, bệ hạ, hiện tại vừa qua khỏi giờ bão. Diêm đại phu hắn, trời còn chưa sáng liền đến, đồng thời hôm nay hắn còn mình mang theo một bình nước. Hắn nói thời cổ gián thần, không uống ta đến từ nước. Võ chiếu, nàng hít sâu một hơi, vén bị xuống giường, thay quần áo, chấm ngược lại muốn xem hắn có thể phun mấy ngày. Cái này phun một cái liền là dòng dã ba ngày. Ngày đầu tiên, Diêm Trinh từ giờ mão phun đến giờ dậu, trích dẫn kinh điển, miệng lưỡi lưu loát. Ngày thứ hai, hắn mang tới ấm nước đổi thành càng lớn, phun nội dung từ thượng cổ đời thứ ba phun đến bản triều chuyện xưa, từ quân thần đại nghĩa phun đến bách tính dân sinh. Ngày thứ ba, Diêm Trinh uống học đã hoàn toàn câm, mỗi nói một chữ đều giống như tại giấy giáp bên trên mài qua, nhưng hắn y nguyên đứng tại thềm son dưới, dùng cái kia phá la cuốn họng, từng chữ ra bên ngoài chen. Vậy, hạ, lao thần, hôm nay, cuối cùng, hỏi một chút, cái này công đạo, cho, vẫn là, không cho. Trong ngự thư phòng, võ chiếu phê duyệt tấu chương tay, đã từ lúc mới bắt đầu vì phát run, biến thành hiện tại hoàn toàn chết lặng. Nàng thậm chí phái ra ngự y để, tùy thời nhìn chằm chằm. Quá độc ác, thật sự là quá độc ác. Nàng hít sâu một hơi, không để ý đến Diêm Trinh có chút thanh âm nước quãng, Tiểu Diên, bên ngoài bây giờ thế nào? Tiểu Diên biểu lộ phức tạp đến khó mà hình dung, bệ hạ, thành Trương An, đã triệt để nổ. Tinh tế nói đến, Hàn Lâm huyện đám học sinh không kèm được, từ hôm qua bắt đầu liền nhao nhao dân thư, hôm nay càng là tụ tập tại ngõ môn bên ngoài, lên tiếng ủng hộ Diêm đại phu bọn hắn. Hiện tại đã bắt đầu dạ phố. Võ chiếu ngồi bút một trận, dạ phố. Là, Tiểu Diên gật đầu, đám học sinh đánh ra còn quan quân hầu công đạo công tại xã tắc, há có thể bôi nhỏ hành vi, từ Hàn Lâm viện một đường du hành đến Chu Tức đường cái, ven đường Bách Tính. Nhao nhao gia nhập. Võ Chiếu trong mắt lóe lên một tia dị sắc, Bách Tính cũng gia nhập. Đâu chỉ gia nhập, Tiểu Diên biểu lộ càng cổ khoái, hiện tại Chu Tức trên đường cái, đã có người bắt đầu tự phát là cao tướng xây trường sinh tử. Trường sinh tử? Vâng. Tiểu Diên nhỏ giọng nói, dân chúng nói, cao tướng khi còn sống, làm ra than tổ ong, để nhà cùng khổ mùa đông có thể sưởi ấm, làm ra bạch ngọc đường, để tầm thường nhân gia cũng có thể nếm đến ngon ngọt, làm ra xi măng, sửa đường xây thành. Hắn là thật sự rõ ràng vì Bách Tính làm việc, hiện tại hắn đã chết thảm như vậy, trong lòng bọn họ không qua được. Võ Chiếu trầm mặc một lát. Tiểu Diên lúc này mới tiếp tục nói, đương nhiên, thảm nhất còn thuộc về Trương Chỉ Huy sứ bọn hắn, Trương Bình cùng Trương Thọ. Vì sao? Võ Chiếu một mặt không hiểu. Chuyện này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Dân chúng nói cao tướng có thể làm ra than tổ ong, là bởi vì từ trong tay bọn họ hố tới Hắc Phong Sơn, gãy mất bọn hắn tài lộ, Trương Chỉ Huy sứ bọn hắn ghi hận trong lòng, âm thầm mê hoặc bệ hạ, mới hại chết cao tướng. Bởi vậy, từ hai ngày trước, Trương Chỉ Huy sứ cùng Trương Đồng Chi, phủ đệ của bọn hắn, liền bắt đầu bị Bách Tính ném lạn Thái Diệp cùng Trương Thối. Võ Chiếu, nàng buông xuống bút, dựa vào ghế trên lưng, nhắm mắt lại. Thật lâu, nàng nhẹ nói, cũng không sai biệt lắm. Tiểu Diên nhãn tỉnh sáng lên, ý của bệ hạ là, dựa theo kế hoạch, Định Quốc công phủ bên kia cũng nên người đến, chấm cũng rốt cục không cần lại bị phun ra. Đợt, ta có tội, ta ngủ quên mất rồi, ta đổi mới không ổn định, đêm nay còn có hai canh, đại khái khoảng 12 giờ, mọi người cùng nhau làm chứng, không biết ra được đến trực tiếp cho mình đuổi bên cạnh đến một quyền, chân nam nhân liền nên đối với mình hung ác một điểm. Chương 1329, Cao Thiên Long đến, Võ Chiếu cùng Hỷ. Chương 1329, Cao Thiên Long đến, Võ Chiếu cùng Hỷ. Thềm son phía dưới. Ngày thứ tư sáng sớm, thu phong phá lệ lạnh tấu xương. Diêm Trinh vẫn như cũ đứng tại phía trước nhất, nhưng hắn đã nói không ra lời. Liên tục 3 ngày giật hun, hao hết hắn tất cả khí lực, giờ phút này hắn chỉ có thể dựa vào một cây không biết từ chỗ nào tìm đến quả trượng, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể. Nhưng hắn con mắt vẫn như cũ sáng đến dò người. Thôi Tinh Hà cùng Lư Văn một trái một phải bị hắn, Bách Quan đứng tại phía sau bọn họ, một mảnh đen kịt, chờ mặc, lại kiên định. Diêm Công, Thôi Tinh Hà khàn khàn cuống họng nói, hôm nay còn tiếp tục sao? Diêm Trinh Hà to miệng muốn nói chuyện, lại chỉ phát ra một trận khàn giọng khí âm. Cuối cùng dứt khoát, trực tiếp dùng sức nhẹ gật đầu. Trong mắt của hắn ý tứ rất rõ ràng, phun đến bệ hạ chịu thua mới thôi. Lư Văn thở dài, cao giọng nói, chư vị, Diêm Công đã không thể nói, nhưng công đạo không thể không có tranh, hôm nay chúng ta đến phun. Không sai, chúng ta tới đó lực. Một đám tuổi trẻ ngự sử nhao nhao gật đầu. Nhưng cũng tại lúc này, mấy đạo giải rác thanh âm chuyển đến. Nhìn bên kia, là Định Quốc công, Cao Lão Quốc công. Hắn tới. Trong mấy mắt, mọi người cùng xoát quay đầu. Chỉ kiến cung đạo tận đầu, một đạo giản mua lại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chính từng bước một hướng phía ngự thư phòng đi tới. Cao Thiên Long mặc một thân tắm đến trắng bệnh cũ áo giáp, giáp phiến đã mài mòn, rực rỡ ảm đạm, nhưng mặc trên người hắn lại tự có một cỗ sa trường đẫm máu tang thương uy nghiêm. Tóc của hắn trải cẩn thận tỉ mỉ, đều sắn lên đỉnh đầu, dùng một cây đơn giản một châm cố định, hoa dâm sợi dâu tu bổ đến mức rất chỉnh tề, tấm kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cao Thiên Long đi rất chậm, nhưng mỗi một bước đều đạp đến bước vô cùng, cũ giáp ma sát phát ra sản sạt nhẹ vang lên. Hắn đi tới thềm son dưới, dừng bước. Tiếp lấy, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đóng chặt ngự thư phòng đại môn, cao giọng nói, "Lão thần Cao Thiên Long, cầu kiến bệ hạ." Cao Thiên Long thanh âm không lớn, lại giống một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy ngàn cơn sóng. "Cao lão quốc công." Diêm Trinh kích động đến toàn thân phát run, hắn muốn nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra ôi ôi khí âm. Thôi Tinh Hà đội vàng tiến lên đỡ dậy Cao Thiên Long, tận tình nói, "Cao lão quốc công, bệ hạ không hội kiến ngài, ngài mau dậy đi." Cao Thiên Long không có đứng dậy, hắn chỉ là duy trì tư thế quỷ, lặp lại một lần, "Lão thần Cao Thiên Long, cầu kiến bệ hạ." Lư Văn gấp đến độ dậm chân, "Cao công, bệ hạ bây giờ đang tại nổi nóng, ngài dạng này quỷ cầu, vạn nhất bệ hạ tức giận." Hắn chưa nói xong, nhưng ý tứ tất cả mọi người đều hiểu. Cao Thiên Long một khi vào cùng, cái này tất nhiên sẽ cãi lộn, dù sao Định Quốc công phủ kỳ lân tử không có, cái này ai có thể nhẫn. Cái này cãi lộn phía dưới cơn thịnh nộ. Vạn nhất bệ hạ ngay cả Cao Thiên Long đều giết đâu. Cao Dương đã chết, nếu như Cao Thiên Long lại bởi vì cầu tình mà chết. Cái kia bệ hạ, liền thật quá phận. Cái này nhất định sẽ dẫn xuất nhiều loạn lớn. Nhưng Cao Thiên Long vẫn như cũ quỷ, giống một tôn thạch điêu. Bách quan bên trong, có người bắt đầu nhỏ giọng khuyên can. Cao công, ngài đây là tội gì a? Cao tướng đã đi, ngài như lại có cái gì sơ suất, Cao gia liền thật sụp đổ. Bệ hạ, ngài mở mắt ra xem một chút đi, ngay cả Định Quốc công đều quỳ xuống, ngài còn muốn giả câm vờ điếc đến khi nào? Đúng lúc này, ngự thư phòng môn mở, Tiểu Diên đi ra, nàng nhìn thoáng qua quỳ gối thềm son dưới Cao Thiên Long, sau đó cao giọng nói, bệ hạ có chỉ, tuyên Định Quốc công Cao Thiên Long tiết yến. Và anh, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tuyên gặp, bệ hạ vậy mà nguyện ý gặp Cao Thiên Long. Thôi Tinh Hà cùng Lư Văn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu lo lắng. Diêm Trinh càng là một mặt chấn kinh, kích động đến muốn xông đi lên, lại bị Thôi Tinh Hà gắt gao giữ chặt. Cao công, ngài trở ra. Vạn chớ xúc động, vạn sự đều là lấy bảo toàn tự thân làm trọng. Cao Thiên Long rốt cục quay đầu, nhìn Thôi Tinh Hà một chút. Cái nhìn kia rất bình tĩnh đến làm cho lòng người hoảng. Sau đó, Cao Thiên Long đứng dậy, vỗ vỗ áo giáp bên trên cho bụi, từng bước một đi lên tiềm son. Ngự thư phòng môn, sau lưng hắn chậm rãi khép kín. Mọi người thấy Cao Tiên Long bóng lưng, đều là một mặt lo lắng. Trong ngự thư phòng, cửa đóng lại một khắc này, Cao Tiên Long thẳng tắp lưng, đột nhiên vì nỗi lòng, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ võ chiếu, tấm kia vừa mới bên ngoài nghiêm túc không thôi trên mặt, đột nhiên lộ ra một vòng tiêu dung. "Bệ hạ, ngài mấy ngày nay không dễ chịu a?" Cao Tiên Long mở miệng nói. Võ chiếu hạ long ỷ, như chút được gánh nặng nói, "Lão quốc công, ngài có thể tính tới, muốn diễn tốt một màn kịch cũng không đơn giản a." Chấm. Đều nhanh có chút không chống nổi. Cao Tiên Long cười lắc đầu, tiểu tử kia cũng đã sớm nói, sau khi hắn chết khẳng định có người vỗ tay khen hay, nhưng cũng khẳng định sẽ có người vì hắn phát ra tiếng, chỉ là lão phu cũng không nghĩ tới động tĩnh gây lớn như vậy, lão phu càng không có nghĩ tới. Diêm Trinh lão gia hỏa kia, như thế có thể phun. Vừa mới lão phu gặp hắn dạng như vậy, cũng là không dám lên tiếng, sợ không kèm được trên mặt biểu lộ. Võ Chiếu một mặt cười khổ, đâu chỉ có thể phun, Diêm đại phu đã phun ra dòng dã ba ngày, từ giờ mạo phun đến giờ dậu, trích dẫn kinh điển, miệng lưỡi lưu loát, chấm não nhân hiện tại còn tại đau. Cao Tiên Long cười ha ha, nhưng cười, ánh mắt của hắn dần dần nghiêm túc bắt đầu. Vậy hạ, trình diễn đến một bước này, cũng nên thu tràng, lão phu hôm nay đến, ngoại trừ dựa theo kế hoạch đi đến bước cuối cùng này, còn có một chuyện, muốn cầu bệ hạ đáp ứng. Võ Chiếu vịn hắn đến cái ghế một bên ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống lại. Lão quốc công tỉnh giảng. Cao Thiên Long nhìn xem Võ Chiếu con mắt, gàn từng chữ một. Bác phạt hung nô, lão phu phải xuất trình. Võ Chiếu nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Nàng nhíu mày, lão quốc công, việc này, Cao Dương biết không? Hắn biết, Cao Thiên Long gật đầu, lão phu nói với hắn, đồng thời hắn nói, chỉ cần bệ hạ đồng ý, hắn không có ý kiến. Lão thần biết cái này có chút vượt qua, từ xưa cũng không có như thế quy mô quân đội, từ một nhà chi tướng thống lĩnh, bệ hạ có thể phái người giám quân, nhưng thần muốn ra mặt bắc, cùng cái kia hung nô một trận chiến. Võ Chiếu trầm mặc một lát, nàng nhìn về phía Cao Thiên Long mở miệng nói, lão quốc công, chấm cũng không phải là không tin ngài, ngài bản sự, ngài trung tâm, chấm so với ai khác đều rõ ràng, không chút nào khoa trương mà nói, lớn như vậy lại cản, ngoại trừ Cao Dương, thống binh người nhất lệnh chấm yên tâm chính là ngài. Nhưng lần này đi mặt bắc, ngàn dặm buôn tập, màn trời chiếu đất, thân thể của ngài thật gánh vác được sao? Chương 1330, làm tổ phụ, tóm lại là không yên lòng. Chương 1330, làm tổ phụ, tóm lại là không yên lòng. Cao Thiên Long cười cười, nụ cười kia bên trong có một loại nhìn thấu sinh tử lạnh nhạt. Bệ hạ, võ tướng lúc này lấy ra ngựa bọc thây, chiến tử xa trường làm linh. Trận này quốc chiến chính là lão phu suốt đời mong muốn, nếu là có thể trước khi chết, là bệ hạ, là đại cản lại đánh một cầm, lão phu chết cũng không tiếc. Cao Thiên Long nói đến đây dừng một chút, thanh âm càng nhẹ chút, nhưng cũng càng kiên định hơn. Huống chi tiểu tử kia mặc dù mạnh, mặc dù có một bụng độc kế, nhưng hắn dù sao là lão phu tôn tử, làm tổ phụ, tóm lại là không yên lòng. Lão phu không mấy năm sống đầu, đơn giản là xuất trinh chết mau điểm, ở nhà kéo dài hơi tàn, có thể sống lâu thêm mấy năm, nhưng loại này cách sống thì có ý nghĩa gì chứ? Lần này đi mặt bắc, lão phu không cầu đánh ra kinh thế đại thắng, nhưng tối thiểu nhất sẽ không cho tiểu tử thúi này cản trở, không đến mức làm hắn lâm vào bị vây kín phong hiểm bên trong. Đây coi như là lão phu cái này một thanh lão có đầu, cuối cùng có thể vì hắn làm những chuyện như vậy. Võ Chiếu hốc mắt hơi ửng đỏ, nàng quay đầu chỗ khác, hít sâu vài khẩu khí, mới đưa sông tới chua xót đè xuống, ngược lại lại lộ ra một vòng nụ cười nói: "Thế nhưng là lão quốc công, chấm làm sao biết ngài nói những lời này có phải thật vậy hay không?" Cao Dương dựa theo kế hoạch, hiện tại đã vụng trộm ra khỏi thành, chấm cũng không thể nào khảo chứng, vạn nhất ngài là đang gạt chấm đâu. Cao Thiên Long cười, hắn từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí móc ra một vật. Đó là một mảnh quả sơn trà diệp, trên phía lá chỉnh chỉnh tề tề địa sắp hàng ba cây thật nhỏ xương cá. Võ Chiếu con ngươi đột nhiên co bảo, tiểu tử kia trước khi đi bàn giao nói chỉ cần xuất ra cái này, vậy hạ liền hiểu. Hắn còn nói có cái ám hiệu. Ám hiệu này là? Lão quốc công, không cần. Võ Chiếu vươn tay ngăn cản, sau đó một mặt nghiêm nghị nói, lão quốc công, ngài đừng nói nữa, chấm tin. Một giây sau, Cao Thiên Long quỳ xuống, ánh mắt sáng rực nhìn xem Võ Chiếu nói, cái kia bệ hạ, ngài đáp ứng sao? Võ Chiếu đi lên trước, muốn đỡ dậy Cao Thiên Long. Có thể lão quốc công, lần này đi hung nô, đường xá xa xôi, hung hiểm vạn phần, lữ lao tướng quân thống binh năng lực cũng không kém, ngài cần gì phải dạy vào đâu? Cao Thiên Long chậm rãi đứng người lên. Hắn nhìn thẳng Võ Chiếu, phản phất thấy được phương bắc bát ngát bầu trời, thấy được cái kia phiến sắc bị chiến hỏa nhuộm đỏ thảo nguyên. Cao Thiên Long bóng lưng vẫn như cũ thẳng tắp, cũ giáp tại thần quang hạ hiện ra ảm đạm lại cứng cỏi quang. Hắn gần từng chữ một, bệ hạ, lão phu 16 tuổi tổng quân, lớn nhỏ trải qua hơn 70 chiến, vết thương trên người sẹo, năm gần đây vòng còn nhiều. Cái này thân cũ giáp, bồi lão phu bước qua nam màn trường lâm, xông qua tây vực sa mạc, cũng nhiễm qua người hùng nô máu. Lão phu cả đời này, lớn nhất vinh quang liền là thay đại cản khai cương thác thổ, tiếc nuối lớn nhất chính là không thể càn quét mặt bắc. Cao Thiên Long nhìn chằm chằm Võ Chiếu, cặp kia giàn mua trong mắt thiếu đốt lên nóng bỏng đến kinh người hỏa diễm. Bây giờ cơ hội tới, bệ hạ cho lão phu một cái tốt nhất sân khấu, tiểu tử kia cho lão phu trải một đầu rộng nhất đường, lão phu há có thể không đi? Há có thể không chiến? Lữ lao thất phu mặc dù cũng không tệ, nhưng cùng lão phu so sánh vẫn là không ngừng yếu đi một bậc, lão phu không tin được hắn. Võ Chiếu nhìn xem vị này là đại cản chinh chiến cả đời lão thần, nhìn xem cái kia trương viết đầy tuế nguyệt vết tích nhưng như cũ kiên nghị mặt, nhìn xem cặp kia thiêu đốt lên bất diệt chiến hỏa con mắt, nàng biết nàng ngăn không được, cũng không nên cản. Nàng đi đến Cao Tiên Long trước mặt, thật sâu vai chào. Lão quốc công, chấm chuẩn nhưng chuyến này chấm mời Lao Quốc Công nhất định phải bảo trọng thân thể. Cao Thiên Long cười, nụ cười kia bên trong có thoải mái, có phong khoáng, cũng có tâm nguyện đã xong, cả người từ bên trong ra ngoài tỏa ra thứ hai xuân. Tạ bệ hạ. Bên ngoài, Lư Văn có chút gấp, Lao Quốc Công vì sao còn chưa có đi ra? Chẳng lẽ giữa hai người cãi lộn rất khủng bố? Là Lao Quốc Công tính tình cương liệt, rõ ràng như thế độc chết, hắn há có thể nhẫn? Cái này như đập đầu chết tại trước mặt bệ hạ, cái này. Đám người nghe, trong lòng càng nặng nề. Diêm Trinh cũng có chút gấp. Đi, gặp bệ hạ. Thôi Tinh Hà cũng có chút ngồi không yên, muốn dẫn mấy người hướng ngự thư phòng mà đi. Chính là mấy người cất bước thời điểm, ngự thư phòng môn lần nữa mở ra. Cao Thiên Long đi ra. Trong lúc nhất thời, thềm son dưới bách quan toàn đều nín thở. Bọn hắn nhìn xem Cao Thiên Long từng bước một đi xuống bậc thang, nhìn xem trên mặt hắn cái kia cực kỳ biểu tình bình tĩnh, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Cao công. Thôi Tinh Hà tiến lên một bước, âm thanh run rẩy, bệ hạ. Bệ hạ nàng nói thế nào? Cao Thiên Long nhìn hắn một cái, không nói gì. Trong chớp nhoáng này, Thôi Tinh Hà não bổ rất nhiều, sắc mặt của hắn cũng đống nhiên biến trắng bệnh. Lư Văn nhắm mắt lại. Diêm Trinh gắt gao nắm chặt quả trượng, toàn thân đều đang phát run. Bách quan bên trong, có người nghẹn ngào khóc giống. Bệ hạ. Bệ hạ thật muốn khư khư cố chấp sao? Ngay cả Định Quốc công cầu tình đều vô dụng. Hôn quân. Chúng ta hôm nay liền chết tại cái này thềm son dưới, lấy máu tình quân. Tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa, so trước đó càng thêm kịch liệt, càng thêm tuyệt vọng. Nhưng Cao Thiên Long không có dừng lại. Bởi vì hắn sợ lại nhiều một giây, trên mặt biểu lộ liền sẽ lộ tẩy. Hắn cấp tốc đi xuống thềm son, đi qua bách quan, đi hướng cửa cung. Cao Thiên Long bóng lưng tại thần quang bên trong càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng biến mất tại cung đạo cuối cùng. Cao Thiên Long ngược lại không có cảm thấy cái gì, có thể cái này tại bách quan trong mắt, lại giống một trận im ắng cáo biệt, giống một đoạn thời đại kết thúc, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều đứng tại chỗ, giống như là bị rút đi linh hồn. Không biết qua bao lâu, ngự thư phòng môn lại một lần nữa mở. Tiểu Diên đi ra, trong tay nàng bưng lấy một quyển vàng sáng thánh chỉ, đứng tại thềm son phía trên, ánh mắt đảo qua phía dưới tĩnh mịch bách quan, hít sâu một hơi, cao giọng tuyên đọc. Bệ hạ có chỉ. Lời vừa nói ra, bách quan đồng loạt ngẩng đầu. Quan quân hầu Cao Dương, mặc dù bởi vì bệnh chết trôi qua, nhưng hắn khi còn sống công tại Sa Tắc, thuân vào Đề Cương, Hà Tây một trận chiến, mở đất thổ ngàn dặm, Trường An bảo vệ, hộ dân 1 triệu, hiến kế an dân, cứu người vô số. Trẫm cảm giác hắn công tích, niệm kỳ trung dũng, đặc chỉ. Tiểu Diên thanh âm đột nhiên cất cao, khôi phục hắn quan quân hầu tước vị, truy phong hộ quốc đại tướng quân, lấy vương hầu chi lễ, phong quang đại táng. Khâm thử. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất. Trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó, bệ hạ. Bệ hạ thánh minh. Bệ hạ thánh minh a. Cao tướng, ngài đã nghe chưa? Bệ hạ khôi phục ngươi hầu tước thân phận. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng giống giận dữ như núi hô biển động, phóng lên tận trời. Thôi Tinh Hà ngồi liệt trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Lư Văn ngửa mặt lên trời thét dài, giống như điên cuồng. Diêm Trinh chống quải trượng, nước mắt tuôn đầy mặt, hắn muốn nói gì lại chỉ có thể phát ra khàn giọng ôi ôi âm thanh. Hầu tước chi vị là trở về, nhưng người lại rốt cuộc không về được. Đại càn, thứ nay về sau không còn có cái gì cái gọi là người gian ác. Có thể cái này nhưng cũng là bọn hắn duy nhất có thể vì Cao Dương làm chuyện. Thôi Tinh Hà từ trong ngực móc ra một bầu rượu, để lộ rượu đóng vì vi khuynh đảo, trong suốt rượu vẩy vào trên mặt đất, tóe lên bụi bặm. Hắn giống như là đang cười, lại như là đang khóc. Trong ngự thư phòng, Võ Chiếu đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua phía dưới sôi trào bách quan, nhìn qua cái kia phiến rốt cục đạt được phát tiết bi phẫn cùng cuồng hỉ. Nàng khinh khinh vuốt ve trong tay cái kia phiến quả sơn trà diệp, vuốt ve cái kia 3 cây tinh tế xương cá. Sau đó, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía phương bắc, nhìn về phía cái kia phiến sắc bị máu tươi cùng hỏa diễm nhóm lửa mạc Bắc Thảo Nguyên. Cao Dương, cái này xuất diễn. Chấm hát xong, tiếp xuống. Tới phiên ngươi. Đợt, may mắn viết xong, không cần cho mình một quyền, Trường An cửa hàng kết thúc, Tam Quốc cùng Hung Nô sẽ phản ứng có, nhưng sẽ không quá nhiều, sân khấu kịch đã dự tốt, muốn bùng cháy rồi, đại nội dung cốt truyện rất sắp đi ra. Chương 1331, Cao Dương khởi hành, diệt Hán tộc, tuyệt Hán tự. Chương 1331, Cao Dương khởi hành, diệt Hán tộc, tuyệt Hán tự. Thành Trường An bên ngoài 50 dặm. Hắc phong cương vị, bóng đêm như mực, thu phong lạnh thấu xương. Một chi ước chừng 15 người tiểu đội lặng lặng đứng lặng tại cương vị dưới trong bóng tối, người cùng ngựa đều im lặng nhưng không âm thanh, phản phất cùng mảnh này hoang dã hòa làm một thể. Bọn hắn đều là lấy chế thức huyền giáp, bên hông đeo hành đao, chỉ là đứng tại cái kia, quanh thân liền tràn ngập một cỗ khó tả khí tức sơ sát. Người cầm đầu tên là Chu Hổ, Hà Tây chi thời gian chiến tranh là Cao Dương dưới trướng Bách Phu trưởng, bởi vì tác chiến dũng mãnh, chỉ huy có phương pháp, chiến hậu được để bạt làm giả bí. Giờ phút này hắn chính nhíu mày nhìn về phía Trường An phương hướng, một trương mặt chữ quốc bên trên viết đầy hoang mang cùng bất an. Giả bí, thuộc hạ có một lời, không nhả ra không thoải mái. Phu tá Vương Xuyên xích lại gần chút, hạ giọng nói, các huynh đệ nghe nói, Cao tướng hắn là bị bệ hạ ban thưởng rượu độc hại chết, cũng bởi vì Cao tướng gây mặt mũi của bệ hạ. Lời này vừa nói ra, quanh mình hơn 10 người kỵ binh cùng nhau ghé mắt, mặc dù không người lên tiếng, nhưng tay cầm đao đều không tự giác địa nắm thật chặt. Chu Hổ đột nhiên quay đầu, một đôi mắt hổ ở trong màn đêm lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, hắn nghiêm nghị quát, Vương Xuyên, ngươi có phải hay không điên rồi, loại lời này cũng dám nói, không muốn sống nữa. Vương Xuyên cắn răng, thanh âm thấp hơn, nhưng này trương cương nghị trên mặt tràn đầy phẫn uất. Có thể thành Trường An đều truyền khắp, nghe nói Diêm đại phu, Thôi đại nhân đều đi trong cung náo loạn, dân chúng đều tại vì Cao tướng kêu bất bình, Cao tướng vì ta đại càn lập xuống nhiều thiếu công lao, Hà Tây một trận chiến, đánh ra ta Đại Càn uy phong, hiện tại Hung Nô lại hung hăng ngang ngược, vậy hạ ngược lại tốt, đem toàn bộ Đại Càn biết đánh nhau nhất người giết đi. Cao tướng chết không rõ ràng, các huynh đệ trong lòng thật sự là kìm nén đến hoảng. 14 người lao tốt, mặc dù đều trầm mặc không nói, nhưng này từng trương bị gió cắt ma luyện thô ráp trên mặt, cũng toàn đều viết đầy không cam lòng. Chu Hổ trong lòng làm sao không bị khuất, không bi phẫn. Nhưng chuyện như thế, Diêm Công cùng Thôi đại nhân đều không biện pháp, bọn hắn loại này đại đầu binh lại có thể có biện pháp nào? Y miệng. Chu Hổ một thanh nắm chặt Vương Xuyên cổ áo, thanh âm ép tới cực thấp, chúng ta là quân nhân, thiên chức của quân nhân là phục tùng, bệ hạ làm việc, tự có bệ hạ suy tính, còn dám hổ ngôn loạn ngữ, quân pháp xử trí. Vương Xuyên không nói, nhưng này ánh mắt bên trong vẫn như cũ thiêu đốt lên không cam lòng lửa. Chu Hổ buông tay ra, hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua chung quanh huynh đệ. Những người này, cơ hồ đều là Hà Tây chi thời gian chiến tranh đi theo Cao Dương lao tốt, là Cao Dương một tay mang ra thân vệ. Chiến hậu, bọn hắn bị phân tán đến các nơi đóng giữ, nhưng lại tại vài ngày trước, một tờ điều lệnh đem bọn hắn toàn bộ bí mật tập kết đến thành Trường An. Võ Chiếu không có nói rõ nhiệm vụ, không có cáo chi mục đích, chỉ là để bọn hắn chờ đợi ở đây. Chu Hổ bản năng phát giác được không đúng, nhất là Cao Dương tự sát tin tức truyền đến, chuyện này liền càng khắp nơi đều lộ ra một cỗ không giống bình thường. Cao tướng đã chết, có thể bệ hạ vì sao muốn bí mật điều động cao tướng bộ hạ cũ? Nếu thật như truyền ngôn nói, bệ hạ kiêng kỵ cao tướng công cao trấn chủ mà thống hạ sát thủ, vậy bọn hắn những này Cao Dương thân tín, chẳng phải là cũng nên bị thanh tẩy? Vì sao còn muốn đem bọn hắn tụ hợp nổi đến? Chu Hổ càng nghĩ càng thấy đến hồ đồ, trong lòng phảng phất có một đoàn đầy rối. Nhưng cũng liền tại lúc này, quan đạo cuối cùng, một đạo bánh xe nghiền ép lộ diện thanh âm truyền đến. Chu Hổ mừng rỡ, đưa tay ra hiệu đám người đề phòng. Chỉ gặp một cỗ song ngựa kéo động xe ngựa từ trong bóng đêm chậm rãi lái tới, màn xe buông xuống, thấy không rõ trong xe tình hình. Lái xe hai cái người đánh xe, đều là mang theo một đỉnh mũ rộng vành, thấy không rõ mặt, xe ngựa chậm rãi tại Hắc Phong cương vị trước dừng lại, hai cái người đánh xe xuống xe ngựa, liệt tại hai bên. Chu Hổ sửa sang lại một cái áo giáp, bước nhanh đến phía trước, tại xe ngựa ngoài ba trượng dừng lại, ôn quyền trầm giọng nói, "Ti chức Chu Hổ, xin hỏi phía trước." Thế nhưng là trong cung đại nhân. Trong xe ngựa yên tĩnh một lát. Sau đó, màn xe bị một cái thon dài nhẹ tay nhẹ xốc lên. Một bóng người ung dung chui ra thùng xe, đứng tại càng xe bên trên. Ánh trăng thanh lãnh vẩy vào trên người hắn. Hắn mặc một bộ đơn giản trường bào màu trắng, chưa mang quan, tóc đen lấy một chiếc châm gỗ tùy ý buộc lên, gió đêm vất động hắn tay áo cùng sợi tóc, nổi bật lên gương mặt kia càng phát ra tuấn tú, nhưng cũng càng phát ra quen thuộc. Chu Hổ con ngươi bỗng nhiên co vào. Phía sau hắn lao tốt nhóm, cũng đồng loạt mở to hai mắt nhìn. Gương mặt kia. Người kia nhìn xem Chu Hổ, khóe môi vi vi câu lên, lộ ra một vòng quen thuộc, mang theo vài phần lười biếng cùng trêu tức ý cười. Chu Hổ, bất quá chỉ là một năm quan cảnh, ngay cả bản tướng cũng không nhận ra. Vẫn là bản tướng lớn lên càng phát ra xoái, ngươi không nhận ra được. Ông. Lời vừa nói ra, Chu Hổ như bị sét đánh, toàn thân cực chấn. Cả người hắn cứng tại chỗ, đầu góc trống rỗng. Thanh âm này, nụ cười này, cái này không biết xấu hổ tư thái. Cao tướng. Chu Hổ thanh âm đổi giọng, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Trong lòng của hắn không khỏi nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Cao Dương. Không chết. Một giây sau. T. Chu Hổ sau lưng, 14 người lao tốt cũng cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức. Rầm rầm. Tất cả mọi người cơ hồ xuất phát từ bản năng quỳ một chân trên đất, đều là một mặt cuồng nhiệt nhìn về phía Cao Dương, trên người áo giáp tiếng va chạm ở trong màn đêm phá lệ thanh thúy. Bái kiến Cao Tướng. Bái kiến Cao Tướng. Đều nhịp gầm nhẹ, mang theo không cách nào ức chế kích động cùng run rẩy. Cao Tướng không chết. Vương Xuyên kích động không thôi, quyền tâm nắm chặt, nhậm bằng móng tay đâm vào lòng bàn tay. Cao Dương khinh khinh nhảy xuống càng xe, đi đến Chu Hổ trước mặt, đưa tay đem hắn đỡ dậy. Đều đứng lên đi. Cao Dương ánh mắt đảo qua cái kia từng trương kích động đến mặt đỏ bừng, cười cười, làm sao, toàn đều coi là bản tướng chết. Chu Hổ bị đỡ dậy đến, nhưng như cũng cảm thấy run chân. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cao Dương mặt, tiết hầu nhấp nhô, nửa ngày mới gạt ra thanh âm, "Cao tướng, trong thành Trường An toàn thành đổ trắng, tin tức đều truyền khắp thiên hạ, chúng ta thật sự cho rằng ngài sẽ ra chuyện, ngài đây là giả chết thôi." Cao Dương thản nhiên nói, giọng nói nhẹ nhàng giống như đang nói đêm nay ánh trăng không sai. Chu Hổ cùng chúng lao tốt lại độ hoảng sợ. Giả chết? Náo ra động tĩnh lớn như vậy, dư luận xôn xao, bách quan khóc giống, bách tính xúc động phẫn nộ. Liên vì một cái giả chết, một đám lao tốt chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Chu Hổ không ngu ngốc, tương phản, có thể tại Hà Tây chi chiến bên trong sống sót cũng thăng làm giáo úy hắn, có như dạ thu trực giác cùng nhạy cảm. Trong ngay mắt, vô số manh mối tại trong đầu hắn sâu chuỗi bắt đầu. Hơn nửa năm trước, bệ hạ đột nhiên hạ lệnh muốn đại hưng thổ mục, tu hoàng lăng, đục kinh đảo, lấy khốc liệt vô cùng tính sâu cáo sâu, quyên nạp gia phú kiếm tiền, dẫn đến dân gian một mảnh tiếng buồn bã khắp nơi. Bách quan nhao nhao thượng tấu khuyên can, có thể võ chiếu bất vi sở động, phản phất quyết tâm đồng dạng. Cao Dương sau khi chết, nghe nói thành Trường An đã sôi trào, bách quan cùng nhau vào cùng, là Cao Dương kêu bất bình, bệ hạ đỉnh lấy áp lực lớn, có thể cái này lại chỉ là một trận giả chết. Còn có bọn hắn những này Cao Dương bộ hạ cũ bí mật điều động. Vâng. Chu Hổ nghĩ đến cái này, cả người như gặp phải trọng kích. Một cái làm cho người da đầu tê dại khổng lồ bố cục, chậm rãi hiện lên ở Chu Hổ trước mắt. Cao tướng. Chu Hổ thanh âm khô khốc, mặt tướng cả gan hỏi một câu, cái này tu hoàng lăng, đại vận hạ, có phải hay không tất cả đều là ngụy trang? Vậy hạ mục đích thực sự là vì kiếm tiền? Cao Dương tán thưởng nhìn hắn một cái, đầu óc xoay chuyển không chậm. Vâng. Cao Dương một khẳng định, Chu Hổ cảm giác mình hết hầu đều tại căng lên. Suy đoán của hắn bị khẳng định, không phải là vì tu Hoàng Lăng cùng Đại Vận Hà, cái kia kiếm tiền là vì cái gì? Đồng thời Cao tướng còn muốn giả chết thoát thân, toàn tính mưu, cơ hồ miêu tả sinh động. Hung nô, bệ hạ cùng Cao tướng muốn đối hung nô độc thủ. Đồng thời lần này kích thước to lớn, đơn giản vượt qua người tưởng tượng, thậm chí muốn vượt xa Hà Tây một trận chiến này. Chu Hổ nhìn chằm chằm Cao Dương, cả người khẩn trương không thôi. Hắn đang đợi các loại Cao Dương một đáp án. Cao Dương quay người, nhìn về phía phương bắc thâm thúy bầu trời đêm, thanh âm cực kỳ bình tĩnh nói: "Các ngươi đều là bản tướng tự mình điểm danh, để bệ hạ từ các nơi biên quân chiêu mộ trở về, đồng thời không ngừng các ngươi, đến tiếp sau còn sẽ có càng nhiều Hà Tây chi chiến lao huynh đệ, sẽ lấy các loại danh nghĩa, lần lượt hướng biên cảnh tập kết. Lần này, người nhà của các ngươi cũng đã bị thích đáng an trí tại Trường An, đừng trách bản tướng cùng bệ hạ thủ đoạn khốc liệt, trước đó chưa cùng các ngươi thông khí, thật sự là bởi vì việc này liên quan đến ta Đại Càn quốc vận." Cao Dương quay đầu lại, mắt sáng như đuốc, đảo qua từng chương kích động mà khuôn mặt quen thuộc, mở miệng: "Lần này Bắc Trinh, không vì đánh lui, không vì khu trục. Chúng ta muốn là hung nô mệnh, diệt hán tộc, tuyệt hán tự. Bản tướng muốn để mạc Bắc thảo nguyên, từ đó lại không hung nô vương đỉnh, để cho ta Đại Càn từ nay về sau cũng không tiếp tục thụ hung nô cả tay, có thể có nhất thống thiên hạ căn cơ." Chương 1332, người hung nô chấn kinh, người gian đã chết. Chương 1332, người hung nô chấn kinh, người gian đã chết. Vâng, cứ việc đã có suy đoán, nhưng đích thân thai nghe đến Cao Dương nói ra câu nói này, Chu Hổ cùng 14 người lao tốt vẫn như cũ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trên đỉnh đầu, toàn thân lông tơ đứng đấy. Trận chiến này muốn làm Mạc Bắc lại không hung nô vương đỉnh. Trận chiến này muốn làm Đại Càn từ nay về sau cũng không tiếp tục thụ hung nô cả tay, có thể có nhất thống thiên hạ căn cơ. Đây là cỡ nào khí phách, cỡ nào hùng tâm. Từ Đại Kiền lập nước, không, từ tiền triều thậm chí sớm hơn thời đại lên, hung nô chính là Trung Nguyên vương triều vĩnh hằng ác ngục. Bọn hắn tới lui như gió, cướp bóc như lửa, lịch đại vương triều nhiều nhất chỉ có thể đem đánh lui, chưa hề có người dám nói diệt hắn tộc, tuyệt hắn tự. Nhưng bây giờ, Cao tướng nói, với lại, hắn không phải là đang nói quá lác. Trong thiên hạ, nếu nói có một người có thể làm được, cái kia chỉ có Cao Dương một người. Trận chiến này như thành, phong hầu bại tướng, che chở tử tôn, lưu danh sử sách. Các ngươi người người đều có cơ hội. Cao Dương hướng chúng nhân nói. Một lời xuống dưới, một đám lao tốt toàn đều kích động không thôi. Lớn như vậy đại càn, nhưng phàm là quân tốt, ai không muốn lấy đi theo Cao Dương thủ hạ bán mạng? Cái kia quân công từ trước tới giờ không dám có người sập hầm mỏ, là đại càn lưu mỗi một giọt máu, toàn đều có thể chuyển hóa làm vàng bạc cùng phong thượng, đồng thời viễn siêu châu giá trị. Chu Hổ con mắt đỏ lên, Cao tướng không cần nhiều lời, từ Hà Tây đi theo ngài giết ra đến ngày đó trở đi, ta Chu Hổ cái mạng này liền là của ngài. Ngài chỉ đâu, ta đánh cái nào? Tốt. Cao Dương trọng trọng gật đầu, lần này bệ hạ vì chủ tiền, thủ đoạn khốc liệt, đều danh lương thận, thành Trường An náo ra động tĩnh lớn như vậy, người trong thiên hạ đều đang nhìn. Như bản tướng lần này đánh không ra cái kinh thiên động địa chiến quả, vậy còn không như chết thật rồi, mất mặt. Đám người thần sắc nhất lắm. Đúng vậy à, bệ hạ không tiếp tự ô thanh danh, Cao tướng không tiếp giả chết thoát thân, trong triều trung thần không tiếp cửa cung cấp gián. Như trận chiến này không thể nhất cử đánh phế hung nô, bọn hắn có gì diện mục về Trường An? Có gì diện mục gặp những cái kia vì bọn họ hò hét đại càn bất tính? Cao tướng yên tâm. Vương Xuyên kích động hô, lần này không đem hung nô đại thiền vu đầu vặn xuống tới làm bầu rượu, vua ta cái chốt liền không trở lại. Cái khác kỵ binh cũng nhao nhao gầm nhẹ, thể sống chết hiệu mệnh. Thể sống chết hiệu mệnh. Cao Dương thỏa mãn gật gật đầu, tại chỗ chỉnh đốn một phút, uống ngựa, kiểm tra trang bị, một phút về sau, xuất phát. Vâng. Đám người ứng thanh, lập tức tản ra bận rộn bắt đầu. Cao Dương một mình đi đến một bên, nhìn về phía thành Trường An phương hướng. Trong bóng đêm, tòa kia nguy nga đô thành chỉ còn lại hoàn toàn mơ hồ hình dáng, nhưng Cao Dương phảng phất có thể trông thấy trước cửa cung những cái kia quỷ quan biên, có thể trông thấy Chu Tức trên đường cái tức giận đại càn bất tính, có thể trông thấy trong ngự thư phòng cái kia một mình tiếp nhận hết thảy đều danh nữ tử. Cao Dương khe khẽ thở dài, thấp giọng tự nói, cái này thật là cho lão tử gác ở trên lửa nướng. Thôi Tinh Hà a, Thôi Tinh Hà, không nghĩ tới ngươi cái tên này có thể vì ta làm đến bước này. Còn có Diêm Trinh cái kia lão của bạn, khó có thể tin, thế mà có thể mắng ba ngày ba đêm, cuống họng đều câm đi. Lư Văn, Vương Trung, a, ngày bình thường từng cái nhìn bản tướng không vừa mắt, thời khắc mấu chốt cũng rất giảng nghĩa khí. Một trận lạnh thấu xương thu phong thổi tới, đem Cao Dương trường bảo thổi bay phất phới. Cao Dương khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng phức tạp ý cười, ánh mắt lại càng ngày càng kiên định. Một trận chiến này, không riêng gì vì đại càn, vì bệ hạ. Cho dù là vì về Trường An nhìn mấy người các ngươi sau khi biết trận tướng, bộ kia xấu hổ giận dữ muốn chết, hận không thể tìm kẽ đất chui vào đứng hạnh. Ta Cao Dương cũng phải đánh ra cái đầy trời đại thắng đến. Một phút trôi qua rất nhanh. Chu Hổ dắt tới một thất toàn thân đen nhánh, bốn vó tuyết trắng cao lớn tuấn mã. Cao tướng, ngài ngựa. Cao Dương trở mình lên ngựa, động tác gọn gàng. Chu Hổ mấy người cũng cùng nhau lên ngựa, mười mấy kỵ ở trong màn đêm xếp thành một hàng. Cao Dương từ trong ngực lấy ra một vật, chậm rãi mang lên mặt. Đó là một trương làm bằng đồng xanh mặt nạ, mặt xanh nhanh vàng, mắt động tĩnh mịch, dưới ánh trăng hiện ra băng lanh rực rỡ. Hắn đeo lên mặt nạ trong nháy mắt, quanh thân khí chất đột nhiên biến đổi. Cao Dương siết chuyển đầu ngựa, mặt hướng phương bắc, phun ra hai chữ: xuất phát. Giá. Tiếng vó ngựa vang lên, từ chậm đến gấp. Mười mấy kỵ như mũi tên, xông vào bóng đêm mịt mờ. Dọc theo quan đạo một đường hướng bắc mau chóng đuổi theo. Mặt bắc, hung nô vương đỉnh, to lớn đầu sói đạo cờ tại trong gió thu bay phất phới, trong lều vua đèn đuốc sáng trưng, dê nướng nguyên con hương khí hỗn hợp có rượu sữa ngựa thuần hậu hương vị tràn ngập trong không khí. Hách Liên Sát ngồi tại chủ vị, trong tay nắm một cây nướng đến tiêu hương đùi dê, ngụm lớn cắn xé. Tả Hữu Hiền Vương chia nhau ngồi hai bên, Bạt Lệ ngồi tại hạ thủ, một đám bộ lạc thủ lĩnh ngồi vây quanh một vòng, trong trướng bầu không khí nhiệt liệt. Phù Hãn, Bạt Lệ uống một hớp lớn rượu sữa ngựa, lau miệng, mở miệng nói, theo Hải Nhi nhìn, tháng này các bộ liền nghỉ một chút đi, lại càn bên kia. Áp lực cho đến không sai biệt lắm, lại tấp nập xuôi nam, vạn nhất cái kia người gian ác thật bị buộc rời núi, ngược lại không đẹp. Lời vừa nói ra, trong trướng nhẹ nhõm không khí đột nhiên một trận. Tả Hiền Vương nuốt nuốt sợi râu, gật đầu phụ họa, Vương tử nói rất có lý, cái kia người gian ác dụng binh như quỷ, Hà Tây một trận chiến chúng ta chịu thiệt, tổn hại, bất lợi quá lớn, tuy nói hiện tại chúng ta có Mạc Bắc Thọc Sâu, có Yến Quốc trợ giúp, có thể tránh đi phong mang, luôn luôn tốt. Những bộ lạc khác thủ lĩnh cũng nhao nhao mở miệng. Đúng vậy a Đại Thiên Vu, chúng ta đoạt nhiều như vậy lội, lương thực, nữ nhân, tiền hàng cũng đủ, không bằng nghỉ một hồi. Để các minh đệ dưỡng ngựa, xây một chút binh khí, qua một thời gian ngắn tái chiến. Chúng ta không phải sợ hắn người gian ác, là chiến lược tính chỉnh đốn. Hách Liên Sát nghe lời của mọi người, cắn xé đùi dê động tác chậm lại. Mắt hắn híp lại, ánh mắt đảo qua trong trướng đám người, trong lòng cười lạnh. Đám người này, ngoài miệng nói xong không sợ, có thể nhấc lên người gian ác, cái nào không phải trong lòng bồn chồn. Hắn làm sao không biết nên thu liễm? Nhưng hắn là Đại Thiên Vu, là Thảo Nguyên Hùng Ưng, là Thiên Thần Tử Tôn, có thể nào thừa nhận mình sợ một cái đại càn thần tử? Hừ. Hách Liên Sát đem dê xương trùng điệp ném ở trên bàn trà, bóng nhảy tay tại ra bảo bên trên xoa xoa, hướng đám người âm thanh lạnh lùng nói, ta tránh hắn phong mang. Nơi này là Mạc Bắc, là ta Thiên Thần nhất tộc địa bàn, Mạc Bắc rộng lớn ngàn dặm, thủy thảo phong mỹ, càng có sa mạc hoang mạc vi bình chứng, hắn người gian ác coi như rời núi, lại có thể thế nào? Hà Tây chi chiến, là bởi vì Hà Tây địa hình đặc thù, là một đầu hành lang, ta Hung Nô bộ lạc tại dòng sông bên cạnh nghỉ lại, mới có thể bị hắn từng cái đánh tan. Hách Liên Sát đứng dậy, chỉ vào to lớn địa đồ, ngón tay hoạt động nói, bây giờ vua ta đình ở đây, Tả Hiền Vương bộ ở đây, góc cạnh tương hỗ. Người gian ác nếu dám tới, ta tùy thời có thể về sau rút lui đến sa mạc chỗ sâu, nơi đó hoàn cảnh ác liệt, tiếp tế khó khăn, hắn đại cản quân đội dám xâm nhập, tất thành kiệt sức chi sư. Huống chi, Yến Quốc Trần Bình Chào tiên sinh có lập kế hoạch, chỉ cần chúng ta ngăn chặn đại cản chủ lực, Yến Quốc liền sẽ từ cánh tạo áp lực. Đến lúc đó đại cản trước sau đều khó khăn, bất bại gì đợi. Những lời này nói đến rõ ràng, trong trướng đám người bị khí thế của hắn cảm nhiễm, nhao nhao kích động bắt đầu. Đại Thiên Vu anh minh, nói đúng, chúng ta không phải sợ, là không cần thiết cứng đối cứng. Người gian ác tới lại như thế nào? Để hắn nếm thử Mạc Bắc bao cắt lợi hại. Thảo Nguyên ta binh sĩ, vĩnh viễn không bao giờ khuất phục. Hách Liên Sát thấy mọi người trọng chân sĩ khí, thỏa mãn ngồi trở lại chủ vị, hướng đám người mở miệng nói, bất quá, chư vị nói đến cũng không phải không đạo lý, các minh đệ liên tục chinh chiến, sát thực mỏi mệt. Như vậy đi, tháng này các bộ ngay tại chỗ chỉnh đốn, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chúng ta không chủ động xuất kích, nhưng nếu đại cản dám đến phạm, sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Bạt Lệ, đám người, Phù Hãn anh minh, Đại Thiên Vu anh minh, chúng ta không phải sợ người gian áp rời núi, chỉ là chiến lược tính điều chỉnh. Không sai. Đám người cùng kêu lên reo hò, trong trướng bầu không khí lần nữa nhiệt liệt bắt đầu. Cũng liền tại lúc này, báo, một tiếng rồn dập la lên từ ngoài trướng truyền đến, ngay sau đó, một tên hung nô trinh sát lộn nhào địa xông vào vương trướng, quỳ xuống đất nói, Đại Thiên Vu, đại càn Trường An truyền đến tin tức. Trong trướng trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại tên thám báo kia trên thân. Hách Liên Sát giật mình trong lòng, trầm giọng hỏi, tin tức gì? Có phải hay không Võ Chiếu lại đi mời người gian ác? Đây là bọn hắn chuyện lo lắng nhất. Võ Chiếu đã đi hai lần, đều bị Cao Dương cự tuyệt. Có thể quá tam ba bận, lần thứ nhất lần thứ hai theo bọn hắn nghĩ, càng nhiều là Cao Dương tại lộ ra được bất mãn, là đang nói điều kiện. Nhìn chung xét xử, loại này ví dụ cũng không hiếm thấy. Cái này lần thứ ba, Cao Dương nhất định đáp ứng. Trinh sát ngẩng đầu, sắc mặt cổ quái, là Võ Chiếu lại đi Định Quốc công phủ, lần thứ ba mời người gian ác rời núi. Vâng, trong trướng mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Quả nhiên, lần thứ ba, Bạt Lệ bỗng nhiên đứng lên, sau đó thì sao? Người gian ác đáp ứng, đây là vấn đề mấu chốt nhất. Nếu như Cao Dương đáp ứng rời núi, như vậy bọn hắn nhất định phải lập tức điều chỉnh chiến lược, chặt chẽ đề phòng, thậm chí phải làm cho tốt Vương Đình di chuyển chuẩn bị. Hách Liên Sát cũng nín thở, nắm kim bắt tay không tự giác địa nắm chặt. Tại tất cả mọi người khẩn trương trong ánh mắt, cái kia trinh sát nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói, người gian ác hắn không có rời núi. Hắn chết. Chương 1333, Hách Liên Sát lựa chọn. Chương 1333, Hách Liên Sát lựa chọn. Vâng. Tin tức như kinh lôi nổ vang. Cái gì? Chết. Trong lều đua bỗng nhiên tĩnh mịch, chỉ có đống lửa đôm nốt rung động, ngoài trướng phong thanh thê lương gào thét. Ba hơi. Trọn vẹn qua ba hơi, Hách Liên Sát mới giống như là kịp phản ứng, chậm rãi đứng người lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tên thám báo kia, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem, ai chết? Trinh sát phục trên đất, thanh âm càng thêm rõ ràng, đại càn người gian ác Cao Dương, hắn chết. Nghe nói là Võ Chiếu ban cho rượu độc, người gian ác trước khi chết bi khiếu phi điệu tận, lương cung giấu sau đó liền nôn ra máu mà chết, hiện tại thành Trường An đã loạn thành một bầy, bách tính phẫn nộ, bách quan khóc rán. Vâng. Lần này, tin tức thật sự rõ ràng điểm đện vào trong lỗ tai của mỗi người. Hách Liên Sát đứng tại chỗ, không nhúc nhích, giống như là hóa đá đồng dạng. Bạt Lệ miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tả Hữu Hiền Vương liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cực độ chấn kinh. Bọn hắn không thể tin được. cái kia như hùng ứng búa bệ nghệ thảo nguyên, giết đến thảo nguyên ai ca khắp nơi người gian ác. Chết. Cái kia lấy 10.000 thiết kỵ quét ngang Hà Tây, đánh ra ngập trời đại thắng, thậm chí một lần đánh làm bọn hắn tộc dân hát ra ai ca lớn nhất cửu địch. Chết.
Không, điều đó không có khả năng.
Hữu Hiền Vương tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là chấn động, người gian ác giả hoạt như vậy, hắn làm sao lại chết? Tả Hiền Vương cũng không bình tĩnh, trực tiếp đứng lên đến.
Đây cũng quá đột nhiên.
Trong đó sẽ có hay không có lừa dối? Hách Liên Sát cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn nhanh chân đi đến trinh sát trước mặt, một thanh nắm chặt đối phương cổ áo, nghiêm nghị quát hỏi:
"Tin tức xác định sao?"
Trinh sát dọa đến toàn thân phát run, vội vàng nói: "Đại Thiên Vu, Thiên Chân Vạn Sát. Đại Càn thành Trường An đã truyền khắp, liền ngay cả người gian ác đối thủ, cái kia đông các đại học sĩ Thôi Tinh Hà, còn có ngự sử đại phu Diêm Trinh, đều đi định quốc công phủ tế bái, bọn hắn còn mang theo bách quan đi hoàng cung khóc gián, yêu cầu Võ Chiếu khôi phục cao dương tước vị, lấy vương hầu chi lễ hạ chôn bụi." Võ Chiếu ngay từ đầu không đồng ý, Diêm Trinh tại bên ngoài cửa cung mắng 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng ngay cả Định Quốc công Cao Thiên Long đều đi quỳ cầu, Võ Chiếu lúc này mới hạ chỉ, khôi phục Cao Dương quan quân hầu tước vị, truy phong hộ quốc đại tướng quân, lấy vương hầu chi lễ phong quang đại táng. Trinh sát nói đến kỹ càng, đem thành Trường An mấy ngày nay chuyện phát sinh từng cái nói tới, bao quát bách quan như thế nào quỳ gián, Diêm Trinh như thế nào giận hùn, bách tính như thế nào phẫn nộ, Võ Chiếu như thế nào cuối cùng thỏa hiệp. Những chi tiết này không giả được. Trong trướng đám người nghe, khiếp sợ trong lòng dần dần bị một loại hoang đường cuồng hỉ thay thế. Trái tim của bọn hắn phanh 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 chực nhảy. Đó là một cỗ không ức chế được kích động. Cao Dương, cái kia không biết giết nhiều thiếu người hung nâu người gian ác, hắn lại thật đã chết rồi. Bị Võ Chiếu ban thưởng rượu độc hại chết.
Ha ha,
ha ha ha. Hách Liên Sát buông ra Trinh Sát, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên cuồng.
Hồ đồ, hồ đồ a.
Võ Chiếu a Võ Chiếu, ngươi thật sự là thông minh một thế, hồ đồ nhất thời. Hách Liên Sát cười đến nước mắt đều đi ra, chỉ vào tên tham báo kia, xem ở ngươi mang đến bực này tin tức tốt phấn thượng, ngươi vừa mới chân trái trước bước vào vương trướng, nói chuyện thở mạnh sự tình, bản Thiền Vu liền không so đo với ngươi. Nếu không, ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết.
Trinh sát như được đại xá, cuống quýt dập đầu.
Hách Liên Sát quay người, mặt hướng trong trướng đám người, trong thanh âm tràn đầy không đè nén được kích động cùng cuồng hỉ.
Chư vị nghe thấy được sao? Người gian ác chết rồi, bị chính bọn hắn hoàng đế độc chết.
Đây là Trường Sinh Thiên phù hộ, là thiên thần ban cho ta hung nô lễ vật. Từ nay về sau, toàn bộ đại cản sẽ không còn người có thể ngăn cản ta hung nô thiết kỵ.
Trong trướng lập tức buộc phát ra chấn thiên gieo họ.
Đại Thiên Vu anh minh,
Trường Sinh Thiên phù hộ,
ta thiên thần tử tôn, chiến vô bất thắng.
Cái này nhất định là thiên thần phát lực, đến thu người gian ác.
Đám người kích động nâng chén nâng ly, trong trướng bầu không khí trong nháy mắt đạt tới cao triều.
Chỉ có Bất Lệ, lông mày vẫn như cũ khóa chặt.
Hắn đi đến Hách Liên Sát bên người, thấp giọng nói, "Phủ Hãn, nhi thần luôn cảm thấy, việc này quá kỳ quặc, người gian ác là nhân vật bậc nào? Như thế nào dễ dàng như thế liền chết? Có thể hay không?"
"Là kế."
Hách Liên Sát tiếng cười dần dần ngừng. Hắn nhìn Bất Lệ một chút, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, "Con ta cẩn thận, đây là chuyện tốt."
Hách Liên Sát trầm ngâm một lát, cao giọng nói, tuy nói Trung Nguyên Đế Vương từ xưa giết công thần là lao truyền thống, phần cừu hận này hẳn là từ bản Thiền Vu đưa cái kia phần đại lễ về sau, liền tại trong lòng hai người chôn xuống. Sau đó Cao Dương cưỡng ép từ quan, đây đối với một cái đế vương tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Sau đó Đại Càn bắt ta thiên thần nhất tộc không có cách, nhiều lần vấp phải trắc trở, Võ Chiếu ba mời người gian ác mà không ra, cái này trong cơn giận dữ giết người cũng là không kỳ quái.
Bất quá Bắt Lễ lo lắng cũng không phải không đạo lý.
Dù sao cái này Đại Càn người gian ác xảo trá như cáo, không làm nhân tử, làm việc so với chúng ta thiên thần tử tôn còn không từ thủ đoạn, không thể không phòng.
Có ai không truyền bản Tiền Vu mệnh lệnh?
Hách Liên Sát cao giọng nói, đồn công an có thám tử, không tiếc bất cứ giá nào chui vào Trường An tra ra trận tướng.
Bản Tiền Vu phải biết Cao Dương hạ táng mỗi một chi tiết nhỏ, phải biết người gian ác có phải thật vậy hay không chết.
Như tin tức là thật,
Hách Liên Sát trong mắt hàn quang lóe lên, đảo qua trong trướng hung nô trừ vương nói, vậy chúng ta cũng liền nên cho đại cản tốt nhất cường độ.
Thu này chúng ta đến cho người gian ác báo.
Vâng,
mệnh lệnh cấp tốc truyền xuống.
Trong trướng cuồng hoan cũng không đình chỉ.
Bọn hắn quét qua trong lòng tích tụ chi khí, trong lòng thoải mái.
Đại Càn không có người gian ác, vậy liền rốt cuộc không người có thể đánh ra ngăn chặn bọn hắn tiến công chấp đoán, còn lại Đại Càn tướng lĩnh, trong mắt bọn họ, bất quá là một đám cam biết giá bán công khai thủ chi đồ thôi.
Thiên hạ này, cuối cùng về tới quỹ đạo.
Mọi người đẩy chén cạn ly, mặc sức tưởng tượng lấy không có người gian ác thế giới, mặc sức tưởng tượng lấy về sau như thế nào cướp bóc Đại Càn, mặc sức tưởng tượng lấy thảo nguyên bá nghiệp phục hưng.
Bắt Lê nhìn xem đây hết thảy, bất an trong lòng lại càng ngày càng đậm.
Hắn nhìn về phía phương nam, nhìn về phía cái kia phiến bị bóng đêm bao phủ Trung Nguyên đại địa, thấp giọng tự nói, Cao Dương, ngươi thật
đã chết rồi sao?
Chương 1334, Trần Bình phản ứng, người gian ác là giả chết.
Chương 1334, Trần Bình phản ứng, người gian ác là giả chết.
Bên kia,
Yến Quốc,
hoàng cung,
trong ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng, Yến Vô Song cùng Trần Bình ngồi đối diện nhau, ở giữa mở ra lấy một bức to lớn bản đồ quân sự.
Tiên sinh, dựa theo ngươi phương lược, ta đại yến mấy năm qua này quốc lực tăng nhiều.
Yến Vô Song chỉ vào trên bản đồ mấy chỗ tiêu ký, mang trên mặt nụ cười hài lòng. Dưới mắt giám sát quân khi đã phòng chế ra thuốc nổ, mặc dù uy lực không kịp Đại Càn, nhưng cũng đủ làm cho ta đại yến quân đội chiến lược tăng lên một cái cấp bậc. Như lợi một thời gian, nhất định có thể tạo ra cùng Đại Càn uy lực đồng dạng thuốc nổ.
Mặt khác, rèn đao chi thuật cũng nên đón tân tiền đến dương, mặc dù không sánh bằng Đại Càn mạch đao, nhưng phá giáp chi lực cũng tới một bậc thang.
Đây hết thảy đều là tiên sinh chi công cũng. Trần Bình nhẹ lay động vào lông, khẽ bước cằm, bệ hạ quá khen, thần thẹn không dám làm. Đại Càn làm ra thuốc nổ, mạch đao, xi măng, chúng ta liền học, liền muốn tất cả biện pháp trộn, liền không tiếc hết thể đi nghiên cứu, hắn phổ biến tân chính, chúng ta liền bắt trước. Chỉ cần tranh thủ đến đầy đủ thời gian, ta đại yến chưa hẳn không thể cái sau vượt cái trước. Trần Bình nói đến đây dừng một chút, ánh mắt rơi xuống đất đổ bên trên Mạc Bắc khu vực, dưới mắt trọng yếu nhất chính là lợi dụng Hung Nô kiểm chế Đại Càn. Chỉ cần Hung Nô bất bại, Đại Càn liền không cách nào toàn lực đông cố, đợi ta đại yến quốc lực tích xúc đầy đủ, liền có thể cùng Sở Quốc, Tề Quốc liên thủ, vậy liền cũng không sợ Đại Càn. Lần này, Đại Càn khó mà phá cục. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Báo. Một tên thái giám cầm trong tay mật tín, lảo đảo xông vào, quỳ rạp xuống đất, "Bệ hạ, Trần tiên sinh, Đại Càn." Đại Càn 800 dặm cấp báo. Tiến Vô Song cùng Trần Bình liếc nhau, trong lòng đồng thời dâng lên dự cảm bất tường. "Niệm." Tiến Vô Song trầm giọng nói. Thái giám triển khai mật tín, nhanh chóng tuyên đọc, "Trường An mật báo, võ chiếu lần thứ 3 đích thân tới Định Quốc cấm phủ, mời Cao Dương rời núi, Cao Dương cự. Cự về sau, bị võ chiếu ban thưởng diệu độc, nôn ra máu bỏ mình. Người gian ác trước khi chết hư hư thực thực bị khiếu phi điều tận, lương cũng giấu." Trường An dưới mắt đại loạn, bách quan khóc rán, bách tính phẫn nộ, võ chiếu bức bách tại áp lực, đã khôi phục Cao Dương tước vị, ra phong hắn hộ quốc đại tướng quân, lấy vương hầu chi lễ hạ chôn bụi. Tin tức này vừa ra, vâng, tĩnh mịch. Trong ngự thư phòng chỉ có tiếng thở hào hẹn. Tiến Vô Song đột nhiên đứng người lên, trên mặt viết đầy khó có thể tin, ngươi nói cái gì? Người gian đã chết, bị võ chiếu độc chết. Trần Bình trong tay quạt lông đứng tại giữa không trung, cặp kia luôn luôn bình tĩnh không lay động trong mắt, lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt. Tin tức, xác định sao? Trần Bình cũng không nhịn được truy vấn. Thái giám quỳ xuống đất nói, bệ hạ, Trần tiên sinh, việc này thiên chân vạn xác. Mật báo bên trong tường thuật Trường An mấy ngày nay phát sinh hết thảy, không giống giả mạo. Lấy ra. Tiến Vô Song thanh em dồn dập nói, rất nhanh. Mật báo đưa lên, Tiến Vô Song tự mình nhìn bắt đầu, làm xem hết hết thảy, trong đầu của hắn cũng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Cao Dương, hắn chết thật. Công cao lân chủ, võ chiếu nhịn không được hắn. Loại sự tình này đối đế vương tới nói, nhìn mãi quen mắt. Tiến Vô Song kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, hồi lâu, chợt cười to bắt đầu, tốt, tốt, tốt. Trời cũng giúp ta, trời trợ giúp ta đại yến a. Tiến Vô Song kích động đi qua đi lại, Cao Dương một chết, Đại Càn lại không tiến công chấp nhoáng chi năm tướng, Hung Nô có thể toàn lực tạo áp lực. Võ chiếu lại tự hủy trưởng thành, mất dân tâm quân tâm, đây là ta đại yến cơ hội trời cho. Trần Bình cũng tiếp nhận mật tín, nhìn bắt đầu. Trên mặt của hắn tràn đầy nghiêm túc. Tiến Vô Song quay đầu nhìn về phía Trần Bình, lại phát hiện Trần Bình lông mày vẫn như cũ khóa chặt, trên mặt cũng không vui mừng. Tiên sinh. Tiến Vô Song vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Cao Dương chết rồi, đây không phải đại hảo sự sao? Ngươi vì sao cũng không cao hứng? Trần Bình chậm rãi đem thả xuống quạt lông, nhìn về phía Yến Vô Song nói. Bệ hạ, thần tự nhiên là cực kỳ cao hứng, dù sao ta đại yến từ đó thiếu một cái đại địch. Nhưng thần liền là cảm thấy việc này quá kỳ quặc, cũng quá mức tại không thể tưởng tượng. A, Tiến Vô Song kiêu mi, tiên sinh cảm thấy có trá. Không phải cảm thấy, là thần bản năng. Trần Bình lông mày cơ hồ vặn trở thành một đường thẳng, Cao Dương là nhân vật bậc nào? Hắn bày mưu nghĩ kế, tính toán không bỏ sót, làm người vạn phần cẩn thận, còn mười phần tiết mệnh, hắn cùng võ chiếu quan hệ, càng là vi diệu khó tả. Võ chiếu ba lần đích thân tới, hắn ba lần cự tuyệt, bản này liền khác thường. Càng khác thường chính là, võ chiếu lại bởi vậy ban thưởng người gian ác diệu độc. Nàng chẳng lẽ không biết làm như vậy, chỗ sẽ đưa tới hậu quả? Trần Bình lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, võ chiếu không phải người ngu, Hung Nô phạm một bên, Đại Càn không người có thể dùng, nàng chính là cần Cao Dương thời điểm, như thế nào tự đoạn cánh tay. Coi như Cao Dương cự không xuống núi để nàng mất mặt mũi, dùng võ chiếu lòng dạ, cũng đoạn sẽ không dùng như thế khốc liệt, phương thức ngu xuẩn như vậy trả thù. Tiến Vô Song nghe vậy, cũng tỉnh táo lại, ý của tiên sinh là, khả năng này là Cao Dương liên thủ với võ chiếu làm một cuộc kịch. Có khả năng, nhưng cũng rất không có khả năng. Trần Bình lông mày nhỏ gấp, trong đầu suy nghĩ cuộn cuộn, phân tích hết thảy, cái này nếu là hí, cái kia đại giới cũng quá lớn. Đồng thời, võ chiếu giết người lý do cũng không phải không thể nào nói nổi, dù sao nhân tính xấu xí, không có chuyện gì là tuyệt đối. Dựa theo thần lúc trước phỏng đoán, Cao Dương quyết liệt từ quan là thật, giữa song phương đã không thể cứu vãn, dưới mắt võ chiếu muốn làm một phen đại sự, lại tại Hung Nô cái này nhiều lần vấp phải trắc trở, Cao Dương còn ba mời không ra, không cho nàng nửa phần mặt mũi. Trong cơn giận dữ giết người, cũng là vô cùng có khả năng. Tiến Vô Song nghe vậy, cũng trầm mặc. Trần Bình tại trong ngự thư phòng dạ bước, nhìn ra xa đại càn vị trí, thanh âm tiếp tục vang lên. Nếu đây là thật, vậy dĩ nhiên là một kiện thiên đại hảo sự, nhưng nếu có lừa dối, cái kia võ chiếu không tiếc trên lưng qua cầu rút ván đeo danh, không tiếc để triều đình ly tâm, bách tính phẫn nộ, Cao Dương không tiếc một chết bọn hắn lại mưu đồ gì đâu. Tiến Vô Song cũng suy tư bắt đầu, đồ Hung Nô. Có khả năng này. Trần Bình gật đầu. Nhưng lập tức, hắn lại mình đem phủ định. Nhưng như thế vừa đến, vấn đề lại tới, người gian ác am hiểu nhất liền là tiến công chấp đoán, hắn nếu muốn đánh, làm gì nỗ lực lớn như thế lại dối. Chỉ vì che giấu hắn hành tung. Còn nữa, Hách Liên Sát cùng Hung Nô tả hiền vương góc cạnh tương hỗ, lại thối lui đến đại sa mạc Gobi, xa không phải một trận chiến trị công vậy. Cái này không thể nào nói nổi a. Bỏ ra giá cả to lớn, liền nhất định nhìn chằm chằm chỗ tốt cực lớn, phong hiểm cùng lợi ích thành có quan hệ trực tiếp, đây là thế gian vĩnh hằng bất biến định luật. Nhưng bây giờ, thần nhìn không ra hắn tính toán ở đâu. Tiến Vô Song sắc mặt cũng thay đổi, hắn một mặt ngưng trọng nói, nhưng nếu thật sự là có trá, vậy bọn hắn hai người mưu đồ nhất định không nhỏ. Trần Bình trầm mặc một lát, chậm rãi nói, cho nên chúng ta cần nghiệm chứng.
Bệ hạ, thần mời lập tức vận dụng tất cả tại đại cản cổng ngầm, không tiếc bất cứ giá nào tra ra chân tướng. Thần muốn biết Cao Dương trước khi chết sau khi chết hết thảy tin tức, bọn hắn có thể gạt người, nhưng thi thể sẽ không, trong thành Trường An phản ứng sẽ không gạt người. Đồng thời, thần mời nghiêm mật giám thị đại cản các nơi chú quân điều động tình huống, nhất là biên quân tinh nhuệ động tĩnh. Như Cao Dương thật đã chết rồi, vậy cái này chính là ta đại yến cơ hội ngàn năm một thở. Yến Vô Song trọng trọng gật đầu. Tốt, vậy liền theo tiên sinh chi ngôn. Người tới, truyền chấm mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, chấm phải biết Cao Dương trước khi chết sau khi chết hết thảy chi tiết. Mệnh lệnh cấp tốc truyền xuống. Trần Bình một mình đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía đêm đen như mực hùng, trong tay quạt lông vô ý thức nhẹ lay động, lông mày nhỏ gấp. Hắn thấp giọng tự nói, Cao Dương á Cao Dương, ngươi là chết thật hay là giả chết? Nếu là giả chết, ngươi lớn như vậy phí khổ tâm, tính toán đến tột cùng lớn bao nhiêu? Chương 1335, Cao Dương đến nhạn một quan, người quen biết cũ. Chương 1335, Cao Dương đến nhạn một quan, người quen biết cũ. Đại sở, hoàng cung. Sở Hoàng đang tại trong ngự hoa viên tản bộ, bên cạnh đi theo đương triều thể tướng, mùa thu gió mát mang theo quế hoa hương khí, nhưng Sở Hoàng tâm tình lại cũng không nhẹ nhõm. Tướng quốc, nghe nói người gian ác đã hai lần cự võ chiếu, cái đồ chơi này quá tam ba bận, như một lần nữa, người gian ác sợ là sẽ phải rời núi. Đến lúc đó, nên làm thế nào cho phải? Sở tướng trầm mặc một lát, thấp giọng nói, bệ hạ không cần quá sầu lo, cho dù Cao Dương rời núi, Hung Nô cũng không phải hời hợt hạng người, mặc bác rộng lớn, Hung Nô kỵ binh tới lui như gió, Cao Dương muốn phục khắc Hà Tây chi thắng, khó như lên trời. Lời tuy như thế, Sở Hoàng lắc đầu, có thể đó là Cao Dương à, Trường An bảo vệ chiến, hắn lấy một thành giả yếu đánh lui ta đại sở 100.000 tinh nhuệ, Hà Tây chi chiến, hắn 10.000 phá 100.000, đánh ra bất thế uy danh. Người này dụng binh, quỷ thần có lượng, hắn như rời núi, chấm làm sao có thể không lo lắng? Hung Nô như không có, cái kia kế tiếp chính là ta đại sở a. Sở Hoàng dừng một chút, cười khổ nói, nói đến buồn cười, chấm đường đường nhất quốc chi quân, lại sẽ như thế kiêng kỵ một cái thần tử. Sở tướng không phản bắt được. Trên thực tế, toàn bộ thiên hạ, ai không kiêng kỵ Cao Dương? Nam nhân kia tựa như là một toàn núi lớn, đặt ở mỗi một cái đối đại cản có dạ tâm quân vương trong lòng. Nhưng vào lúc này, một tên thị vệ băng băng mà tới, quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy. Bệ hạ, quân tình khẩn cấp. Đại cản người gian ác Cao Dương, hắn chết. Sở Hoàng bước chân bỗng nhiên dừng lại. Cái gì? Người gian ác chết? Chết như thế nào? Sở Hoàng một mặt hoảng sợ, cả người đều choáng váng. Sở tướng cũng là một mặt không dám tin. Cao Dương, hắn chết. Rất nhanh, thị vệ đem mật báo nội dung thuật lại một lần. Sở Hoàng nghe xong, giật mình tại nguyên chỗ, hồi lâu không có nhúc nhích. Gió đêm thổi qua, cuốn lên hắn long bào và áo, bay phất phới. Chết. Cao Dương, chết. Sở Hoàng chợt cười to bắt đầu, tiếng cười tại trong ngự hoa viên quanh quẩn, kinh khởi nghỉ lại chim đêm. Tốt, đã chết tốt, đã chết tốt. Sở Hoàng cười đến nước mắt đều đi ra. Tướng quốc, ngươi nghe thấy được sao? Cao Dương chết, bị võ chiếu độc chết. Nữ nhân này đúng là điên. Tự bị trưởng thành, tự bị trưởng thành a. Sở tướng cũng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười, chúc mừng bệ hạ. Cao Dương một chết, đại càn lại không uy hiếp tứ phương chi năng tướng, ta đại sở cũng có thể gối cao không lo vậy. Sở Hoàng ngưng cười âm thanh, trong mắt lóe ra dã tâm và màng, truyền lệnh xuống, nghiêm mật giám thị đại càn động tĩnh, như tin tức là thật. Qua mấy năm, có lẽ là ta đại sở báo thù rửa hận thời điểm. Tề quốc, hoàng cung. Tề Hoàng đang tại trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, cau mày. Bệ hạ, thần có việc khởi bẩm. Dựa theo chúng ta rút tuổi dưới đáy nổi kế hoạch, từ đại càn đảo tới những cái kia công tượng, trung tầng giai cấp, tựa hồ có một ít không thích hợp, trong bọn họ có một ít người trạng thái tinh thần không đúng lắm, đồng thời tỷ lệ phạm tội cũng khá cao. Ngắn ngủi này nửa năm, nương theo lấy tràn vào đại càn nhân tài càng nhiều, ta Tề quốc tỷ lệ phạm tội tăng vọt, trong đó tra một cái, không thiếu đều là đại càn người tới mới. Tề Hoàng mười phần lạnh nhạt nói, cái này rất bình thường. Đại càn phổ biến một đầu tiên pháp cùng thôi ấn lệnh, đúng là chúng ta đảo móc nhân tài cơ hội thật tốt, thời gian lâu như vậy quá khứ, cái kia võ chiếu há có thể không biết. Ở trong đó khó tránh khỏi có một ít cố ý giả ngu, có ý khác người, không cần để ý. Chớ còn nghe nói, bọn hắn còn tại đại càn bên trong trắng trợn bịa đặt, nói ta Tề quốc quý tộc có rất nhiều biến thái, cái này hoàn toàn nói rõ chúng ta độc kế chính giữa đại càn đau nhức điểm. Chỉ là đáng tiếc Trần Tiên Sinh đại tài cùng tiêu tình. Tề Hoàng nói xong lời cuối cùng, thở dài một hơi. Lấy Trần Tiên Sinh đại tài, rơi vào đại càn trên tay, làm hắn rất là lo lắng a. Vâng. Đại thần thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đang muốn lui ra, một tên hoạn quan lộn nhào địa vào. Bệ hạ, đại càn cấp báo, người gian ác Cao Dương chết. Vâng. Tề Hoàng trong tay bút son lạch cạch một tiếng rơi tại tấu chương bên trên, nhuộm đỏ một mảnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Làm hoạn quan đem Trường An phát sinh hết thể kỹ càng nói tới lúc, trong ngự thư phòng yên tĩnh như chết. Hồi lâu, Tề Hoàng mới chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt lộ ra phức tạp tiêu dung. Cao Dương vậy mà chết. Võ chiếu a võ chiếu, ngươi thật sự là, để trong không biết nên nói cái gì cho phải. Tề Hoàng đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía đại càn vị trí. Truyền lệnh, lập tức xác minh tin tức như là thật, thông chi yến sở hai nước, năm sau cũng nên cho đại càn sức ép lên. Nhạn một quan, mưa thu tí tách đánh vào phủ thái thú màu nâu xanh mảnh ngói bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Trong thư phòng, Đỗ Giang ngơ ngác ngồi tại ghế bành bên trong, cầm trong tay một phong mới từ Trường An khẩn cấp đưa tới mật tấu, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Ánh đến tại trong gió thu chập chờn, đem hắn tấm kia đã bỏ lên trên nếp nhăn mặt phản chiếu lúc sáng lúc tối. Cao tướng, chết. Đỗ Giang một trận tự lẩm bẩm, thanh âm khô khốc giống như là giấy giáp ma sát. Mật tấu lên giấy trắng mực đen, viết rõ ràng, quan quân hầu Cao Dương, bởi vì tật chết trôi qua, vậy hạ truy phong hộ quốc đại tướng quân, lấy vương hầu chi lễ phong quang đại táng. Theo tấu phụ tới, còn có trong triều bạn bè thư riêng, kỹ càng miêu tả thành Trường An sự tình. Mỗi một chữ đều giống như một thanh dao cùn, tại Đỗ Giang tim chậm rãi cắt chém. Đỗ Giang nhắm mắt lại, trong đầu không tự chủ được hiện ra mấy năm trước Lâm Giang thành một màn kia. Khi đó hắn vẫn là Lâm Giang huyện lệnh, Cao Dương lấy giám sát ngự sử chi thân xuôi Nam Bình Đức Lương giá, trẻ tuổi đến quá phận thân ảnh, đứng tại cửa nha môn, hắn lúc ấy còn tại nội tâm lên án mạnh mẽ bệ hạ hồ đồ. Một giới hoàn cố, làm sao có thể bình định tăng gọt lương giá? Ai ngờ Cao Dương trực tiếp lấy lôi đình thủ đoạn thiết lập văn cục, dẫn tới nơi khác thương nhân, lừa giết bản địa gian thương. Ngắn ngủi 10 ngày, lương giá ứng thanh mà ngã. Hắn thủ đoạn chi tàn nhẫn, tính toán chi tinh chuẩn, lệnh lúc ấy ở đây Đỗ Giang lưng phát lệnh. Cuối cùng, còn bởi vì trong lòng mình ấy nấy, một trận ám chỉ, lừa gạt mình lấy đưa trà chi từ đem mấy năm đồng lộc đều đưa ra ngoài. Sau đó, Đỗ Giang suy nghĩ minh bạch hết thảy. Một khắc này, hắn ngay tại trong lòng kết luận, người trẻ tuổi này tuyệt không phải vật trong ao. Quả nhiên, sau đó mấy năm, Cao Dương như sao trổi bật khởi. Trường An bảo vệ chiến, Hà Tây đại thắng, hiến thuốc nổ, chế xi măng, đẩy tân chính. Từng cọc từng kiện, mỗi lần truyền ra đều để Đỗ Giang tại phủ nhà bên trong nghe được cảm xúc bành trướng. Hắn từng tự mình đối tâm phúc cảm thán, cao tướng chi tài, trăm năm hiếm thấy. Có hắn tại, đại càn quốc vận làm hưng. Nhưng bây giờ, chết. Đỗ Giang đột nhiên mở mắt ra, hốc mắt đã đỏ bừng. Hắn nắm lên trên bàn một bình rượu đục, lảo đảo đứng dậy, đẩy cửa thư phòng ra. Mưa thu đập vào mặt, làm ướt hắn quan bảo. Đỗ Giang lại không hề hay biết, chỉ là lảo đảo đi đến trong đình viện, mặt hướng Trường An phương hướng, chậm rãi đem trong bầu rượu khuynh đảo trên mặt đất. Rượu lẫn vào nước mưa, rót vào bàn đá xanh khẽ hở. Cao tướng, ta Đỗ Giang, kính ngươi một chén. Thanh âm của hắn nghẹn ngào. Người sao có thể cứ thế mà chết đi đâu? Bệ hạ a bệ hạ, ngươi hồ đồ, ngươi hồ đồ a. Nước mắt tuôn đầy mặt. Đỗ Giang ngồi xổm người xuống, tùy ý nước mưa ướt nhẹp toàn thân. Hắn nhớ tới Lâm Giang thành nạn dân dẫn tới ổn định giá lương lúc khuôn mặt tươi cười, nhớ tới Hà Tây đại thắng tin tức truyền đến lúc bách tính reo hò. Đây hết thảy đều cùng Cao Dương có quan hệ. Nhưng bây giờ, chống lên đây hết thảy người, không có. Thời buổi rối loạn, thời buổi rối loạn a. Đỗ Giang lẩm bẩm, vịn cột trụ hành lang gian nan đứng dậy. Cao Dương một chết, hung nô biết được tin tức, nhất định càng thêm càn rỡ. Nhạn môn quan làm đại càn Bắc Cương trọng trấn, đứng mũi chịu sào, hắn cái này thái thú, trên vai gánh, nặng đâu chỉ ngàn cân. Hắn nhất định phải chuẩn bị sớm. Ngay tại Đỗ Giang xóa đi trên mặt nước mưa nước mắt, chuẩn bị trở về thư phòng định ra phòng ngự điều lệ lúc, bên ngoài phủ đông nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập, ngay sau đó là người gác cổng kinh hoàng thông báo. Đại nhân, triều đình đặc sứ đến. Người tới cầm trong tay kim bài, mạng lớn người lập tức ra nên đón. Đỗ Giang trong lòng nhất lắm. Lúc này, triều đình đặc sứ đến nhạn môn quan. Đỗ Giang không dám thất lễ, vội vàng chỉnh lý y quan, mang theo mấy tên hầu cận bước nhanh đi hướng cửa phủ. Trong bóng đêm, màn mưa dưới, hơn 10 kỵ lặng lặng đứng ở phủ thái thú bên ngoài. Một người cầm đầu, thân mang trang phục màu đen, áo khoác màu mực áo choàng, trên mặt mang theo một trương mặt xanh nhanh vàng mặt nạ đồng xanh. Nước mưa thuận mặt nạ biên giới trượt xuống, nhỏ tại bàn đá xanh trên đường, tóe lên nhỏ vụn bọt nước. Trong tay người kia nắm một khối kim bài, tại cửa phủ đèn lồng chiếu rọi, hiện ra băng lãnh rực rỡ. Đỗ Giang ánh mắt rơi vào kim bài bên trên, con người hơi co lại, đó là bệ hạ ngự tứ đại cần lệnh, gặp lệnh như gặp quân. Hắn liền vội vàng cong người, nhận môn thái thú Đỗ Giang, cung nên đặc sứ. Người đeo mặt nạ chậm rãi xuống ngựa, động tác thong dong. Hắn đi đến Đỗ Giang trước mặt, thanh âm xuyên tấu qua mặt nạ truyền ra, mang theo một chút ngột ngạt, lại có loại khó tả uy nghiêm. Đỗ đại nhân, tiếp chỉ a. Đỗ Giang khẽ giật mình. Thanh âm này, làm sao có chút quen hay? Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, người đeo mặt nạ đã từ trong ngực lấy ra một quyển vàng sáng thánh chỉ, triển khai, cao giọng tuyên đọc. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, nhạn môn quan trọng địa, liên quan đến nền tảng lập quốc, tư đặc mệnh khâm sai đại thần toàn quyền tiếp quản nhạn môn quan tất cả quân vụ, chính vụ, nhạn môn thái thú Đỗ Giang cùng quan nội tất cả văn võ quan biên, cần toàn lực phối hợp, không được sai sót. Khâm thử. Chương 1336, Đỗ Giang chấn kinh, kế hoạch khổng lồ. Chương 1336, Đỗ Giang chấn kinh, kế hoạch khổng lồ. Vâng. Đỗ Giang trong lòng run mạnh. Toàn quyền tiếp quản, quyền lực này quá lớn. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía người đeo mặt nạ, lại chỉ thấy tấm kia băng lãnh quỷ dị mặt nạ. Đỗ đại nhân, tiếp chỉ a. Người đeo mặt nạ đem thánh chỉ đưa qua. Đỗ Giang hai tay tiếp nhận, kiểm tra thực hư qua thật giả sau. Hắn trầm giọng nói, thần lĩnh chỉ. Đỗ Giang đứng người lên, do dự một chút, vẫn là mở miệng, đặc sứ đại nhân, không biết xưng hô như thế nào. Tối nay mưa lớn, không bằng rời bước trong phủ, dung hạ quan tinh tế bẩm báo quan nội tình hình. Cũng tốt. Người đeo mặt nạ gật đầu, ra hiệu sau lưng tùy tùng tại hành lang chờ, mình thì theo Đỗ Giang đi vào trong phủ. Cửa thư phòng đóng lại, ngăn cách phía ngoài tiếng mưa gió. Đỗ Giang tự thân vì người đeo mặt nạ châm trà, ánh mắt lại không tự chủ được địa hướng tấm mặt nạ kia bên trên nghiêng mắt nhìn. Hắn càng xem, càng cảm thấy quen thuộc. Thân hình này, cái này cử chỉ, toàn thân trên dưới đều có loại làm hắn không nói ra được cảm giác quen thuộc. Đặc sứ đại nhân, mời dùng trà. Đây là hạ quan từ Lâm Giang mang tới mây mù trà, tuy không phải cực phẩm, nhưng cũng tới mát. Trà này rất tốt. Người đeo mặt nạ bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Tiếng cười kia xuyên thấu qua mặt nạ, hơi có vẻ ngột ngạt, lại làm cho Đỗ Giang toàn thân cứng đờ. Tiếng cười kia, Đỗ Giang vội vàng cười nói, đã là cho đặc sứ đại nhân trà, tự nhiên là hạ quan tốt nhất trà. Cao Dương bưng lên chén trà trong tay, nhưng không có uống, chỉ là dùng ngón tay vuốt ve chén vết tưởng, chậm rãi nói, bản quan nhớ kỹ, chân chính trà ngon, không nên là bà sao? Đỗ đại nhân, ngươi rất không hiểu chuyện a. Vâng. Câu nói này như là kinh lôi, tại Đỗ Giang trong đầu nổ vang. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia mặt nạ đồng xanh, toàn thân không bị khống chế run rẩy bắt đầu. Câu nói này, ngươi đến tột cùng là ai? Đỗ Giang thanh âm run không còn hình dáng. Trong lòng của hắn nhấc lên một trận sóng biển ngập trời. Người đeo mặt nạ đặt chén trà xuống, chậm rãi đưa tay, cầm mặt nạ biên giới. Tại Đỗ Giang cơ hồ muốn hít thở không thông trong ánh mắt, mặt nạ bị khinh khinh lấy xuống. Dưới ánh nến, lộ ra một trương tuấn tú mỉm cười mặt. Gương mặt kia, Đỗ Giang từng tại Lâm Giang huyện nha gặp qua, từng tại công báo trên bức họa xem qua vô số lần, từng tại trong đầu hắn hiện hiện qua vô số lần. Cao tướng. Đỗ Giang hai chân mềm nhũn, cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất, trong hốc mắt nước mắt cơ hồ không ức chế được liền muốn rơi xuống. Cao Dương đưa tay đỡ lấy hắn. Đỗ đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cao Dương cười nói. Cao tướng, ngươi không chết. Thế nhưng là thành Trường An rõ ràng là nói. Đỗ Giang nói năng lộn xộn, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Cao Dương dịu hắn ngồi xuống, mình cũng tại ngồi đối diện, trên mặt ý cười. Giả chết mà thôi. Hung nô chưa diệt, bản quan ngay cả nhà đều không thành, nói gì chết. Ngắn ngủi một câu, lại làm cho Đỗ Giang trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Giả chết. Đồng thời tiếp quản nhạn môn quan. Toàn quyền quân vụ. Trong nháy mắt, một cái cực lớn đến làm cho người run sợ bố cục, tại trước mắt hắn chậm rãi triển khai. Cho nên, bệ hạ những cái kia khốc liệt chính lệnh, tu hoàng lăng, mở kênh đảo, tính sâu cao sâu, đều là giả. Đỗ Giang run giọng hỏi. Không phải giả, là chủ tiền. Cao Dương cải chính, đánh trận, đánh chính là quốc lực, là bạc, không có tiền, 10 vạn đại quân không ra được nhạn môn quan. Đỗ Giang hít sâu mấy hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mình sẽ từ Lâm Giang cái kia giàu có chi địa, bị điều nhiệm đến cái này nghèo nàn biên quan, vì cái gì mình chiến tích thường thường, chợt tại nửa năm trước đó thăng lên làm nhạn môn thái thú, lập tức đi nhậm chức, vì cái gì luôn có một cỗ lực lượng vô hình đang giúp hắn bãi bình nhạn môn quan bên trong những cái kia rắc rối quan hệ phức tạp. Nguyên lai, đây hết thảy đều là đã sớm bố trí xong cục. Hắn Đỗ Giang, sớm tại nửa năm trước cái kia một tờ điều lệnh, thậm chí sớm hơn, cũng đã là ván này bên trong một quân cờ. Hạ quan, minh bạch. Đỗ Giang một mặt hưng phấn, hai con ngươi đều sáng lên, cao tướng cần hạ quan làm cái gì? Cao Dương nhìn xem hắn, ánh mắt thâm thúy. Đỗ đại nhân, tiếp xuống thời gian mấy tháng, nhạn môn quan sẽ trở thành đại càn bận rộn nhất cũng chỗ nguy hiểm nhất, các nơi lương thảo, quân giới, lính sẽ lấy các loại danh nghĩa liên tục không ngừng hội tụ ở này. Nhiệm vụ của ngươi là phối hợp bản quan, đem đây hết thể che giấu tại bình thường biên phòng điều động phía dưới. Đồng thời, ngươi muốn hóa thân thiết huyết của trưởng, đối quan nội tất cả khả nghi nhân viên, thà giết lầm, không thể buông tha. Vâng. Hạ quan minh bạch, định sẽ không kéo cao tướng chân sau. Đỗ Giang một mặt nghiêm túc. Cao Dương dừng một chút, ngữ khí hòa hoãn, mang theo một chút trêu chọc nói, lần này Đỗ đại nhân sẽ không lại không tin bản quan, thừa dịp bản quan chân chức vừa bố trí xong, ngươi chân sau liền vụng trộm khẩn cấp thượng tấu bệ hạ a. Đỗ Giang mặt mo đỏ ửng. Cả người hắn lúng túng không thôi. Năm đó Lâm Giang thành lương giá, Cao Dương thủ đoạn quá không thể tưởng tượng, hắn xác thực trong lòng không chắc, liền nhiều lần khẩn cấp thượng tấu, giận phun Cao Dương. Trong thành Trường An sở dĩ có thể gây lớn như vậy, hắn Đỗ Giang không thể bỏ qua công lao. Dưới mắt, hắn không nghĩ tới Cao Dương chuyện xưa nhắc lại, thật là khiến nội tâm của hắn một trận xấu hổ a. Cao tướng yên tâm, lần này hạ quan tuyệt không tái phạm. Đỗ Giang trịnh trọng chắc tay, cao tướng chi lệnh, chính là bệ hạ chi lệnh, hạ quan định làm dốc hết toàn lực. Cao Dương gật gật đầu, Đỗ đại nhân không cần khẩn trương, bản tướng bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút, sinh động bầu không khí thôi. Bản tướng biết ngươi là người cẩn thận, lòng có bất tính, nhưng trận chiến này liên quan đến quốc vận, dung không được nửa điểm sai lầm. Tiếp xuống sẽ chết rất nhiều người, khả năng có hay không cô bách tính bị tác động đến, khả năng có trung nghĩa tướng sĩ ra ngựa bọc thây, thậm chí khả năng ngay cả bản tướng cũng sẽ chết tại Mạc Bắc. Cao Dương đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài đèn kịt đêm mưa. Nhưng chỉ cần đánh thắng một trận chiến này, thiên hạ liền sẽ chết ít nhiều người hơn, con của chúng ta, tôn tử, cũng không cần nhắc lại lấy đao thương, nhiều đời Bắc thượng liều mạng. Một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh. Đỗ Giang một mặt nghiêm túc. Hắn cũng đứng người lên, đi đến Cao Dương sau lưng. Cao tướng đại nghĩa, hạ quan minh bạch. Đỗ Giang nhìn xem cái này so với chính mình trẻ trung hơn rất nhiều bóng lưng, cũng cảm giác giống như là đang ngước nhìn một ngọn núi. Cao tướng, hạ quan hiện tại cần làm cái gì? Cao Dương xoay người, một lần nữa đeo lên bộ kia mặt nạ đồng xanh. Thứ nhất, lập tức lên, nhạn môn quan toàn thành giới nghiêm, cho phép vào không cho phép ra. Thứ hai, triệu tập thủ hạ ngươi có thể dựa nhất người, sau 10 ngày sẽ có một nhóm thương đội nhập quan, ngươi muốn đích thân tiếp ứng, an bài tiến tây doanh. Thứ ba, giúp bản tướng chuẩn bị một trương mềm mại giường lớn, một đường phong trần mệt mỏi, hơi mệt chút, đương nhiên, nếu có cái gì bị xét nhà quan biên, chuẩn bị đánh vào giáo phường ti tiểu thiếp, vậy thì càng tốt hơn, bản quan người này không chọn, vô luận là bản tịnh đầu thuận, thân thể nõn nang, vẫn là khuôn mặt rất đẹp, quên thân có một cô yếu đối đẹp, đều có thể. Đệ tứ, bản tướng còn chưa nghĩ ra, đợi cho ngày sau hãy nói a. Đỗ Giang. Chương 1337, Trường An kỳ biến, mật thám xuất thủ. Chương 1337, Trường An kỳ biến, mật thám xuất thủ. Trường An. Hoàng cung. Trong ngự thư phòng ánh đến tươi sáng, võ chiếu đang tại phê duyệt tấu chương, trong tay bút son lơ lửng tại một phần liên quan tới địa phương lũ lụt tấu chương bên trên, thật lâu chưa lạc.
Tiểu Diên rón rén thêm trà nóng, thấp giọng nói, "Bệ hạ, đêm đã khuya, nên nghỉ tạm." Võ Chiếu để bút xuống, vuốt vuốt mi tâm. "Cẩm Ý Liễu vệ bên kia, có tin tức gì?" Tiểu Diên nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, "Trương chỉ huy sứ nửa canh giờ trước đến báo, trong thành Trường An, gần nhất nhiều không thiếu gương mặt lạ. Đồ vật hai thị, các cửa thành yếu đạo, thậm chí định quốc công phủ xung quanh, đều có người âm thầm nhìn trộm. Thủ pháp rất lão luyện, giống như là nghề nghiệp thám tử." Võ Chiếu nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí. "Trần binh xảo trá, Hách Liên Sắt cũng không phải người ngu. Cao Dương chết đến như thế đột ngột, bọn hắn nếu không phái người đến tra, ngược lại là kỳ quái. Bệ hạ, muốn hay không?" Tiểu Diên làm thủ thế. Võ Chiếu lắc đầu, một đôi mắt phượng cực kỳ thâm thúy. Cao Dương rời đi Trường An trước nói qua, tuần vui này muốn thật, liền phải để bọn hắn tra được càng hung ác, bọn hắn mới có thể tin đến càng sâu. Nàng nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn về phía phương bắc. Tính toán thời gian, Cao Khanh cũng đã đến Nhạn Môn Quan. Truyền chấm cầu dụ, Minh Nhật Tảo triều về sau, triệu lục bộ thượng thư, nội các đại học sĩ đến ngự thư phòng nghị sự. "Vâng." "Còn có," Võ Chiếu dừng một chút, nói cho Trương Bình, Trương Thọ, đối những thám tử kia, nhìn chằm chằm là được, trừ phi bọn hắn có đại động tác, nếu không không cần đả thảo kinh xà. "Nô tỳ minh bạch." Tiểu Diên lui ra về sau, Võ Chiếu ngồi một mình ở trên long ỷ, nhìn qua nhảy bọn ánh đến, nhẹ giọng tự nói, "Cao Dương, cuối cùng này một đứa con nên rơi xuống." Đáy mắt của nàng lộ ra lạnh thấu xương sắc cơ. Nửa đêm, thành Trường An Tây, Duyên Thọ phường, một châm đường lão đại phu Phan rất có dẫn theo cái hòm thuốc, chống đỡ ô giấy dầu, tại tí tách mưa thu bên trong bước nhanh đi tới. Hôm nay hắn đến khám bệnh tại nhà gia đình kia, bệnh nhân bệnh tình phức tạp, chỉ hoan đến lâu chút. Lúc này đã là giờ hợi ba khắc, trên phố trên đường phố không có mưa ai, chỉ có tiếng mưa rơi cùng nơi xa mơ hồ chuyển đến tiếng báo canh. Phan rất có làm nghề y hơn 20 năm, đi đường ban đêm sớm thành thói quen. Nhưng chẳng biết tại sao, tối nay hắn luôn cảm thấy trong lòng có chút run rẩy. Sau lưng, giống như có tiếng bước chân. Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Ngõ nhỏ vắng vẻ, chỉ có nước mưa từ mái hiên nhỏ xuống. Có thể là nghe lầm. Phan rất có lắc đầu, không có để ở trong lòng, tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng vừa đi ra mấy bước, hắn toàn thân lông tơ đột nhiên đứng đấy. Phía trước cửa ngõ, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai đạo thân ảnh màu đen. Bọn hắn lặng lặng đứng ở trong mưa, phản phất cùng bóng đêm hòa làm một thể, chỉ có hai cặp con mắt, tại mờ tối đèn lồng dưới ánh sáng, hiện ra băng lênh quang. Hai người này, giống như là xông tới mình. Phan rất có nhịp tim đột nhiên ngừng. Hắn đột nhiên quay người muốn chạy, lại trông thấy sau lưng cuối hẻm, cũng xuất hiện hai đạo đồng dạng trang phục hắc ảnh. Bốn người, tiền hậu giáp kích. "Ngươi, các ngươi là ai?" Phan rất có thanh âm phát run, trong tay cái hòm thuốc kém chút vào tay. Phía trước cầm đầu người áo đen chậm rãi đến gần, nước mưa thuận hắn mũ trùm biên giới trượt xuống. Phan rất có, một châm đường ngồi công đường sự án đại phu, làm nghề y 23 năm, am hiểu nội khoa tạp chứng, một tháng trước chịu được mời mang theo hai cái dược đồng tiến về định quốc cấm phủ. "Phan đại phu, ta nói nhưng đối với..." Người áo đen thanh âm bình thản không gợn sóng, lại làm cho Phan rất có như rơi vào hầm băng. "Là phải thì như thế nào? Các ngươi muốn làm gì?" "Không làm gì." Người áo đen đã đi đến trước mặt hắn ba thước chỗ, thanh âm âm lãnh nói, "Chúng ta chỉ là muốn mời Phan đại phu theo chúng ta đi một chuyến, trả lời mấy vấn đề." Phan rất có con ngươi co rút nhanh, đột nhiên đem cái hòm thuốc đánh tới hướng người áo đen, quay người liền hướng phía cạnh ngõ nhỏ phóng đi. Nhưng hắn vừa chạy ra hai bước, phía cạnh ngõ hẻm trên tường, lại một đường hắc ảnh phiêu nhiên rơi xuống, đoạn côn trong tay tinh chuẩn đập vào hắn phần gáy. Phan rất có mắt tối sầm lại, ngã xuống đất. Mất đi ý thức trước, hắn chỉ nghe được người áo đen lãnh đạm thanh âm, "Mang đi." Cơ hồ cùng thời khắc đó, xuống nhất vương, một chỗ dinh thự bên ngoài, tuổi trẻ ngự sử hoàng tử An một thân mùi rượu, lão đạo địa xuống xe ngựa, khẽ hát hướng ra môn đi. Hôm nay hắn cùng mấy vị đồng liêu tại quán rượu uống. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể nói là xuân phong đắc ý móng ngựa tật, chỉ vì cái kia đặt ở bọn hắn trên đầu nhiều năm người gian ác, rốt cục chết. Mặc dù hôm đó hắn cũng đi theo Thôi Tinh Hà, Diêm Trinh đi định quốc công phủ phùng biếng, nhưng này bất quá là theo đại lưu, làm dáng một chút. Trong đáy lòng, hoàng tử An hận không thể đốt pháo chúc mừng. Năm đó, hắn vẫn là Vinh Tân Vương môn hạ lúc, liền thượng tấu vạch tội người gian ác, bị người gian ác đôi á khẩu không trả lời được. Sau đó mấy năm, Cao Dương từng bước cao thăng, hắn lại tại ngự sử đại phí thời gian tuế nguyệt, phần này hận ý sớm đã chôn sâu đáy lòng. "Cao Dương a Cao Dương, ngươi cũng có hôm nay." Hoàng tử An say khướt địa cười, đẩy ra cửa sân. Nhưng môn vừa đẩy ra một nửa, hắn động tác cứng đờ. Trong nội viện, ba hắc y nhân lặng lặng đứng ở trong mưa, phản phất đã đợi đợi lâu ngày. Hoàng tử An chênh choáng trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa. "Ngươi, các ngươi là ai? Sao dám tự tiện xông vào mệnh quan triều đình phủ đệ?" Cầm đầu người áo đen tiến lên một bước, mũ trùm hạ chuyển ra thanh âm bình tĩnh. "Hoàng tử An, Hoàng văn quán học sĩ xuất thân, 5 năm trước nhập ngự sử đài, từng nhận chức Vinh Thân Vương nhớ thất tham quân, cùng người gian ác Cao Dương riêng có thù cũ, từng 3 lần dâng sớ về tội, một tháng trước, theo Thôi Tinh Hà, Diêm Trinh tiến về định quốc công phủ phúng biếng Cao Dương, tại linh đường dừng lại ước 1 phút. Hoàng ngự sử, ta nói đúng không?" Hoàng tử An sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau. "Là, đúng thì sao? Bản quan chính là triều đình ngự sử, khuyên các ngươi nhanh chóng rời đi, chớ có sai lầm." "Hoàng ngự sử không cần khẩn trương." Người áo đen cười đánh gậy hắn, "Chúng ta chỉ là muốn hỏi hoàng ngự sử mấy vấn đề, cũng vô ác ý, liên quan tới người gian ác cái chết, ngươi tận mắt nhìn thấy, ta chỉ muốn hỏi một chút hoàng ngự sử, người gian ác là chết thật hay là giả chết?" Hoàng tử An trong lòng bị chấn, hắn trong nháy mắt liền hiểu, những người này là đến tra Cao Dương nguyên nhân cái chết. Hắn trong nháy mắt minh bạch thân phận của đối phương, không phải đại cả người, chỉ có thể là
địch quốc mật thám. Bản quan không biết các ngươi đang nói cái gì. Hoàng tử An quay người muốn chạy, nhưng cửa sân đã bị một cái khác người áo đen đóng lại. Hoàng ngự sử, Cao Dương nếu thật chết rồi, ngươi nên cao hứng mới là, làm gì giấu giếm. Người áo đen từng bước tới gần, hôm đó linh đường, ngươi có thể từng tới gần quan tài, có thể từng thấy rõ thi thể khuôn mặt, có thể từng phát giác bất cứ dị thường nào. Ta chỉ là viễn viễn nhìn thoáng qua, chưa tới gần. Hoàng tử An lưng chống đỡ cửa sân, thanh âm phát run. Người áo đen lắc đầu, xem ra hoàng ngự sử là không muốn nói. Hắn bung tay lên, hai gã khác người áo đen tiến lên, một trái một phải chống chọi hoàng tử An, một khối ngâm dược thủy khăn vải che mũi miệng của hắn. Hoàng tử An giãy giụa mấy lần, rất nhanh sủi lơ xuống dưới. Mang đi, chuyển sang nơi khác, chậm rãi hỏi. Chương 1338, bố cục cùng thăm dò, ai cao hơn một bậc. Chương 1338, bố cục cùng thăm dò, ai cao hơn một bậc. Thành Trường An Đông, một chỗ vứt bỏ trạch viện trong mật thất, ngọn đèn lờ mờ tỏa ra trên tường lắc lư bóng người. Phan rất có bị trói tại chiếc ghế bên trên, tay trái thiếu một cây mà lút, vết thương qua loa băng bó qua, nhưng băng gạc đã bị máu tươi thấm đẫm. Sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, hô hấp yếu ớt, ánh mắt tăng dã, hiển nhiên đã thụ thời gian dài tra tấn. Trên một cái ghế khác, hoàng tử An tình huống càng hỏng bét. Một thân quan bảo bị roi quất đến rách rưới, trần trụi trên da hiện đầy răng khắp nơi vết thương, có chút vết thương sâu đủ thấy xương. Lão đại, hai người tách ra thẩm và canh giờ, đã dùng hết thủ đoạn, khẩu cung hoàn toàn nhất trí. Thuộc hạ cảm thấy, có thể định. Phan rất có chẩn bệnh cũng sai, hữu gia tận mắt xác nhận, định quốc công phủ nữ quyến bi thương rõ ràng, tới lui lui thẩm lâu như vậy, không có khả năng xảy ra vấn đề. Việc này Diêm Vương, chết thật. Cầm đầu người áo đen trầm mặc một lát, đáy mắt cuối cùng một tia lo nghĩ tan đi. Bách quan phản ứng, Trương An phản ứng cũng làm không phải giả vờ, cái kia Diêm Trinh Nhất Hầu cho đến hiện tại vẫn là khàn giọng, cũng không phải diễn trò. Các phương chứng cứ lẫn nhau làm chứng, xác nhận không sai. Xem ra, Cao Dương sát thực chết. Vậy liền báo cáo a. Thủ lĩnh áo đen hít sâu một hơi, làm ra lựa chọn. Rất nhanh, người áo đen gật đầu, nhanh chóng viết xuống mật tín nội dung, sau đó từ trong ngực móc ra một cái ống trúc nhỏ, đem mật tín cầm chắc nhét vào, dùng xi hàn thả ba cái. Thủ lĩnh áo đen nói, minh bạch. Ba tên người áo đen cắt từ bọc hành lý bên trong lấy ra một cái lồng chim bồ câu, bên trong là đi qua huấn luyện đặc thù màu đen bồ câu đưa tin. Bọn hắn đem ống trúc phân biệt cột vào bồ câu đưa tin trên đùi, sau đó đi đến mật thất duy nhất miệng thông gió trước. Vì đại yến, vì đại yến. Thấp giọng cầu nguyện bên trong, ba cái tay đồng thời buông ra. Vì vịnh. Ba cái đen bồ câu vỗ cánh bay ra, rất nhanh biến mất tại thành Trường An đêm thu màn mưa bên trong. Thủ lĩnh áo đen đưa mắt nhìn bồ câu đưa tin đi xa, quay người nhìn về phía trên ghế hấp hối hai người. Bọn hắn vô dụng. Thanh âm của hắn bình tĩnh, giống như là đang nói một kiện dâu ria sự tình. Hai tên người áo đen hiểu ý, đi đến Phan rất có cùng hoàng tử An sau lưng. Phan rất có tựa hồ đã nhận ra cái gì, khó khăn ngẩng đầu, mơ hồ trong tầm mắt trông thấy người áo đen trong tay dao găm hàn quang. Các ngươi nói qua, chỉ cần nói lời nói thật. Hắn hơi thở mong manh, trong mắt là sợ hãi thật sâu. Thủ lĩnh áo đen đi đến trước mặt hắn, cúi người, thản nhiên nói, Phan đại phu, ngươi nói đúng, ngươi nói lời nói thật. Cho nên hiện tại, hắn ngồi dậy, đối nghịch đao người áo đen nhẹ gật đầu, thả lỏng, choáng đầu. Là rất bình thường. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt. Phốc phốc. Hai thanh dao găm đồng thời từ phía sau lưng đâm vào trái tim. Phan rất có cùng hoàng tử An thân thể đột nhiên cứng đờ, con mắt trừng lớn, chề môi một cái, lại không phát ra thanh âm nào. Máu tươi từ vết thương cùng trong miệng tuôn ra. Mấy tức về sau, hai cỗ thi thể triệt để ngã hoạt, lại không sinh cơ. Lúc này, trên đường cái mơ hồ truyền đến cẩm y liễu vệ siêu tầm thanh âm, từ xa đến gần. Chúng ta động tĩnh quá lớn, là dùng mệnh đến đổi tình báo, dưới mắt cẩm y liễu vệ bắt đầu lục soát. Bọn hắn không được bao lâu, liền sẽ lục soát nơi này. Mấy người nhìn nhau, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại chỉ có thoải mái. Thủ lĩnh áo đen từ trong ngực lấy ra một cái xương bình sứ trắng, phân phát xuống dưới, thân bình lạnh bước, bên trong đựng kịch độc, tiến huyết phong hầu. Nhiệm vụ đã thành, hết thảy đều là đáng giá, chúng ta cùng rơi vào cẩm y liễu vệ trên tay, không bằng một chết. Vì đại yến, vì đại yến. Năm âm thanh nói nhỏ, gần như đồng thời ngửa đầu nuốt vào độc hoàn. Độc phát cực nhanh. Mấy tức ở giữa, năm người sắc mặt tím xanh, miệng đầy máu đen, lại đều dáng chống đỡ lấy mặt hướng phương bắc. Đó là cố quốc phương hướng. Bọn hắn chậm rãi ngồi quỳ chân mà xuống, túi đầu khí tuyệt. Trong mật thất, bảy thây ngã trần, ngọn đèn sắp hết. Mấy canh giờ sau, phá cửa. Lúc tờ mở sáng, Trương Bình xuất cẩm y liễu vệ phá tan cửa sân, thẳng đến gian phòng, bó đuốc trong nháy mắt chiếu sáng huyết tình mật thất. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến cực kỳ khó coi. Cho ta bằng nhanh nhất tốc độ kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận. Trương Bình hạ lệnh. Vâng. Một đám cẩm y liễu vệ nhao nhao đáp. Kiểm tra thực hư. Xoát người. Xác nhận thân phận. Đại nhân, Phan rất có, hoàng tử An đều là chết bởi phía sau lưỡi dao thường, khi còn sống nhận qua trà tấn, năm tên người áo đen xác nhận yến quốc bính danh tiếng tử sĩ, uống thuốc độc tự vận. Xem ra là vì kiểm tra thực hư người gian ác đến tột cùng là chết thật, hay là giả chết, không tiếc lấy mệnh đến đổi. Trương Bình sắc mặt khó coi nói. Thần quang xuyên thấu qua phá cửa sổ, chiếu vào Trương Bình không chút biểu tình trên mặt. Dọn dẹp sạch sẽ, tất cả thi thể bí mật trở về cẩm y liễu vệ, phong tỏa tin tức. Trương Bình quay người đi ra cái này máu tanh mật thất. Hắn trở mình lên ngựa, thẳng đến hoàng cung. Rất nhanh, ngự thư phòng. Võ Chiếu một thân thuần huyết màu đen long bào, khuôn mặt tuyệt mỹ, quanh thân tràn ngập một cỗ cường đại đế vương uy nghiêm, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trương Bình quỳ gối phía dưới, cái trán chạm đất. Hắn cẩn thận nói, bệ hạ, là thần thất trách. không thể tới lúc phát hiện Yến Quốc thám tử chui vào, khiến Phan đại phu, Hoàng ngự sử ngộ hại. Hai người này đi qua kiểm chứng, đều là hôm đó đi qua Định Quốc công phủ người, một cái tự mình nghiệm thi, một cái cùng Cao Dương có thù cũ, cái này Yến Quốc thám tử, có phải là vì xác định người gian ác là có hay không chết? Chớ biết, đứng lên đi. Võ Chiếu thản nhiên nói, Yến Quốc Trần Bình làm việc kín đáo, hắn nếu thật muốn tra, phòng là không phòng được. Điều này hiển nhiên là quyết tâm lấy 5 tên thám tử mệnh, đem đổi lấy tin tức tính chân thực, cái này cũng không trách ngươi. Võ Chiếu đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, thần quang xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào nàng Huyền Hắc Long bào bên trên. Phan rất có cùng hoàng tử an người nhà, cực kỳ trợ cấp. Phan đại phu trong nhà nếu có con cháu nguyện học y liễu, có thể đưa vào thái y tự, hoàng ngự sử. Hắn mặc dù cùng Cao Dương có oán, nhưng trung quy là ta đại cản thần tử, theo quan ngũ phẩm lễ an táng, người nhà ban thưởng bạc trăm lượng. Vâng. Trương Bình có người, một mặt định mà nói, vậy hạ nhân đức. Nhân đức. Võ Chiếu khinh khinh lắc đầu, không nói gì. Nàng nhớ tới Cao Dương rời đi thành Trường An trước một đêm, hai người tại trong tẩm cung đối thoại. Khi đó Cao Dương hỏi nàng, bệ hạ, nếu bị đạt thành này cục, cần hy sinh một chút người vô tội tính mệnh, bọn hắn cái gì cũng không biết, lại khả năng bởi vì kế hoạch của chúng ta mà chết, một bên là chết số ít người vô tội, nhưng đại cục có thể thành, một bên là không làm cục, trực tiếp cứng rắn hung nô, sẽ chết càng nhiều người, bệ hạ chọn cái nào? Võ Chiếu lúc ấy trầm mặc thật lâu. Cuối cùng nàng nói, như chấm là những cái kia người vô tội, chấm tuyển để hàng ngàn hàng vạn người đi chết. Nhưng chấm là đế vương. Chấm tuyển đầu thứ nhất. Cao Dương cười, cho nên bệ hạ là cái hợp cách đế vương. Bây giờ, Phan rất có cùng hoàng tử an, trở thành cái kia người vô tội. Không có cách nào. Một trận quốc chiến phía dưới, nhất định phải chết rất nhiều người. Trận chiến này, nhất định đánh. Võ Chiếu nhắm mắt lại, đè xuống trong lòng cái kia tơ nhỏ không thể thấy đâm nói. Lại mở ra lúc, trong mắt đã là một mảnh thanh minh. Chư Bình, truyền lệnh xuống, thành Trường An tăng cường đề phòng, nhưng có khả nghi nhân viên, hết thảy nghiêm tra. Thần tuân chỉ. Chư Bình lui ra về sau, Tiểu Diên nhẹ chân nhẹ tay đi tới. Bệ hạ, lục bộ thượng thư cùng nội các đại học sĩ đã đến, tại thiên điện chờ. Võ Chiếu gật đầu, thay quần áo, vào triều. Mặt khác, Võ Chiếu dừng một chút, nói cho bên trong nô, sang năm đầu xuân về sau, lại phát 500 lượng bạc, lấy danh nghĩa của hắn, đưa đến Phan, Hoàng hai nhà, không cần lộ ra. Chương 1339, tin tức xác nhận, thiên hạ động. Chương 1339, tin tức xác nhận, thiên hạ động. Yến Quốc, hoàng cung. Mưa thu sơ nghỉ, ngự thư phòng bên ngoài láng ngô đồng bên trên còn mang theo trong suốt giọt nước. Yến Vô Song một thân vàng sáng long bảo, ngồi tại ngự án về sau, trong tay vướt vướt một viên ôn nhuận nhẫn ngọc, ánh mắt rơi vào đối diện nhẹ lay động quạt lông Trần Bình trên thân. Tiên sinh, tính toán thời gian, phái đi đại cản thám tử, cũng nên có tin tức truyền về. Yến Vô Song mở miệng nói, trong giọng nói của hắn mang theo vài phần chờ mong, lại ẩn ẩn có một tia bất an. Bệ hạ không cần nóng đổi, việc này liên quan đến trọng đại, Yến ba bọn hắn chính là ta tự tay bồi dưỡng, nhất định phải cam đoan bạn vô nhất thất, mới có thể truyền về tin tức. Như Cao Dương, cái chết là giả, vậy cái này phía sau nhất định ẩn giấu đi một cái âm mưu kinh thiên. Trần Bình quạt lông hơi ngừng lại, lên tiếng nói. Yến Vô Song gật gật đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng nếu Cao Dương là chết thật, đó chính là ta đại yến ngàn năm một thở cơ hội. Chính là, Trần Bình quạt lông nhẹ lay động, cho nên thần mới mệnh Yến ba bọn hắn chia ra ba đường, cha một cái ngày đó tiến vào Định Quốc công phủ đại phu, hai cha Cao Dương tiểu địch, tam quan Trường An dân tâm động tĩnh, ba khu xác minh, mới có thể kết luận. Hiện tại, tin tức cũng nhanh tới. Trần Bình trầm lặng nói, đáp án muốn công bố. Lời còn chưa dứt, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Báo, một tên thái giám cơ hồ là ngã đụng mà vào. Trong tay giơ cao lên một chi thật nhỏ ống trúc phát hỏa sơn đỏ tươi, in Yến Quốc mật thám đặc lưu ám văn. Bệ hạ, Trần tiên sinh, đến từ đại càn cấp một mật báo đến. Vậy anh. Lời vừa nói ra, Yến Vô Song bỗng nhiên đứng dậy, Trần Bình cũng để tay xuống bên trong quạt lông. Thái giám đem ống trúc trình lên, Yến Vô Song tiếp nhận, hít sâu một hơi, mới dùng sức vặn ra si hàn, từ đó rút ra một quyển mỏng như cánh ve mật tín. Hắn triển khai mật tín, ánh mắt nhanh chóng đảo qua. Mới đầu Yến Vô Song trên mặt tràn đầy ngưng trọng, lập tức là kinh ngạc, cuối cùng hóa thành khó mà ức chế cơn hỉ. Yến Vô Song liền nói ba tiếng tốt, thanh âm đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Tiên sinh, ngươi nhìn, thiên hữu ta đại yến. Yến Vô Song đem mật tín đưa cho Trần Bình. Trần Bình tiếp nhận, cẩn thận đọc. Mật tín bên trên chữ viết tinh tế, trật tự rõ ràng. Yến Tam Tổ tại tháng 9 28 chui vào đại cản thành Trường An, cuối cùng 7 ngày, phân ba đường dò xét. 1. Bắt được ngày đó nghiệm thi đại phu Phan rất có, tra tấn 3 canh giờ. Phan 2. Cao Dương mạch đập hoàn toàn không có, thi thể băng lãnh, xác thực hệ bệnh hết thuốc chữa, tuyệt không làm bộ khả năng. 2. Bắt được Cao Dương cựu địch, ngự sử Hoàng Tử An. Trà tấn cùng. Hoàng Khai, Linh Đường thấy, Cao Dương sắc mặt tử bạch, môi có vết máu, trong quan khí tức hoàn toàn không có, hắn từng xem gần, xác nhận không sai, cũng đang tra hỏi trước đó, người này nhiều lần uống rượu chúc mừng. 3. Trường An dân tâm, bách tính tự phát xây trường sinh tử, đốt hương tế bái người không dứt, bách quan tại cửa cung khóc dán 3 ngày, Diêm Trinh hầu câm, đến nay chưa lành. Định Quốc công phủ cờ trắng chưa rút lui, nữ quyến thâm cư không ra ngoài, bị thương rõ ràng. Tổng hợp phán định, Cao Dương cái chết là thật. Võ Chiếu bức bách tại áp lực khôi phục hắn tước, chính là trấn an tiến hành, không phải bản ý Trường An trên dưới. Buồn bã phẫn chi khí tràn ngập, dân tâm lưu động. Mật tín cuối cùng là Yến Tam Tổ 5 người huyết chỉ ấn, đây là đại yến tử sĩ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, xác nhận tin tức không sai cuối cùng tiểu ký. Trần Bình ngón tay vô ý thức đuốt ve mật tín biên giới, ánh mắt tại cái kia ngũ hành huyết chỉ in lên dừng lại hồi lâu. Tiên sinh, Tiến Vô Song gặp Trần Bình lâu không lên tiếng, không nhịn được mở miệng nói, tin tức này hẳn là không lầm a. Tiến Ba bọn hắn lấy mệnh tương bác, năm người đều là tuẫn, cái này đổi lấy tình báo, đoạn không có giả. Trần Bình chậm rãi đem thả xuống mặt tín, nhắm mắt lại. Trong ngự thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lò sưởi bên trong lửa than đom đóm rung động. Thật lâu, Trần Bình mở mắt ra, trong mắt cuối cùng một tia lo nghĩ rốt cục tan đi, thay vào đó là một loại phức tạp thoải mái. Cao Dương, hắn thật đã chết rồi. Trần Bình nhẹ nói ra câu nói này, trong thanh âm lại mang theo một tia ngay cả mình cũng không phát giác thổ thức. Cái kia bày mưu nghĩ kế, tính toán không bỏ sót người gian ác, cái kia để hắn Trần Bình coi là đời này đối thủ lớn nhất nam nhân, vậy mà liền như thế. Chết. Chết tại một chén rượu độc phía dưới, chết tại đế vương nghi kỵ bên trong. Sao mà hoang đường, sao mà. Đáng tiếc. Tiến Vô Song không có chú ý tới Trần Bình cái kia lóe lên một cái rồi biến mất tâm tình rất phức tạp, hắn giờ phút này trong lòng đã bị vô tận cuồng hỉ lấp đầy. Ha ha ha, trời trợ giúp chứ vậy. Trời trợ giúp ta đại yến a. Tiến Vô Song tại trong ngự thư phòng đi qua đi lại, long bảo tay áo bảy mang theo trận trận phòng, Cao Dương một chết, đại can lại không tiến công chấp nhoáng chi năng tướng, hung nô có thể toàn lực tạo áp lực. Võ chiếu tự hủy trưởng thành, dẫn đến dân tâm quân tâm đều là mất, tiên sinh, đây là ta đại yến như vậy quật khởi cơ hội trời cho. Trần Bình tập trung ý chí, một lần nữa cầm lấy quạt lông, khôi phục ngày xưa tỉnh táo. Bệ hạ nói cực phải, Cao Dương vừa chết, đại càn tựa như cùng gãy một cánh tay, dưới mắt việc cấp bách có ba. Tiên sinh tỉnh giảng. Thứ nhất, lập tức đem tin tức này khoái mã chuyển cho hung nô hách liên sát, cho hắn biết, đại càn người gian ác đã chết, đều có thể buông tay cướp bóc, không cần lại có cố kỵ. Thứ hai, mệnh ta đại yến tiềm phục tại đại càn cảnh nội tất cả cổng ngầm, bắt đầu giải tin tức, đến ký Cao Dương chi công, tuyên dương võ chiếu qua cầu rút bán chi ác, giờ phút này chúng ta nâng lên Cao Dương, chính là rèm pha võ chiếu uy tín, dao động đại càn dân tâm quân tâm. Điểm này, thế nhưng truyền lệnh đại sở, lại tệ, để bọn hắn cùng một chỗ tới làm, bọn hắn nhất định cũng hết sức vui vẻ. Thứ ba, Trần Bình trong mắt hàn quang lóe lên, bệ hạ hẳn là gấp rút thao luyện binh mã, chữ hàng lương thảo quân giới, đợi đại càn bị hung nô kéo đến tình trạng kiệt sức, nội loạn nổi lên bốn phía thời điểm, chính là ta đại yến liên hợp sở, tề hai nước chỉ huy sôi năng ngày. Yến Vô Song nghe được trong mắt tinh quang tăng vọt, vỗ tay cười to, rượu. Tiên sinh kế sách, thận trọng từng bước. Chấm liền theo tiên sinh chi ngôn. Yến Vô Song lúc này gọi Tâm Phúc thái giám, từng đạo mệnh lệnh cấp tốc truyền ra thành cung. Trần Bình lại một mình đi đến bên cửa sổ, nhập bằng cuối mùa thu gió mát quét hai gò má. Hắn nhìn về phía đại càn Trường An vị trí, ánh mắt thâm thúy. Mật tín nội dung trật tự rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, năm người tử sĩ lấy mệnh tương bác đổi lấy tình báo, đoạn không có giả. Các phương diện lẫn nhau bằng chứng phía dưới, cũng chỉ hướng cùng một cái kết quả. Cũng không biết vì sao, Trần Bình trong lòng cái kia một tia như có như không bất an, nhưng thủy chung không thể hoàn toàn tan đi. Thật giống như, hắn không để ý đến cái nào đó cực kỳ trọng yếu, nhưng lại cực kỳ nhỏ bé chi tiết. Trần Bình lắc đầu, cuối cùng mở miệng, "Bệ hạ, lại càn bộ đội biên phòng vụ, cũng vẫn là nhiều chằm chằm một chằm chằm a." Yến Vô Song sững sờ. Lập tức, hắn gật đầu nói, "Tiên sinh chi cẩn thận, không thua gì cái kia lại càn người gian ác, chấm lập tức phái người đi chằm chằm." Chương 1340, Hách Liên sát phân trấn, tụ 50.000 đại quân. Chương 1340, Hách Liên sát phân trấn, tụ 50.000 đại quân. Mạc Bắc, Hung Nô Vương đỉnh. Tháng 10 hàn phong đã lên, trên thảo nguyên cây cỏ bắt đầu khô héo, nhưng trong lều đua bầu không khí lại nóng bỏng như lửa. Hách Liên sát cao cứ chủ vị, trong tay nắm một cái khảm đầy bảo thạch kim bát, trong chén là thuần hương rượu sữa ngựa. Một bên khác, Tả Hữu Hiền Vương, Tả Hữu Cốc Lễ Vương cùng các bộ thủ lĩnh chia nhau ngồi hai bên, người người trên mặt đều mang không đè nén được hưng phấn. Lúc này, ngoài trướng truyền đến một trận thông báo. Báo: Đại Thiên Vu, Yến Quốc mật sứ đến. Yến Quốc mật sứ. Hách Liên sát nghe vậy, trong nháy mắt mừng rỡ, mau mời. Rất nhanh, một tên phong trần mệt mỏi Yến Quốc sứ giả bước nhanh đi vào, quỳ một chân trên đất, hai tay trình lên một phong mật tín. Đại Thiên Vu, ta đại yến khẩn cấp đưa tới mật tín, cần phải lệnh Đại Thiên Vu thân khải. Lời này vừa nói ra, trong lều đua một đám hung nô tiểu vương toàn đều hô hấp dồn dập bắt đầu. Trong lòng bọn họ minh bạch, cái này hơn phân nửa chính là có quan hệ người gian ác là chết thật hay là giả chết tin tức. Bát Lệ cũng cảm giác mình nhịp tim không ức chế được bắt đầu gia tăng tốc độ. Trước mắt bao người, Hách Liên sắt cũng không lo được khác, vội vàng xuống tới, một thanh tiếp nhận sứ giả trong tay mật tín, triển khai đọc. Chỉ là nhìn mấy hàng, Hách Liên sắt hô hấp liền vội gấp rút bắt đầu, vết đau trên mặt tại ánh lửa hạ càng lộ vẻ dữ tợn. Tốt, quá tốt rồi. Hách Liên sắt một mặt phân chấn, đảo qua trong trướng tràn đầy mong đợi chư vương, cao giọng nói: Chư vị, Yến Quốc Trần Bình tiên sinh truyền đến mật báo, đại càn người gian ác Cao Dương xác nhận đã chết, hắn bị cái kia võ chiếu ban thưởng rượu độc hại chết, việc này thiên chân vạn xác. Cái này cùng ta Thiên Thần nhất tộc thám tử tin tức truyền đến hoàn toàn nhất trí. Và anh, trong lều đua đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra chấn thiên reo hò. Ha ha ha, Trường Sinh Thiên phù hộ, người gian ác chết rồi, ác ma kia rốt cuộc chết. Trường Sinh Thiên hiển linh. Tả Hữu Hiền Vương kích động lên nhau, Tả Hiền Vương dẫn đầu vỗ tay cười to, đại thiên vu, đây là cơ hội trời cho, chúng ta bị cái kia người gian ác đè ép lâu như vậy, từ đó rốt cục có thể rửa sạch nhục nhã. Hữu Hiền Vương càng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khóe mắt chọc lệ quần quần mà rơi. Trường Sinh Thiên có mắt, Trường Sinh Thiên có mắt à, ta phải Hiền Vương bộ mấy vạn binh sĩ thủ, rốt cục có thể báo. Xoát. Tả Hữu Cốc Lễ Vương nhao nhao đứng dậy, trong mắt thiêu đốt lên tham lam cùng chiến ý. Lại Thiên Vu, cái này còn chờ cái gì, liền chờ ngài ra lệnh một tiếng, các huynh đệ loan đao sớm đã đói khát khó nhịn. Hách Liên sát nhìn xem trong trướng quần tình sục sôi đám người, cũng là trong lòng hào khí tỏa ra. Đáng tiếc, việc này Diêm Vương chết rồi, nếu không bản Tiền Vũ đang còn muốn cái này Mạc Bắc tự mình đem chém ở dưới ngựa. Làm sao, cái này Võ Chiếu hoàn toàn không cho cơ hội. Quả thực đáng tiếc a. Đám người nghe vậy, khoe miệng cùng nhau co lại. Bọn hắn đều là giữ vững trầm mặc. Hách Liên Sắt vung tay lên, tiếng như hùng trung. Truyền bản Tiền Vũ lệnh, các bộ ngay hôm đó lên, tập kết tất cả có thể chiến chi binh, Tả Hiền Vương bộ, Hữu Hiền Vương bộ, Tả Hữu Cốc Lễ Vương bộ, trong vòng 10 ngày, nhất định phải tụ binh 50.000 tại Vương đỉnh. Từ nay về sau, chúng ta rốt cuộc không cần ẩn nút, chúng ta muốn để đại càn người biết, không có người gian ác, bọn hắn liền là một đám dê lợi làm thịt. Thuộc về ta thiên thần nhất tộc thời đại, từ đó lại trở về. Vâng. Đám người nhao nhao đứng lên đến, trong mắt tràn ngập tham lam. Không có Cao Dương, đại càn lấy cái gì tới chặn? Cái kia một mực lạc đường Vương Trung sao? Giống. 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 Trong lúc nhất thời, Hách Liên Sắt mệnh lệnh như dã hỏa truyền khắp thảo nguyên. Các bộ lạc các dũng sĩ từ trong lều vải chui ra, trong gió rét kiểm tra dây cùng, mài sắc loan đao, cho ăn no chiến mã. Nữ nhân cùng hài tử thì là yên lặng đem hong khô thịt cùng sữa u cục nhét vào nam nhân bọc hành lý. Đây cũng là dân tộc du mục cùng làm nông dân tộc khác biệt lớn nhất, đại càn muốn tiến công Hung Nô, nhất định phải lương thảo độc trước, cần cực lớn thời gian chuẩn bị. Thường thường tiền tuyến một cái tướng sĩ khẩu phần lương thực, cần 2-3 cái nông phu đến cam đoan, đồng thời còn muốn chiếu cố trên đường hao tổn, cuối cùng đưa đến tiền tuyến, lương thực có thể thừa cái 1/4, cái kia coi như rất không tệ hiệu suất. Đây cũng là Hung Nô nhiều lúc đều không có sợ hãi nguyên nhân, bởi vì đánh trận quá đốt tiền. Đại càn muốn đem lương thực liên tục không ngừng mang đến tiền tuyến, đồng thời từ tiền tuyến hướng phía Mạc Bắc chỗ sâu chuyển vận. Hung Nô Vương Đình một khi thối lui đến đại sa mạc Gobi, cái kia đại càn muốn đánh, liền muốn xâm nhập đại mạc, vượt ngang đại mạc, đại càn tinh nhuệ ra ít, cái kia căn bản đánh không ra rất lớn chiến quả, thậm chí còn có thể chiến bại, nhưng nếu là ra đại quân, cái này sẽ đối với lương thảo cung ứng áp lực lớn. Bởi vậy cho dù là Trần Bình đều không hướng nơi này nghĩ, bởi vì cái này phải bỏ ra giá quá lớn, thậm chí móc sạch toàn bộ đại càn, đều khó mà đánh một trận. Lấy vẻn vẹn quy mô nhỏ xuất binh, hoặc là tiến công chớp nhoáng, cái kia Cao Dương căn bản không cần giả chết, hắn phía sau muốn trả ra đại giới, cùng lấy được chiến quả hoàn toàn kém xa. Nhưng Hung Nô lại khác. Thảo nguyên phần lớn đều là chế độ nô lệ, chiến tranh cùng một chỗ, lương thực cùng chiến mã đều là nô lệ mình chuẩn bị, đương nhiên, cướp bóc cũng phần lớn tiến vào hầu bao của mình. Cái này cũng liền đã chú định Hung Nô tác chiến hình thức, đó chính là tập kết nhanh, chỉ có thể lấy tốc độ thủ thắng, trắng trận cướp bóc, mà không phải đại quy mô tác chiến. Như thắng thì hát vang tiến mạnh, một khi muốn bọn hắn liều mạng, tử thương cực lớn, vậy bọn hắn tan tác cũng sẽ so với ai khác đều nhanh. Ngắn ngủi mấy ngày, một cỗ kỵ binh dòng lũ từ 4 phương 8 hướng hợp thành hướng Vương Đình, đầu sói đại kỳ phía dưới, nhân mã hội tụ, đen nghịt nhìn không thấy bờ. Sau 7 ngày, Hung Nô Vương Đình trước trên thảo nguyên, 50.000 thiết kỵ đứng trang nghiêm, lặng ngắt như tờ, chỉ có chiến mã ngẫu nhiên phát ra tiếng phì phì trong mũi cùng cờ xí trong gió bay phất phới. Hách Liên Sắt một thân hắc thiết trong giáp, màu đỏ tươi áo choàng tại gió bắc bên trong kéo đến thẳng tắp. Hắn dục ngựa chậm rãi lưu động tại quân trận trước đó, ánh mắt đảo qua từng trương bị gian nan vất vả khắc thực, tràn ngập chiến ý cùng tham lam mặt. Hách Liên Sắt điểm chặt chiến mã, mặt hướng toàn quân, âm thanh trấn khắp nơi. Thảo nguyên hùng ứng nhóm, Trường Sinh Tiên rốt cục mở mắt ra, lấy đi cái kia gọi Cao Dương ác ma. Hiện tại, ngăn tại trước mặt chúng ta, chỉ còn lại từng tòa quan tường, cùng một đám không có đầu sói cứu non. Hách Liên Sắt đống nhiên cất cao thanh âm, loan đao trực chỉ phương Nam. Nói cho ta biết, các ngươi muốn đại càn giang nam vùng sông nước trắng non có thể bóp ra nước nữ nhân sao? Muốn. Trong lúc nhất thời, tiếng giống giận dữ như sơn băng hải tiếu. Muốn bọn hắn trong kho hàng trồng chất như núi lương thực, tơ lụa, vàng bạc sao? Muốn. Muốn cho vợ con của các ngươi đeo lên đại càn châu trầm, để cho các ngươi hải tử ăn được gạo trắng mảnh mặt, để cho các ngươi trong lều vải chất đầy giành được tài bảo sao? Hách Liên Sắt tiếp tục nói. Muốn. 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 Năm vạn người gào thét để đại địa đều đang run rẩy, hội tụ thành từng đạo tiếng gầm, trực trùng bất tiêu, vang vọng tương cung. Hách Liên Sắt thỏa mãn nhìn xem bị triệt để nhóm lửa sĩ khí, loan đao trong tay hung hăng đánh rớt. Vậy hãy theo bản Tiền Vũ đi đoạn. Xuất phát. Giết. 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 Trong lúc nhất thời, 50.000 thiết kỵ như màu đen dòng lũ, quần quần xuôi nam. Móng ngựa trà đạp cỏ khô, dơ lên đẩy trời bụi mù, đại địa vì đó rung động. Chương 1341, sói đi ngàn dặm ăn thịt. Chương 1341, sói đi ngàn dặm ăn thịt. Nhạn môn quan. Trên cổng thành, Cao Dương một thân màu đen trang phục, áo khoác màu mực áo khoác, trên mặt vẫn như cũ mang theo tâm kia mặt xanh nhanh vàng mặt nạ đồng xanh. Hắn chắp tay đứng ở lỗ châu mai trước, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu dần dần bầu trời âm trầm, rơi vào phương bắc xa xôi trên đường chân trời. Đỗ Giang đứng tại hắn bên cạnh thân, cao mày, trong tay nắm chặt một phần vừa đưa đến trinh sát cơ báo. Cao tướng, Hung Nô 50.000 đại quân đã tới ngoài 30 dặm, nhìn hắn động tĩnh, chủ lực lao thẳng tới ta quan thành mà đến, có khác nhiều phần mấy ngàn người kỵ binh thoát ly đại đội, hình như có chia binh dấu hiệu. Đồng thời, Tả Hiền Vương bộ Vương Kỳ cũng tại phía tây nam xuất hiện, binh lực ước 30.000. Xem ra, Hung Nô lần này tới thế rào rạt a. Cao Dương khẽ bước cằm, thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ, 10 phần bình tĩnh. Cái này cũng không kỳ quái. Nhân tính như thế, đắc chí liền tàn rỡ, thất ý liền suy sụp tinh thần, Hách Liên Sát bị đè nén quá lâu, bây giờ coi là uy hiếp lớn nhất đã trừ, tự nhiên muốn hảo hảo phát tiết một phen. Nhưng cái này Hách Liên Sát cũng không ngu ngốc, nhạn môn quan hiểm trở, Hung Nô chính là kỵ binh, một mực cường công chẳng qua là đồ hao tổn binh lực, chiến thuật của hắn hẳn là lấy chủ lực tiếp cận, vây mà không công, khóa lại ta quan nội quân coi giữ. Đồng thời phân phái quân hiểm trợ, vòng qua hiểm yếu, tụ hợp Tả Hiền Vương bộ, xâm nhập ta đại cản cảnh nội cướp bóc thôn trấn. Nhìn chúng ta đại càn biên cương một vùng, Hách Liên Sát như ra đại binh, vây khốn Nhạn Môn quan bên trong quân coi giữ, hướng tứ phương cướp bóc, hồi báo là lớn nhất. Đồ Giang nghe vậy, lập tức nghĩ đến Cao Dương 10 ngày trước đó mệnh lệnh. Hắn trừng to mắt, có chút khó tin nói, chẳng lẽ cao tướng 10 ngày trước, mệnh hạ quan để phòng thu diễn luyện làm tên, đem quan ngoại trong 30 dặm tất cả thôn trang bách tính, lương thảo vật tư, toàn bộ rời vào quan nội hoặc hậu phương ổ bảo, mang không đi, hết thảy tiêu hủy, giếng nước đầu độc, chính là vì ứng đối hung nô cướp bóc. Cao Dương nhẹ gật đầu. Không riêng gì Nhạn Môn quan một vùng, dưới mắt chỉ cần là ta Đại Càn cùng hung nô giáp giới biên cảnh, đều là khai thác vườn không nhà chống biện pháp. Cái này Hách Liên Sát có thể đoạt một chút, nhưng nhất định thu hoạch không lớn. Đỗ Giang đầu tiên là sửng sở, lập tức giật mình, trong lòng rung động tột đỉnh. Nguyên lai đây hết thảy toàn đều tại Cao Dương trong dự liệu. Nhưng ngẫm lại cũng thế, Hách Liên Sát một mực không nhúc đích, nói rõ là đang đợi Cao Dương tin chết, nhưng dù vậy, Cao Dương có thể như thế tinh chuẩn dự liệu được hung nô tiến công địa điểm, thẻ chuẩn thời gian, cũng làm hắn bội phục bạc phần. Cao Dương nhìn về phương xa, thản nhiên nói, Hách Liên Sát huy động nhân lực mà đến, cầu là cấp tốc tiếp tế, lấy chiến dưỡng chiến, một khi hắn phát hiện quan tưởng tiền cố khó gặm, quan ngoại cũng là một phiến đất hoang vu, không có nước không có lương thực, hắn đại quân liền trở thành cây không dễ. Mấy bạn tấm miệng, mỗi ngày tiêu hao kinh người, tại quan ngoại cánh đồng bắt ngát nhiều buổi hồi mấy ngày, cái này liền đủ hắn chịu được. Một khi xâm nhập cướp bóc, thu hoạch mặc dù lớn, nhưng phong hiểm nhưng cũng là hắn khó có thể chịu được. Cao Dương đi đến bên tường thành, ngón tay khinh khinh phất qua băng lánh lỗ châu mai, thản nhiên nói, Hách Liên Sát muốn đây, liền để quanh hắn, hắn muốn chia binh đi đoạt, liền để hắn đi đoạt không thôn. Ngươi lập tức truyền lệnh xuống, mệnh lệnh các đóng giữ bảo, khói lửa, nghiêm mật giám thị, nhưng không cần xuất kích, chỉ cần bảo tồn thực lực. Chúng ta chiến trường, không ở nơi này, cũng không ở chỗ này lúc. Hạ quan minh bạch. Đỗ Giang chắp tay hành lễ, hít sâu một hơi. Một ván này, càng phát hùng vĩ mà rõ ràng. Lúc trước Cao Dương chưa trước khi giả chết xuất binh chiến bại, võ chiếu tự ô, trường án bi phẫn, bách quan khuyên can. Đây hết thảy, cũng là vì cho năm sau mùa xuân trận kia chân chính quốc chiến, trải bằng con đường. Cho nên, Đỗ Giang thì thào nói, hiện tại cướp bóc, hiện tại tổn thất, thậm chí hiện tại có thể muốn chết biên quân tướng sĩ, đều là cần thiết đại giới. Cao Dương trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Chiến tranh, xưa nay không là mời khách ăn cơm, muốn thành phi thường công, tất giao phi thường giá. Chúng ta bây giờ mỗi nhiều nỗ lực một điểm đại giới, năm sau quyết chiến lúc, liền có thể nhiều một phần phần thắng, chết ít hàng ngàn hàng vạn binh sĩ. Đỗ Giang nghe vậy, lâm vào trầm mặc. Cao Dương biết Đỗ Giang suy nghĩ, nhàn nhạt giải thích nói, Đỗ đại nhân, cũng không phải là bản tướng tự tư, mà là muốn nhấc lên một trận quốc chiến, gom góp đến trèo chống một trận chiến này bạc cùng sung túc lương thảo, năm nay là tuyệt không có khả năng hoàn thành. Huống chi thu đông chi quý, hung nô chiến mã đi qua một cái xuân hạ mập lên, chính là trong vòng một năm cường đại nhất thời điểm, cái này cũng không phải là xuất binh tốt đẹp thời cơ. Chúng ta muốn xuất binh, chỉ có thể ở xuân hạ chi quý. Vô luận ta có hay không giả chết, năm nay Hách Liên Sát tại Yến, Sở, Tề Tam Quốc duy trì dưới, mùa thu nhất định sẽ quy mô cướp bóc ta Đại Càn, khác nhau bất quá là đoạt cái nào. Chuyện này khó mà tránh khỏi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Đỗ Giang nghe vậy, thật sâu hướng Cao Dương bái. Hạ quan đa tạ đại nhân đề điểm. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, Cao Dương nói đúng. Mặc dù không có Tam Quốc ở sau lưng ủng hộ, hung nô cũng thường thường mùa thu đến ăn cướp, kia liền càng đừng nói song phương trở thành tử địch, lại có Tam Quốc âm thầm ủng hộ, vậy thì càng thêm khó mà tránh khỏi. Dưới mắt, trừ phi triệt để đánh ngã hung nô, nếu không đem mỗi năm như thế, nhưng hắn trước đó cũng chỉ là cảm khái một phen thôi, bởi vì chiến tranh nhất định liền là mười phần tàn nhẫn. Bất quá hạ quan cũng không nghĩ tới, cao tướng sẽ như thế thương cảm bất tính, còn muốn nhiều như vậy, xem ra người trong thiên hạ đối cao tướng có sự hiểu lầm à? Đỗ Giang nhìn về phía Cao Dương, một trận cảm thán. Cao Dương liếc qua Đỗ Giang, tức giận, Đỗ đại nhân, kỳ thật bản tướng là đặc biệt nói cho ngươi nghe, đừng quên bản tướng ngoại hiệu, một trận chiến này sẽ chết nhiều thiếu người vô tội, bản tướng trong lòng kỳ thật một điểm ba động đều không có. Bởi vì cái gọi là chết sớm chết muộn đều là chết, từ đạo hữu bất tử bần đạo. Chỉ cần không phải bản tướng chết, hết thảy cũng có thể tiếp nhận. Đỗ Giang, bất quá, hung nô năm nay hoàn toàn chính xác tiến công không được mấy lần. Ân. Đỗ Giang nghe vậy, cả người sững sờ. Cao Dương chậm rãi vươn tay, nhìn lên bầu trời, cảm thụ được dần dần có chút thấu xương gió mát, thản nhiên nói, bởi vì thời tiết đã bắt đầu lạnh, khoảng cách bắt đầu mùa đông không xa. Và anh. Đỗ Giang con ngươi trừng lớn, cả người như gặp phải trọng kích. Hắn lúc này mới nhớ lại đến một sự kiện. Cao Dương giả chết, vừa vặn kẹt tại nhập thu tả hữu. Sau đó, thiên hạ chấn kinh, vô luận là hung nô, vẫn là đủ, sợ. Yến Tam Quốc đều bận rộn xác định Cao Dương là chết thật còn giả chết tin tức, mà cái này xa xôi đường xá, dù là tốc độ lại nhanh, vừa đi vừa về truyền lại tin tức cũng là cần thời gian. Kỳ thực, hung nô năm nay ngược lại bởi vì Cao Dương giả chết cái này vừa ra, lãng phí rất nhiều cướp bóc thời gian. Cao tướng, đây hết thể đều tại ngươi tính toán bên trong sao? Đỗ Giang ánh mắt phức tạp, không cầm được hỏi. Đồng thời, như thế mạnh miệng sao? Cao Dương cười không đáp, chỉ là một đôi thâm thủy ánh mắt một lần nữa nhìn phía phương bắc. Nơi đó, đường chân trời bên trên đã ẩn ẩn có bụi mù bốc lên. Hôm sau. Hung nô đại quân đúng hạn binh lâm Nhạn Môn quan hạ. 50.000 thiết kỵ phô thiên cái địa, tại quan hàng đầu khai trận thế, đầu sói đại kỳ đón gió của vũ, khí thế hùng hổ. Hách Liên Sát dục ngựa trước trận, nhìn qua hùng cứ thế núi hiểm trở, tinh kỳ san sát Nhạn Môn quan, quả nhiên không có truyền đạt công thành mệnh lệnh. Tả cốc lễ vương. Hách Liên Sát trầm giọng nói. Tại. Bản thiên vu mệnh ngươi dẫn theo ngươi bản bộ ba vạn người, chằm chằm tử quan môn, quan nội nếu có một binh một tốt đi ra, liền cho ta cắn chết. Tuân mệnh. Hữu cốc lễ vương. Tại. Ngươi bộ xuất hai vạn người, chia làm bốn đội, mỗi đội 5.000 kỵ. Lập tức xuất phát, hướng đông nam, tây nam, chính nam, đông bốn phương tám hướng cướp bóc, 70 dặm làm hạn định, nhanh đi mau trở về, lấy khói lửa làm hiệu. Tuân lệnh. Hách Liên Sát bố trí cấp tốc chấp hành. Hữu Cốc Lễ Vương dưới trướng bốn cố kỵ binh như mũi tên, chia ra nhào về phía Nhạn Môn quan hậu phương tương đối giàu có thôn trấn. Đồng thời, Tả Hiền Vương bộ 3 vạn người cũng tại một phương hướng khác triển khai cướp bóc phong tuyến. Nhưng mà, báo, đông nam phương hướng trong 70 dặm, thôn xóm đều là không, kho lúa tiêu hủy, giếng nước tắc nghẽn có lẽ có mùi vị khác thường, giống như là bị hạ độc. Báo, tây nam phương hướng không thấy người ở, căn phòng trống trơn, chợt có tổn lương cũng là số cực thiếu. Báo, hướng chính nam. Báo, phía đông tao ngộ nhỏ cố đại cản quân đội tập kích bày rối, thu được quá mức bé nhỏ. Cao Dương vườn không nhà chống sách lược bị phát huy đến cực hạn, mặc dù hung nâu kỵ binh khoái mã lợi đao, lại không giành được dựa vào duy trì lương thảo, ngược lại đang tìm kiếm cùng tập kích quấy rối bên trong lãng phí thời gian dài cùng mã lực. Trong liều đua, Hách Liên Sát nghe liên tiếp không ngừng tin tức xấu, một quyền nện ở trên bàn trà. Khá lắm Đô Giang, lại làm được triệt để như vậy, ngược lại là bản Thiền Vu xem nhẹ hắn. Người này cũng không phải là hời hợt hạng người. Hách Liên Sát cũng không đặc biệt ngoại ý muốn đại cản sẽ vườn không nhà trống, dù sao lấy bây giờ hung nô cùng đại cản quan hệ trong đó, cơ hội là minh bài. Hắn hít sâu một hơi, con ngươi hung ác nham hiểm nói, truyền lệnh xuống, cùng Tả Hiền Vương bộ hợp binh một chỗ, lại xuôi theo bốn phương tám hướng xâm nhập, thôn trang không có, vậy liền đoạt thành trấn. Cái này vườn không nhà trống, không có khả năng từ xa. Sói đi ngàn dặm ăn thịt, thì không có, phân cũng phải gặm hai cái. Chương 1342, mùa xuân đến. Chương 1342, mùa xuân đến. Đại Càn, Trường An, Thôi phủ. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Thôi Tinh Hà, Diêm Trinh, Lư Văn ba người vây lô mà ngồi, ở giữa trên bàn nhỏ bày biện mấy đĩa thức nhắm, một bình uống rượu. Lư Văn nhấp miệng rượu, giận dữ nói, hung nô quả nhiên quy mô sầm lớn, với lại, cái này còn có thể chỉ là mới bắt đầu. Cao tướng một chết, hung nô sẽ không còn cố kỵ, chúng ta có thể vườn không nhà chống nhất thời, nhưng cũng không thể một mực không cần a. Thứ nay về sau, ta Đại Càn biên cương sợ là không được an bình. Thôi Tinh Hà nhẹ gật đầu, mang trên mặt quyển sắc. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng là bận điệu nổ, có thể nói là tâm lực lao lực quá độ, cả người thương tang không thiếu. Hắn gặp Lư Văn mở miệng, liền cũng lên tiếng nói, thời buổi rối loạn a, bây giờ trong thành Trường An cũng bắt đầu lưu truyền một chút lưu ngôn phỉ ngữ, nói cái gì qua cầu rút ván, có mới mới cũ, nói bệ hạ cay nghiệt thiếu tình cảm, dung không được công thần. Tuy nói sự thật như thế, nhưng đây rõ ràng là có người trong bóng tối kích động. Hai người thở dài, nhưng hướng bên cạnh xem xét, chỉ gặp Diêm Trinh một mực trầm mặc. Diêm đại phu, ngươi vì sao không nói lời nào? Chẳng lẽ cuống họng còn chưa tốt lưu loát? Lư Văn một mặt hiếu kỳ nói. Diêm Trinh ngẩng đầu, nhìn về phía hai người, con ngươi có chút hoang mang nói, lão phu vừa mới một mực đang nghĩ một vấn đề, các ngươi liền không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Kỳ quái? Thôi Tinh Hà cùng Lư Văn đồng thời nhìn về phía hắn. Lão phu hôm đó tại bên ngoài cửa cùng, mắng sao mà khó nghe? Hôn quân bạo quân kiệt trụ chi quân cơ hồ là cái gì khó nghe mắng cái gì, có thể nói là báo lòng quyết muốn chết. Theo lẽ thường tới nói, vậy hạ bởi vì mặt mũi giết cao tướng, cái kia bệ hạ chính là không giết lão phu, cũng nên đem lão phu bãi quan đoạt trước, gian đe. Có thể bệ hạ không có. Diêm Trinh nhìn về phía hai người, tiếp tục nói, nàng chỉ là cuối cùng thỏa hiệp, khôi phục cao dương tước vị, lại đối lão phu, chưa thêm một lời trách phạt. Thôi Tinh Hà nghe vậy, cũng là trong lòng hơi động. Trải qua Diêm công tiểu nói này, bản quan cũng cảm thấy kỳ quái. Hạ quan thân là nội các đại học sĩ, lại dẫn đầu là cao tướng chờ lệnh, thậm chí cổ động bách quan cửa cung cấp gián, cái này nói nhỏ chuyện đi là tụ chúng, nói lớn chuyện ra liền là bức thoái vị. Có thể bệ hạ sau đó, chẳng những không có truy cứu, ngược lại đối hạ quan cũng là hoàn toàn như trước đây. Lư Văn cũng nhíu mày, nghĩ đến một chuyện. Với lại, Phan rất có cùng hoàng tử An cái chết, bệ hạ xử lý đến cũng quá mức bình tĩnh, lẽ ra địch quốc mật thám chui vào Trường An, sát hại mệnh quan triều đình cùng đại phu nổi tiếng, cẩm y liễu vệ khó từ tội lỗi, Trương Bình Trương Thọ chí ít cũng nên tụ chút trách phạt, có thể bệ hạ chỉ là để dạy lo lắng gia thuộc, đối cẩm y liễu vệ ngay cả răn dạy đều không có. Tin tức này người khác không biết, nhưng đối bọn hắn mấy người tới nói, lại là thật sự rõ ràng có thể để ở trong mắt. Ba người đối mặt, lông mày đều cao lên đến. Cái này quá khác thường. Nếu như nói võ chiếu độ lượng nhỏ, giết Cao Dương, cái kia vì sao đối bọn hắn lại như thế tha thứ? Trừ phi, Thôi Tinh Hà lẩm bẩm nói, vậy hạ có cái gì không thể không tha thứ lý do? Lý do gì? Lư Văn truy vấn. Thôi Tinh Hà lắc đầu, hắn cũng nghĩ không thông. Diêm Trinh chợt nói, các ngươi còn nhớ rõ, cao tướng trước khi chết, bệ hạ một lòng đang làm cái gì sao? Tu Hoàng Lăng, mở kênh đảo, phổ biến Thôi đại nhân âm thầm nói lên những cái kia khốc liệt chính lệnh kiếm tiền. Lư Văn cơ hồ thốt ra. Thôi Tinh Hà một mặt xấu hổ. Bán quan bán tước, cùng toàn dân đại tố giác, cái đồ chơi này thật đúng là không phải hắn. Nhưng cái này miệng hắc qua, là vác tại trên người hắn. Vậy bây giờ đâu? Diêm Trinh truy vấn. Thôi Tinh Hà trong lòng đống nhiên nhảy một cái, hiện tại những cái kia chính lệnh dù chưa mệnh lệnh rõ ràng bãi bỏ, nhưng lực chấp hành độ đã lớn không bằng trước, Tu Hoàng Lăng cùng mở kênh đảo công trình, càng là đến nay còn chưa hạ triệu gom góp dân phu. Điểm này không quá hợp lý. Ba người cùng nhau nhíu mày, trầm mặc. Diêm Trinh đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, mở miệng nói, "Thôi, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều à?" Trong lòng của hắn có cái suy đoán, nhưng còn chưa từng dâng lên, liền bị hắn hung hăng đè xuống. Ngày đó, thi thể là hắn tận mắt nhìn thấy, thậm chí vào tay sờ soạn. Mắt thấu đấu. Hoàng cung, Ngự thư phòng. Võ Chiếu một thân huyền đen thường phục, ngồi tại ngự án bề sau, trong tay cầm một phong đến từ Nhạn Môn quan mật tấu. Nội dung bức thư rất đơn giản, chỉ có đơn giản một hàng chữ. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông.
Tiểu Diên đứng hầu ở một bên, thấp giọng bẩm báo, "Bệ hạ, Trương Chỉ Huy sứ đến báo, trong thành Trường An những cái kia giải lời đồn đại người đã điều tra rõ hơn phân nửa, trong đó 3 thành là Yến quốc cộng ngầm, 2 thành là Sở quốc mật thám, còn có 1 thành rưỡi là Tề quốc thám tử, còn lại những cái kia là chút bị kích động vô tri bách tính cùng nghèo túng văn nhân." Võ Chiếu nhẹ gật đầu, trên mặt không có cái gì biểu lộ. Tiểu Diên do dự một chút, vẫn là lên tiếng hỏi, "Bệ hạ, những người này muốn hay không bắt? Lấy thế xét đánh lôi đình diệt sát, làm ra chấm thà giết lầm 1000, không thể buông tha một cái thái độ." Võ Chiếu thản nhiên nói, "Vâng." Tiểu Diên gật đầu, lui ra ngoài. Võ Chiếu đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía phương bắc thâm trầm bầu trời đêm. Nàng cảm thụ được ban đêm có chút thấm xương hàn phòng, một trận tự lẩm bẩm nói, tất cả hy sinh, tất cả biêu danh, tất cả chờ đợi, cũng là vì năm sau mùa xuân, cái kia quyết định quốc vận một trận chiến. Nhanh, một trận chiến này, rốt cục nhanh. Tiếp xuống mấy tháng, Hung Nô lại phát động 2 lần cướp bóc, mặc dù lấy được một chút thu hoạch, nhưng cùng Hách Liên Sắt mong muốn so sánh, đơn giản chênh lệch rất xa. Hách Liên Sắt mặc dù tức giận, nhưng mùa đông đã tới, thảo nguyên phong tuyết tàn phá bừa bãi, hắn cũng không thể không tạm hoãn thế công. Yến, Sở, Tề Tam Quốc thì tại âm thầm gấp rút hoạt động. Lời đồn đại tại đại càn cảnh nội rũ truyền rũ quảng, Võ Chiếu qua cầu rút ván tiếng xấu dần dần ngồi vững, triều chính ở giữa quần quần sóng ngầm. Nhưng cùng lúc đó, Tam Quốc cũng gia tăng đối đại càn thẩm thấu cùng điều tra, nhất là biên quân điều động cùng lương thảo dự trữ. Nhưng mà, đại càn biên quân điều động hết thể như thường, lương thảo dự trữ cũng nhìn không ra nửa điểm dị thường, các nơi chú quân nên thay quân thay quân, nên thao luyện, đều là để phòng bị Hung Nô xâm lấn làm tên tiến hành. Hết thảy đều bình tĩnh làm cho người khác bất an. Trong thành Trường An, Võ Chiếu khôi phục ngày xưa chuyên cần chính sự, mỗi ngày phê duyệt tấu chương đến đêm khuya, ở trước mặt phía đối diện quan Hung Nô của báo, có khi còn trước mặt mọi người thở dài, sai, có thể thiên hạ không còn có thuốc hối hận. Cái này lệnh một chút quan viên âm thầm lắc đầu, dân gian cũng dần dần có âm thanh truyền ra. Vậy hạ, bắt đầu hối hận. Nhưng cái này cũng tất cả đều là tự mình truyền ra. Cao Dương cái chết cũng theo thời gian trôi qua, dần dần ván đã đóng thuyền, trở thành một kiện công nhận sự thật. Mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn đầy trời. Mùa đông này phá lệ rét lạnh, nhưng lại càng trong thành Trường An bách tính nghèo khổ, lại bởi vì than tổ ong phổ cập, so những năm qua tốt hơn rất nhiều. Chỉ là, mỗi khi bọn hắn ngồi vây quanh tại lò than bên cạnh sưởi ấm lúc, từng trương khô gầy gương mặt tiểu gì cũng sẽ không nhịn được thở dài. Nếu là cao tướng vẫn còn, thật là tốt biết bao a. Nghe nói cao tướng làm ra than tổ ong, chính là vì để chúng ta người nghèo mùa đông không nhận đông lạnh, hiện tại than đá vẫn còn, người lại không. Vậy hạ hồ đồ a. Dạng này thở dài, tại Trường An phố lớn ngõ nhỏ bên trong lặng yên lưu truyền. Võ Chiếu yên lặng thừa nhận đây hết thảy. Ngẫu nhiên, tại đêm khuya một chỗ lúc, nàng sẽ xuất ra cái kia phiến bảo tồn hoàn hảo quả sơn trà diệp, nhìn xem phía trên sắp hàng chỉnh tề 3 cây xương cá. Nàng lạnh buốt đầu ngón tay phất qua, phản phất có thể cảm nhận được người kia rời đi lúc lưu lại nhiệt độ cùng. Vô lại ý cười. Thời gian đang chờ đợi chung trôi đi. Tháng chạp quá khứ, tháng riêng tiến đến, nguyên tiêu đèn đuốc ngắn ngủi địa chiếu sáng Trường An bầu trời đêm, chợt lại bị càng sâu yên tĩnh nuốt hết. Đông tuyết dần dần tan rã, trong đất bùn bắt đầu chảy ra ẩm ướt khí tức. Ngày 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu. Mùa xuân đến. Chương 1343, Hung Nô Quốc Thư, Lý Long Trấn Kinh. Chương 1343, Hung Nô Quốc Thư, Lý Long Trấn Kinh. Ngày 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu. Thần quang xuyên thấu khắc hoa song cửa sổ, tại ngự thư phòng trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Võ Chiếu đứng tại phía trước cửa sổ, một thân huyền đen theo kim phượng thường phục, tóc xanh dùng cựu long chứa châu kim quan cao cao bộc lên, lộ ra thon dài cái cổ. Ánh mặt trời vàng chói tung xuống, chiếu vào nàng tấm kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, chiếu sáng rạng rỡ, sáng chói đến cực điểm. Võ Chiếu mắt phượng cụ xuống, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thành cùng, vượt qua thiên sơn bạt thủy, thẳng đến mạc Bắc Thảo Nguyên. Tề quốc, Đại Yến, Sở quốc. Nửa năm qua này, giải lời đồn đại giải rất thoải mái a. Chèn ép chấm uy tín chèn ép rất thoải mái a. Chế dê ước, nhìn rất thoải mái a. Hách Liên Sát, ngươi xâm lấn cướp bóc rất thoải mái a. Cướp ta đại càn con dân rất thoải mái a. Võ Chiếu xoay người, trong tay áo đầu ngón tay chậm rãi thu nạp, nhếch miệng lên một vòng gần như tàn khốc đường cong. Hiện tại, nên chấm. Tiểu Diên, nô tỳ tại. Tiểu Diên sớm đã đứng hầu một bên, giờ phút này thanh âm kích động đến phát run. Nàng biết, đợi hơn nửa năm một khắc này, rốt cuộc đã tới. Võ Chiếu đi đến ngự án trước, từ hốc tối bên trong lấy ra một phong sớm đã chuẩn bị xong quyển gia cựu chủ. Quyển trục biên giới thô ráp, tản ra nhàn nhạt dê mùi vị, cùng trong cung đình thường dùng gấm lụa tấu chương hoàn toàn khác biệt. Đây không phải Hách Liên Sát viết, đây là Cao Dương rời đi Trường An trước, hắn thay Hách Liên Sát sớm viết. Lúc ấy Võ Chiếu xem hết sơ thảo, trầm mặc thật lâu, mới nói câu: "Cao Khanh, ngươi thật sự là không làm nhân tử." Cao Dương nhếch miệng cười một tiếng, tạ bệ hạ khích lệ. Giờ phút này, cái này phong không làm nhân tử đại thiền vu quốc thư, sắp trở thành nhóm lựa trận này quốc chiến cây đốt thứ nhất. Truyền Lý Long. Vâng. Rất nhanh. Lý Long bước vào ngự thư phòng. Thần Lý Long, tham kiến bệ hạ. Võ Chiếu sắc mặt đạm mạc, chỉ là đem trong tay quyển gia cựu chụp hướng ngự án trước đẩy. Nhìn xem. Lý Long nuốt ngụm nước bọt, hai tay khẽ run điệu tiếp nhận của chủ. Làm triển khai trong nháy mắt, Lý Long sắc mặt xoát địa một cái thay đổi, quyền tâm nắm chặt, cả người cũng không dám tin. Trên gia cựu là dùng Hung Nô văn viết liền cuồng thảo chữ viết, bên cạnh còn có kèm theo Hàn Lâm viện phiên dịch Hán văn văn dịch. Lý Long chỉ nhìn mở đầu mấy hàng, liền cảm giác một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân đều đang phát run. Võ Chiếu, thân kê ti thần chi tiệt tỷ. Chỗ cư Long tọa 3 năm, thiên hạ cười nhạo lâu vậy. Năm ngoái bản Hàn yêu ngươi vườn không nhà trống, hàng đêm cô tịch, hảo tâm nạp ngươi là yên thị, ngươi cũng không biết tốt xấu,
năm nay đầu xuân, bản hãn cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nhanh chóng tự giải áo tơ, chói hai tay tại phía sau, miệng ngậm thảo nguyên đuôi sói, trần truồng leo ra nhạn một quan, một bước một dập đầu, vì đi 300 dặm đến vương đỉnh, tùy hành cần mang sử nữ trăm tên, hoàng kim và lượng, tơ lụa ngàn tớt, làm ngươi đến chậm chi phạt. Nhập sổ về sau, trước mặt mọi người liếm sạch bản hãn giày bên trên bụi đất, hô to hung nô đại thiền vu chính là chân tiên tử, võ chiếu nguyện vì nô tỷ tỷ. Như làm được để bản hãn hài lòng, có thể thưởng ngươi một đêm ân sủng, để nguyên đếm thử cái gì là chân nam nhi tư vị. Như lại không tử. Lý Long tay bắt đầu run rẩy kịch liệt, cơ hồ cầm không được ra dê. Bản hãn đem tự mình dẫn 100.000 thiết kỵ đạp phá nhạn môn, huyết tẩy ngươi lại càn bắc cương, phá thành ngày, nam tử cao hơn bánh xe người chém tất cả, nữ tử đều mạo xương doanh kỹ, hai đồng chọn tại mũi thương thị chúng. Các ngươi lại càn, đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bản hãn chỉ cấp ngươi 10 ngày thời gian, quá hạn không đợi, hung nô đại thiền vu hách liên sát, tại mạc bắc vương đỉnh thần bút. Lý Long che ngực, hai mắt của hắn xích hồng, chán nổi gân xanh lên, cả người như là bị chọc giận hùng sư. Vậy hạ, cái này hách liên sát sao dám làm đục ta như vậy lại càn, như thế ông nôn với ngữ, như thế càn dỡ nhục mạng, thần hận không thể móc tim của hắn, đào phổi của hắn. Võ chiếu mặt không thay đổi nhìn xem hắn, cặp kia mắt vượng chỗ sâu lại hiện lên một tia lạnh lẽo hài lòng. Cao Dương ngụy tạo cái này phong quốc sách, quả nhiên đủ độc, đủ hung ác, đủ nhục nhã, chính là muốn dạng này, không đem hách liên sát tạo thành một cái phát rồ, điên cuồng khiêu khích ma quỷ, như thế nào kích thích đại càn cả nước cùng chung mối thù, như thế nào để trận này diệt quốc chi chiến lộ ra đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Lý Long, võ chiếu thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, ngươi cảm thấy phong thư này nên xử trí như thế nào? Lý Long sững sờ, thần cảm thấy bệ hạ tuyệt đối không thể tiết lộ này tin, nếu không dùng cái này tin nhục nhã trình độ, đại chiến tất lên. Thư này cũng quá độc ác, cái này căn bản đem võ chiếu khuất nhục đến cực hạn. Võ chiếu cười, có thể châm càng muốn tiết lộ đâu. Vậy anh, Lý Long nhìn xem võ chiếu tấm kia giống như cười mà không phải cười gương mặt, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Võ chiếu thản nhiên nói, châm muốn ngươi phái một tên tâm phúc, thay đổi biên quân phục sức, từ ngoài thành phi nhanh vào kinh thành, đem phong thư này đưa vào hoàng cung, trên đường liền nói là hung nô sứ giả vừa đưa đến 800 dặm khẩn cấp. Vậy anh, Lý Long toàn thân chấn động, hắn không phải người ngu. Giờ khắc này, vô số manh mối trong đầu liên tiếp sâu chuỗi bắt đầu, một cái cực lớn đến làm hắn run sợ bố cục, chậm rãi hiện lên ở trước mắt. Lý Long thanh âm bắt đầu phát run, bệ hạ, phong thư này không phải là chiến thư. Võ chiếu đánh gây hắn, trực tiếp nói, nhưng không phải hách liên sát cho chấm chiến thư, mà là chấm cho toàn bộ hung nô chiến thư. Nàng đứng người lên, huyền hắc long bảo bay kéo qua chân bóng mặt đất, đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía phương bắc. Nửa năm qua này, chấm nhân đủ rồi, diễn đủ rồi, cũng các loại đủ. Lương Thảo đã bí mật triệu tập đến biên cương năm thành, quân giới chữ hàng đầy đủ 200.000 đại quân 3 tháng chi dụng, biên quân tinh nhuệ đã hoàn thành thay phiên. Lý Long, chấm nói cho ngươi lời nói thật. Võ chiếu xoay người, ánh mắt như đao. Trận chiến này, từ Cao Dương chết ngày đó trở đi, cũng đã bắt đầu. Hiện tại, nên thu lưới. Ầm ầm. Lời vừa nói ra, Lý Long quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Thì ra là thế, thì ra là thế. Bệ hạ không có điên, không có hồ đồ, càng không có thật qua cầu rút bán. Nàng và cao tướng liên thủ cho người trong thiên hạ, cho hung nô, cho hiến sở đủ tam quốc, diễn vừa ra khoáng thế vở kịch. Thần minh mạch. Lý Long trùng điệp giật đầu, thanh âm nghẹn ngào, thần cái này đi làm, định để toàn thành trường ăn người đều tận mắt thấy phong thư này là làm sao đưa vào. Nhớ kỹ, tuần vui này muốn làm đến thật, ngựa muốn chạy đến miệng sùi bọt mép, người muốn chật vật không chịu nổi, nhìn thấy thủ thành quân sĩ liền muốn khàn giọng hô to hung nô quốc thư, 800 dặm khẩn cấp, làm nhục bệ hạ, tội đáng chết vạn lần. Chấm muốn cái này phong quốc sách nội dung tại trong vòng một ngày chuyển khắp Trường An. Chấm muốn cả nước trên dưới cùng chung mối thủ. Vâng. Lý Long bưng lấy cái kia phong nóng hổi quyển ra cựu trục, lảo đảo rời khỏi ngự thư phòng. Đi ra cửa điện trong nháy mắt, tháng 2 xuân hàn gió thổi vào mặt, hắn lại cảm thấy toàn thân nóng hổi, phảng phất có hỏa diễm tại trong máu thiêu đốt. Đại chiến, thật muốn tới. Lần này không phải là bị động phòng ngự, không phải tiểu đả tiểu náo. Đây là đại càn lập quốc trăm năm, lần thứ nhất chủ động khởi xướng diệt quốc chi chiến. Chương 1344, võ chiếu thái độ, quốc chiến lên. Chương 1344, võ chiếu thái độ, quốc chiến lên. Một lúc lâu sau, báo 800 dặm khẩn cấp, hung nô quốc thư đến, làm nhục bệ hạ, tội đáng chết vạn lần. Một tất toàn thân mồ hôi ở bước, miệng sùi bọt mép chiến mã điên cuồng xông qua cửa thành, lưng ngựa bên trên kỵ sĩ quần áo rách dưới, đầy mặt phong trần cùng vết máu, trong tay giơ cao lên một quyển da dê, khàn giọng hô to, thanh âm mang theo cực hạn phẫn nộ. Xoát, cơ hồ trong mấy mắt, thành Trường An bách tính nhao nhao bị động tính hấp dẫn, nhìn sang. Cái gì? Hung nô đại thiền vu lại tới đưa quốc thư? Lúc này đưa quốc thư, đầu xuân chẳng lẽ lại phải đánh trận? Các ngươi nhìn kỵ sĩ kia, sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Giống như là muốn giết người. Sau nửa canh giờ, đông, thùng thùng, một tiếng lại một tiếng trung cổ âm thanh thanh thúy vang lên, xa xa truyền vang ra. Trong cung một tên tiểu thái giám dừng bước dậm chân, tử tế nghe lấy. Một tiếng, ba tiếng, sáu âm thanh, chín tiếng, 12 âm thanh, trọn vẹn 12 âm thanh trung cổ vang vọng hoàng cung. Tiểu thái giám sắc mặt trắng bệch, cả người như gặp phải trọng kích. 12 âm thanh, trọn vẹn 12 âm thanh. Trung cổ thập nhị hưởng, từ đại kiền lập nước đến nay, hết thảy chỉ có một lần, mà một lần kia chính là đại càn thái tổ hoàng đế bị hung nô thiền vu vây khốn mới gõ vang. Cái này mang ý nghĩa có đẩy trời đại sự. đây là khẩn cấp triều hội tín hiệu. Lộc cộc. Tiểu thái giám nuốt nước miếng một cái, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Trong lòng của hắn rõ ràng, đại càn xảy ra chuyện lớn. Trên Kim Loan điện, văn võ bá quan vội vàng chạy đến, hai mặt nhìn nhau, không biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thôi Tinh Hà, Diêm Trinh, Lư Văn đám người đứng tại quan văn đội ngũ hàng đầu, cao mày, Vương Trung, Lữ Trấn, Lý Nhị Kê, Phác Đa cũng cùng nhau nhíu mày, chỉ cảm thấy phát sinh kinh thiên đại sự. Bệ hạ giá lâm. Theo thái giám hát vang, võ chiếu một thân huyền hắc long bảo, đầu đội 12 lưu đế quan, chậm rãi leo lên ngự giai. Tấm kia tuyệt mỹ trên mặt giờ phút này hàn sương dày đặc, mắt phượng đảo qua phía dưới bách quan lúc, một cỗ vô hình sát khí trong nháy mắt tràn ngập Kim Loan điện. Võ chiếu không có ngồi, liền như thế đứng tại trước ghế rồng, tay phải ấn tại trên chuôi kiếm, đó là thiên tử kiếm, đại càn quá tổ chuyển xuống bảo kiếm. Gia công. Võ chiếu mở miệng, thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng truyền khắp đại điện mỗi một hẻo lánh, mang theo một loại kiểm chế đến cực hạn băng lãnh. Ngay tại vừa rồi, hung nô đại thiền vu hách liên sát lại cho chấm đưa tới một phong quốc thư. Cái gì? Cái kia hách liên sát lại cho bệ hạ đưa một phong quốc thư? Cái này hách liên sát đơn giản khinh người quá đáng, thật làm ta đại càn không người trị hắn, dám can đảm ngông cuồng như thế. Trong lúc nhất thời, bách quan cùng nhau nhíu mày, mặt mũi tràn đầy tức giận. Trong trí nhớ, cái này hách liên sát đã là lần thứ ba, lần thứ nhất làm nhục Cao Dương, lần thứ hai làm nhục võ chiếu. Hiện tại lúc này mới qua bao lâu, lại đưa một phong quốc thư. Mặc dù chưa nghe nội dung của nó, nhưng bách quan lửa giận trong lòng cũng đã bị nhen lửa. Võ chiếu mặt đều không đỏ nhìn xem dưới đáy sôi trào bách quan, nàng một đôi mắt vượng rơi vào tiểu diên trong tay cái kia quyển trên gia cửu. Tiểu diên, niệm. Cho chấm không sót một chữ, lớn tiếng niệm đi ra, để cả triều văn võ đều nghe một chút, cái này mặc bắc mang gì, bây giờ càn rỡ đến mức nào, nhục nhã chấm đến mức nào, nhục ta đại càn đến mức nào. Tiểu diên hít sâu một hơi, triển khai quyển gia cửu trụ, dùng hết lực khí toàn thân, mỗi chữ mỗi câu cao giọng tuyên đọc. Mới đầu là tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Nhưng theo những cái kia cực điểm vũ nhục, khiêu khích, trà đạp đại càn tôn nghiêm lời nói từng câu phun ra, trong điện Kim Loan nhiệt độ phảng phất chợt hạ xuống đến điểm đóng băng. Thân kê ti thần chi tiện thì chân chuồng leo ra nhạn môn quan, quỳ đi 300 dặm, liếm giày bên trên bụi đất. Nam tử cao hơn bánh xe người chém tất cả, nữ tử đều mạo xương doanh kỹ, hai đồng chọn tại mũi thương thị chúng. Và anh, toàn bộ Kim Loan điện trong nháy mắt sôi trào, không là trực tiếp nổ là trời. Hách liên sát, Lữ Trấn cái thứ nhất bạo khởi, vị này qua tuổi ngũ tuần lao tướng hai mắt xích hồng như máu, một quyền nện ở bên cạnh bàn long trụ bên trên, ngón tay đều chảy ra máu. Đây cũng quá mẹ nhà hắn quất đủ. Bệ hạ, thần xin chiến. Thần nguyện lĩnh 10.000 tinh nhuệ, tối nay liền xuất phát, lao thẳng tới hung nô vương đỉnh, không đem kẻ này thiên đao vạn quả, nghiền xương thành cho, thần tự vẫn tại nhạn môn quan trước. Mặt tướng xin chiến. Lý Nhị Kê cũng tiến lên trước một bước, áo giáp tầm vàng, tiếng như lôi đỉnh, mặt tướng nguyện vì tiên phong, đạp phá vương đỉnh này, tất bắt sống cái kia hách liên sát, trói tại ngựa sau kéo đi 300 dặm, để hắn nếm thử cái gì gọi là trần như nậu, một bước một dập đầu. Mặt tướng xin chiến. Trong lúc nhất thời, Phác Đa, Vương Tiêu, Triệu Phá Nô các loại võ tướng đội ngũ quỳ xuống một mảnh, tất cả mọi người con mắt đều đỏ. Đây đối với một cái võ tướng tới nói, chính là sỉ nhục lớn lao. Đương nhiên, cũng có một chút văn thần thấy thế, có chút ngồi không yên. Bệ hạ, lao thần cảm thấy, việc này lẽ ra thận trọng, cái này hách liên sát nói rõ là muốn chọc giận bệ hạ, bước ta đại cản xuất binh. Bệ hạ nếu là xuất binh, chỉ sợ chính giữa hách liên sát ý muốn a. Một cái lao thần vừa mở miệng, Lữ Trấn liền nhìn sang. Một giây sau, một cục đồng đặc lợi dụng một cái cực kỳ xảo trá góc độ nôn ra ngoài. Cái kia lão thần không tránh kịp, chính giữa trong miệng, thuận yết hầu liền xuống đi, nếu không phải địa phương không đúng, lúc này liền muốn viết một tiên tiểu thực đăng ký. Ngươi, ngươi, thất phu, vô sỉ, có nhục nhã nhặn. Cái này lão thần rỗi ra ngón tay, toàn thân cự chiến, muốn lên tiếng, nhưng lại nhìn thấy Lữ Trấn mở môi ông động, lại muốn tới một cái. Thế là chỉ có thể coi như thôi. Các ngươi cũng muốn thử một chút ta lão đảm hương vị không? Lữ Trấn quét về phía một đám muốn chủ hòa lão thần, thanh âm bình thản, mang theo uy hiếp. Hắn thật vất vả từ Cao Dương chết đi trong bi thường, khôi phục một chút nguyên khí, há có thể để nhóm này biết độc tử để ép. Thất phu, thô bỉ, có nhục nhã nhặn. Cái khác hữu tâm khuyên can lão thần, nhao nhao một trận ác hàn, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy võ chiếu không có nửa điểm ngăn cản, trong lòng cũng trong nháy mắt minh bạch. Bọn hắn chỉ là mở miệng mắng Lữ Trấn thô bỉ, liền thức thời xúc lên đầu. Giờ phút này, không chỉ là võ tướng, một chút văn thần cũng là thân cảm giác hắn đủ. Thôi Tinh Hà sắc mặt tái xanh, toàn thân phát run, trong tay ngọc hốt răng rắc một tiếng bị hắn ngạnh sinh sinh bóp gãy. Như thế không bằng cầm thú hạng người, cũng xứng xưng thiên vu. Hắn cũng xứng sống ở thế gian. Bệ hạ, thần Thôi Tinh Hà tuy chỉ là một giới văn nhân, cũng nguyện mặc giáp cầm thường, theo quân biên cương xa xôi, như thế quốc sĩ, không đội trời chung. Lao thần Diêm Trinh năm nay 58, sống đủ rồi, nguyện bị đi đầu, chịu chết tái ngoại. Chúng thần xin chiến. Bác phạt, bác phạt. Diệt hán tộc, tuyệt hán tự. Để hung nô tên vĩnh tuyệt sử sách. Trong lúc nhất thời, văn võ bá quan tiếng giống giận dữ như sơn băng hải thiếu, chấn động đến Kim Loan điện lương trụ đều tại ông tác hưởng. Giờ khắc này, cái gì đảng tranh, cái gì phe phái, cái gì văn thần võ tướng có khác, tất cả đều bị ném đến lên 9 tầng mây. Lớn như vậy Kim Loan điện, cuối cùng chỉ còn lại một thanh âm. Giết, giết, giết. Mặc dù bọn hắn cũng biết hung nô khó chơi, nhưng đều như vậy làm đủ, đại cản thái độ tự nhiên muốn bày ra. Một trận chiến này, khó mà tránh khỏi. Đương nhiên, nhất định phải không cho phép Vương Trung lãnh binh. Võ Chiếu lặng lặng mà nhìn xem phía dưới quần tình xúc động phẫn nộ, gần như điên cuồng bách quan, các loại tiếng giống giận dữ hơi dừng, nàng mới chậm rãi mở miệng. Gia công đều nghe thấy được. Hách Liên Sát coi là Cao Dương một chết, ta Đại Càn liền không người nào, coi là chấm một nữ tử, liền sẽ chỉ nén lớn giận. Nàng thẳng tắp vòng eo, từng bước một đi xuống ngựa dai. Huyền Hắc Long Bảo váy kéo qua chân bóng mặt đất, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, giống như tử thần kéo liêm đao. Nửa năm trước, Hách Liên Sát đưa tới thứ nhất phong nhục chấm quốc thư, chấm nhịn. Thu thời tiết mùa đông, hắn mấy lần phạm bên cạnh cướp bóc, tàn sát ta Đại Càn bách tính, chấm cũng nhịn. Nhưng một mực nhường nhịn, cũng không đổi lấy xài lang thương hại, ngược lại là làm trầm trọng thêm, càng ngày càng quá phận. Bây giờ đầu xuân, hắn đưa tới quốc thư, không chỉ có muốn chấm đi cho hắn làm tiếp, muốn chấm quỷ đi 300 dặm liếm hắn dày, còn muốn huyết tẩy ta Đại Càn Bắc Cương, tàn sát ta Đại Càn con dân, đem chấm đầu lâu chế thành đồ uống rượu. Võ Chiếu đi đến thềm son trung ương, đột nhiên quay người, mắt vượng bên trong bộc phát ra trước nay chưa có lạnh thấu xương hàn quang. Quang mang kia sắc bén như lao, cơ hồ muốn cắt đứt không khí. Cho nên, một hơi này, chấm không đành lòng. Trận chiến này, chấm quyết định. Chương 1345, đại chiến bắt đầu, thảo phạt Huy Văn. Chương 1345, đại chiến bắt đầu, thảo phạt Huy Văn. Trong điện Kim Loan, Võ Chiếu thanh âm đột nhiên tất cao, như cửu thiên lôi đỉnh nổ vàng, mỗi một chữ đều mang kim thiết thanh âm. Hắn hung nô không phải khó đối phó sao? Không phải đại quân ta xuất trình, hắn liền trốn xa mà bắc, co đầu rút cổ bắt đầu sao? Hắn không phải cảm thấy ta Đại Càn tìm không thấy bọn hắn, tuy là tìm được cũng người kiệt sức, ngựa hết hơi, khó mà đánh ra lớn chiến quả sao? Hắn không phải cảm thấy lương thảo là cái vấn đề lớn, ta Đại Càn thiết kỵ căn bản liền không có vượt ngang sa mạc, cùng chủ lực một trận chiến bản sự sao? Cái này không phải liền là hắn phế lối, cùng vọng căn bản sao? Vậy liền đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Chấm ý đã quyết, từ ngày này trở đi, ta Đại Càn tiến vào khẩn cấp tác chiến trạng thái, chấm muốn lấy cử quốc chi lực, bắc phạt hung nô. Trận chiến này, không vì đánh lui, không vì hòa đàm, không vì cương thổ. Chấm muốn là mạc bắc lại không hung nô vương đỉnh, là muốn cái kia Hách Liên Sát đầu người treo ở nhạn môn quan trên cổng thành, bạo chiếu trong ngày. Là muốn hung nô vương tộc đều đeo đầu, chúc kinh quan tại thảo nguyên. Là muốn tất cả tham dự cướp bóc hung nô bộ lạc, nam tử chém tất cả, nữ tử làm nô, hai đồng lĩnh thế không được đặt chân mạc nam. Thu này, duy máu có thể tẩy. Gia Khanh, các ngươi cảm thấy thế nào? Vâng, cứ việc sớm có đoán trước, nhưng làm cử quốc chi lực bốn chữ từ Võ Chiếu trong miệng nói ra lúc, bách quan vẫn là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cử quốc chi lực, điều này có ý vị gì? Ý vị này Đại Càn đem đình chỉ hết thảy không tất yếu công trình, tập trung toàn bộ Đại Càn thuế ruộng, nhân lực, vật lực, toàn bộ đầu nhập vào trong cuộc chiến tranh này đi. Ý vị này trận chiến này một khi đánh, liền không có đường rút lui, hoặc là đại thắng, hoặc là đại bại, không có chúng ở giữa tuyển hạng. Mà hung nô cũng khó có thể chạy trốn. Dĩ vang ưu thế, đem biến cực kỳ yếu ớt, bởi vì Võ Chiếu muốn đánh một trận chiến này, là dựa vào lương thảo đổ quân du, ngạnh sinh sinh đưa đại quân vượt qua đại sa mạc. Ngươi như thế nào tránh? Vậy hạ, một tên lão thần cũng không lo được tiểu thực đăng ký, hắn run rẩy ra khỏi hàng, khuyên can nói, vậy hạ, một khi cả nước chi chiến, hao tổn của cải quá lớn, vạn nhất chiến cuộc giằng co, cái này nên làm thế nào cho phải a? Không có vạn nhất. Võ Chiếu thanh âm băng lãnh, không thể nghi ngờ. Một trận chiến này, chấm đã suy nghĩ hồi lâu, chuẩn bị hồi lâu, chấm có chấm tiết tấu. Cao Dương là chết nhưng Đại Càn sống lưng không gãy. Hung nô như thế nhục chấm cũng nên hướng bọn họ lượm kiếm. Nàng một lần nữa đi đến ngựa dai, xoay người, mặt hướng bách quan, tay áo vung lên, âm thanh chấn cửu tiêu. Về phần Yến quốc có thể hay không phát giác, để hắn phát giác tốt. Chấm hôm nay liền rõ ràng nói thiên hạ biết người, ta Đại Càn muốn đánh hung nô, cử quốc chi lực, không chết không thôi. Hắn Yến quốc nếu muốn gấp rút tiếp viện, cứ việc tới thử xem thử. Từ Yến đều đến Mạc Bắc Vương đỉnh, 3000 dặm thảo nguyên, hắn vận lương có cần bao lâu? Điều đại quân cần bao lâu? Chờ hắn đuổi tới, Hách Liên Sát đầu người đã sớm rơi xuống đất. Về phần hung nô, Võ Chiếu trong mắt hàn quang bùng lên. Bọn hắn không phải ưa thích khiêu khích sao? Không phải ưa thích đưa quốc thư sao? Cái kia chấm liền nói cho bọn hắn, khiêu khích là muốn trả giá thật lớn, mà cái này đại giới liền là diệt tộc. Ông bách quan nghe được cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Một trận đại chiến sắp nổi, đây mới thực là quốc chiến. Thôi Tinh Hà lại nhăn nhăn lông mày, nghe được một chút không đúng. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên Diêm Trinh, vừa lúc cùng đối mặt, đồng thời Lư Văn cũng nhíu mày nhìn lại. Sáu mắt tương đối, ba người cùng nhau nuốt ngụm nước miếng. Vậy hạ, dám lấy cử quốc chi lực đánh hung nô, lại thêm không động hoàng lăng, đại bận hạ. Một cái kinh người suy đoán trong lòng bọn họ lưu truyền. Không, điều đó không có khả năng. Nhưng ở Kim Loan Điện, bọn hắn chỉ có thể đem nội tâm nghi hoặc cưỡng ép đè xuống, nhưng lại ẩn ẩn có chút không nhẫn lại được. Võ Chiếu hít sâu một hơi, lại nặng nặng phun ra, phản phất muốn phun ra tự đại cản kiến quốc đến nay trăm năm, từ hung nô trên thân gặp tất cả bất khí. Tiểu Diên, tuyên thảo phạt Huy Văn. Vâng. Tiểu Diên triển khai một cái khác quyển vàng sáng gấm lụa, thanh âm thanh lượng sục sôi, mang theo kim thiết thanh âm, phụ tiên thừa vận, đại càn hoàng đế chiếu biết, hung nô hách liên thị, bản mạc bắc mang gì, cầm thú hạng người, không có văn hóa. Không ngày mai lý, không được nhân đạo. Năm đó nhiều lần phạm ta Đại Càn biên quan, cướp bóc bách tính, giết chóc vô tội, tội ác ngập trời. Năm ngoái càng lấy Âu Nôn nhục chấm, lấy quân tiên phong xâm phạm biên giới, nay xuân phục phái quốc thư, càn dỡ đến cực điểm, làm nhục chấm thân, trà đạp quốc thể, dùng huyết tẩy nhạn môn Bắc Cương, nô ta con dân. Thú này không đội trời chung, nhục này chỉ có huyết tẩy. Chấm thừa thiên mệnh, thống ngự tứ hải, há lại cho man di như thế làm càn? Há lại cho quốc thể bị nhục như thế? Há lại cho ta Đại Càn con dân như thế gặp? Phu ta Đại Càn,
lập quốc trăm năm, văn võ hưng thịnh, bách tính an vui. Nhưng Bắc có hung nô, như ưu ác tính ở lưng, như gai nhọn tại hầu. Nay trong quyết ý, nâng cả nước chi lực, phát chính nghĩa chi sư, Bắc phạt hung nô, lấy tỉnh biên mắc, lấy tuyết quốc hổ thẹn, lấy chính thiên uy. Hịch văn đến ngày, các châu quận làm nhanh điều lương thảo, trưng tập dân phu, trợ giúp Bắc cương. Các quân trấn làm sẵn sàng ra trận, gối giáo chờ sáng. Trận chiến này, chấp lấy Lữ Trấn là Trinh Bắc tướng quân, Lý Nhị Kê là Tả tướng quân, Phát Đa là Hưu tướng quân, Vương Tiêu làm Tiền Phong tướng quân, thống binh 300.000, phân bốn lộ ra nhét. Phàm ta đại càn con dân, đều là làm cùng chung mối thủ. Phàm ta đại càn tướng sĩ, đều là làm anh dũng giết địch. Lần này đi, Tiểu Diên nói đến đây, quét về phía bách quan, thanh âm đột nhiên rút đến cao nhất, cơ hồ phá âm, mỗi một chữ đều nổ vang tại Kim Loan điện. Không phá vương đỉnh, thế không trở về triều. Không chạm thiên vu, thế không thu binh. Không cho hung nô máu chảy thành sông, thế không bỏ qua. Đập phá hung nô vương đỉnh, bắt sống hung nô đại thiên vu. Dương ta đại càn quốc uy, tuyết ta đại càn quốc hổ thẹn. Để mặc Bắc thảo nguyên, vĩnh là ta đại càn nông trường. Để hung nô tên, từ đó tuyệt ở sử sách. Này lịch. Chương 1346, quốc chiến phía dưới, cả nước động. Chương 1346, quốc chiến phía dưới, cả nước động. Tin tức này vừa ra, cơ hồ là thảo phạt Hịch Văn truyền ra hoàng cung cùng ngày buổi chiều, toàn bộ thành Trường An cũng vì đó sôi trào. Đắt. Cốc cốc. Chu tước trên đường cái, từng đội cấm quân kỵ binh nhanh như tên bắn mà vượt qua, vừa chạy vừa khàn giọng hô to. Bệ hạ có chỉ, Bắc phạt hung nô, cả nước chuẩn bị chiến đấu. Hung nô đại thiền vu lấy quốc thư làm nhục bệ hạ, tội đáng chết vạn lần, phàm ta đại cản con dân, đều là ứng cùng chung mối thủ, không chết không thôi. Trong lúc nhất thời, tiếng la như sấm, quần quần mà qua, chấn động đến bên đường lầu các mảnh ngói đều tại ông tác hưởng. Bố cáo dán đầy các phường thị vách tường, quan phủ tư lại gõ đồng la, khản cả giọng điệu tuyên đọc. Hung nô thiền vu hách liên sát, phái quốc thư nhục ta bệ hạ, dùng huyết tẩy ta Bắc cương, tàn sát dân chúng vô tội, bệ hạ tức giận, hạ chỉ bắt phạt. Các phường thị lương cửa hàng, vải trang, tiệm sắt, ngay hôm đó lên ưu tiên cung ứng quân nhu, rằng có chữ hàng đầu cơ tích chữ, lên ảo ảo giá hàng người, chạm. Giao động quân ta tâm người, chạm. Lòng mang ý đồ xấu người, chạm. Thanh niên trai tráng nam tử có thể đến các phường thự báo danh dân phu, vận chuyển lương thảo, ngày đưa tiền 30 văn, quản 3 bữa cơm. Nhà có lưu lương người, có thể bán cùng quan phủ, theo giá thị trường thêm 3 thành thu mua, vì nước xuất lực, không lô lương tâm. Bố cáo vừa ra, biết chữ người vây quanh một vòng lại một vòng, không biết chữ thì lo lắng dắt lấy người bên ngoài ống tay áo. Nhị cậu tử, cái này bố cáo bên trên viết cái gì? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta đều gọi nhị cậu tử, ngươi trông cậy vào ta có thể xem hiểu bố cáo. Lời này, nói có lý. Một cái lao tú tài thật sự là nghe không nổi nữa, lên tiếng nói, hung nô đại thiền vu muốn tàn sát ta đại càn thành trì, cướp đoạt chúng ta đại càn nữ tử, còn muốn bệ hạ học chó bò, bệ hạ bởi vậy tức giận, muốn lấy cử quốc chi lực đánh hung nô. Cái gì? Cướp ta đại càn nữ tử, còn muốn đổ thành? Đám này đổ chó hoang mọi dợ. Trà lâu tiểu quán bên trong, thuyết thư tiên sinh vô bàn đứng dậy, nước miếng văng tung tóe, hốc mắt lại là đỏ. Chư vị phụ lão hương thần, khẩu khí này chúng ta nhịn nửa năm, rốt cục muốn ra. Các ngươi biết cái kia hách liên sát tại quốc thư bên trong viết cái gì sao? Hắn để bệ hạ. Để bệ hạ trần truồng leo ra nhạn môn quan, vì đi 300 dặm đi cho hắn liếm dạy. Cái gì? Cái này hách liên sát đáng chết, hắn vì sao dám như vậy cản rỡ, ai cho hắn dũng khí? Tức chết ta vậy. Trong lúc nhất thời, toàn trường vỡ tổ, bát trà ngã nát một mảnh. Hắn còn nói, phá thành ngày, nam tử cao hơn bánh xe người chém tất cả. Nữ tử mạo xương doanh kỹ. Hai đồng chọn tại mũi thương bên trên thị chúng. Phanh. Một tên tráng hắn một quyền đạp nát cái bàn, hai mắt xích hồng, lão tử ngày cái này hách liên sát tổ tông. Bắt phạt, nhất định phải bắt phạt. Giết sạch mọi dợ, một tên cũng không để lại. Dầm dầm. Trong lúc nhất thời, nương theo lấy hung nô đại thiền vu quốc thư nội dung cho hấp thụ ánh sáng, quét sạch phía dưới, một cỗ vô hình chi hỏa đang tại cháy hừng hực, lan tràn đến toàn bộ đại cản thiên hạ. Nhiệt huyết đang thiêu đốt, phẫn nộ đang sôi trào, cừu hận tại lan tràn. Giờ khắc này, thành Trường An 1.200.000 bách tính, ngay tiếp theo thảo phạt Hịch Văn truyền bá tốc độ, thiên hạ đại cản bách tính, tâm toàn đều bận trở thành một cỗ dây thừng. Cùng chung mối thù, không chết không thôi. Đây là quốc sĩ, ngay tiếp theo trên 100 năm ân oán, lẽ ra huyết tẩy. Thành Nam, khu dân nghèo, rách nát tốt lều nối liền không dứt, nơi này ở thành Trường An tầng dưới chốt nhất bách tính. Trong ngày thường, bọn hắn làm một ngày hai bữa ăn phát sầu, là vào đông sưởi ấm lo lắng, sống được cẩn thận từng ly từng tí, như giày mỏng băng. Nhưng hôm nay, không đồng dạng. Cha, ta đi. Một cái cao gầy thiếu niên bịch quỷ gối tốt lều cổng, đối bên trong còn xuống ho khan lão phụ trùng điệp dập đầu ba cái. Hắn gọi Trần Nhị Cầu, năm nay 17, trong nhà nghèo đến đói, mẫu thân mất sớm, phụ thân bệnh nặng, còn có cái 10 tuổi muộn muội. Lão phụ run rẩy từ trên giường bò lên đến, đục ngầu con mắt nhìn xem nhi tử, Nhị Cầu. Ngươi thật muốn đi? Đi. Trần Nhị Cầu cắn răng, trong mắt loe ánh sáng, quan phủ nói, ngày cho 30 văn, quản 3 bữa cơm, đi liền là dân phu, vận lương đến Bắc Cương, vừa đi vừa về 3 tháng, có thể kiếm 3 lượng bạc. Cha, 3 lượng bạc a, đủ ngài uống thuốc, đủ mọi mọi ăn cơm, đủ chúng ta sống qua năm nay. Lão phụ nước mắt tuôn đầy mặt, muốn nói cái gì, lại kịch liệt hò khan bắt đầu. Mọi mọi tiểu nha dắt lấy ca ca góc áo, nước mắt cột cột rơi, ca, ngươi đừng đi, ta sợ. Không sợ. Trần Nhị Cầu sờ sờ đầu của mọi mọi, nhếch môi cười. Nụ cười kia bên trong có người thiếu niên nhiệt huyết, cũng có cùng khổ người kiên nghị. Ca không phải đi chịu chết, ca muốn đi vận lương, chờ ca trở về, đến lúc đó mua cho ngươi quần áo mới, mua đường ăn.
Hắn đứng người lên, quăng lên trong nhà một cái duy nhất phá bao phục, bên trong là hai kiện vá chẳng vá đụng y phục. Đi tới cửa, hắn lại dừng bước, quay đầu lại, đối lao phụ nói: "Cha, ngài đừng quên, ta gia gia, ta đại bá đều là 30 năm trước chết trong tay hung nô. Lúc này, ta đi, không chỉ là vì tiền, ta muốn đi Bắc Cương, tận mắt nhìn những cái kia giết ta thân nhân hung nô mọi rợ là thế nào chết." Nói xong, Trần Nhị Cầu quay người, nhanh chân đi hướng phường tự chỗ ghi danh. Túp lều bên trong, lão phụ che miệng ho khan, nước mắt hòa với tơ máu từ khe hở chảy ra. Hắn run rẩy leo đến giường một bên, từ hốc tường bên trong móc ra một khối tấm bảng gỗ, đó là 30 năm trước, phụ thân hắn cùng ca ca bỏ mình bài. "Cha, đại ca, nhị cậu, thầy các ngươi, báo thù đi." Thành Tây, công tượng khu. Ken, ken, ken. Trong lò rèn lô hỏa hừng hực, 10 cái mình Trần Hán Tử vung lấy đại chủ y, điên cuồng đánh lung đỏ khối sắt. Mồ hôi như mưa rơi xuống, tại hỏa lô bên cạnh bốc hơi thành trắng hơi. "Nhanh, nhanh lên nữa." Lao thợ rèn Vương Tiết đầu khàn giọng giống to, hắn một đầu cánh tay trống rỗng, đây là 20 năm trước thủ nhạn môn quan lúc rớt. "Vậy hạ muốn bắt phạt, hung nô lại trắng trợn khiêu khích ta đại càn, chúng ta hiện tại nhiều đánh một cây đao, tiền tuyến liền giết nhiều một cái mọi rợ." Ken, một cái tuổi trẻ học đồ nện xuống cuối cùng một truy, đem mới đánh tốt hoành đao tôi vào trong nước, xoẹt trắng hơi trùng thiên. Hắn nắm lên đao, lưới đao chiếu đến lô hỏa, hàn quang lạnh thấu xương. "Sư phụ, thanh này trở thành." Vương Thiết Đầu một cánh tay tiếp nhận, ngón tay mơn trớn lưới đao, mắt mở lại tinh quang bùng lên. "Hào đao, hào đao a. Đao này dùng để chặt hung nô mọi rợ đầu, đơn giản tuyệt phối." Thành Đông, thư viện. Tóc trắng xóa lão phu tử thả ra trong tay Xuân Thu nhìn xem đường hạ mười mấy tên học sinh. Những học sinh này lớn chừng 20, tiểu nhân mới 15-16. Giờ phút này từng cái sắc mặt đỏ lên, nắm đấm nắm chặt. "Tiên sinh." Một cái tuổi trẻ học sinh bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt đỏ lên. Học sinh mặc dù bởi vì cao tướng cái chết, oan trách qua, mê mang qua, thậm chí một lần không muốn bị quan. Nhưng bây giờ hung nô nhục ta đại càn bệ hạ, muốn đổ ta đại càn bách tính, học sinh tuy là một giới thư sinh, cũng nguyện xếp bút nghiên theo việc binh nào, phó bác cương giết địch. Học sinh cũng nguyện đi. Học sinh nguyện đi. Trong lúc nhất thời, quần tinh sục sôi. Lão phu tử chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Thật lâu, hắn xoay người, thanh âm giản mùa vang vọng học đường. "Tả chuyện có mây, đại sự quốc gia, tại tự cùng đung. Hôm nay, hung nô phạm ta cương thổ, nhục ta quân vương, đây là quốc sĩ. Quốc sĩ, làm huyết tẩy." Hắn đi đến học đường chính giữa, đối một đám học sinh bái. "Các ngươi đã có này trí, lão phu không ngăn cản." Đồng thời, lão phu không những không ngăn cản, còn hết sức vui mừng. "Các ngươi đọc sách, không phải là vì làm quan, không phải là vì phú quý, không phải là vì thanh danh. Xác nhận vì minh lý, là vì biết hổ thẹn, là vì tại quốc nạn vào đầu lúc, biết nên làm cái gì." Lão phu tử ngồi dậy, trong mắt rưng rưng, thanh âm lại chém đinh chặt sắt. "Đi thôi, đi Bắc Cương, đi nhà môn, đi mạc bắt chiến trường. Dùng các ngươi học thánh hiền đạo lý nói cho những cái kia mang gì, cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, cái gì gọi là nợ máu trả bằng máu, cái gì gọi là phạm ta đại cả người, xa đâu cũng giết." Chương 1347, Lương Thảo Động, Diêm Trinh ba người đến. Chương 1347, Lương Thảo Động, Diêm Trinh ba người đến. Sau ba ngày, ánh bình mình vừa hé dạng, xuân hàn xe lạnh. Nhóm đầu tiên Lương Thảo đội xe từ Trường An xuất phát. Chu Tước trên đường cái, 5000 chiếc xe bò, xe ngựa đầu đuôi tương liên, bài suất 10 dặm trường long, nhìn không thấy cuối. Trên xe chất đầy bao tải, căng phồng, bên trong là phơi khô nô, lúa mì, là ướp gia vị tốt thịt khô, cá ướp muối, là phơi khô rau xanh, đậu phách. Mỗi chiếc xe bên trên đều cắm một mặt tiểu kỳ, huyền màu lót đen sắc, kim sắc chữ vũ trong gió bay phất phới. Bọn dân phu mặc thống nhất vải xám đoàn đả, hai người một xe, thay phiên lấy kéo đẩy. Những này gương mặt đen kịt, tay cầm thô ráp hán tử, có lao có ít, có bẩn có giàu, nhưng giờ phút này ánh mắt đều như thế. Phẫn nộ, nhiệt huyết. Đại càn tinh nhuệ kỵ binh tại đội xe hai bên hộ vệ, huyền giáp hùng anh, trường thương như rừng. Dọc đường đại càn bách tính tự phát tụ tập tại quan đạo hai bên, người đông nghìn nghịt, trên vai thích cánh, bọn hắn vác lấy rổ, ôm túi, đem trong nhà chỉ có đồ vật liệu mạng hướng trên xe nhét. "Tráng sĩ, đây là ta nhà tích lũy trứng gà, trên đường ăn. Cái này túi bánh hấp mới ra nổi, còn nóng hổ. Mang theo. Bầu rượu này, ta cha chôn 10 năm, không bỏ uống được, các ngươi mang theo, đến nhạn môn quan, uống một ngụm, giết mọi rợ càng có lực hơn." Một cái tóc trắng lao hầu run rẩy đem một rổ bánh hấp đặt ở bên đường, đối đi qua người đánh xe nói: "Ta nhi tử, gọi mở lớn núi, 10 năm trước chết tại nhạn môn quan, thi cốt đều không tìm trở về." Nàng nước mắt tuôn đầy mặt, lại cắn răng: "Chư vị tráng sĩ, thay ta giết nhiều mấy cái hung nô binh, thay ta nhi tử báo thủ." Tướng sĩ là cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón hán tử, nghe vậy đỏ lên viền mắt, trọng trọng gật đầu. Hắn nắm lên một cái bánh hấp nhét vào trong ngực, khàn giọng giống to: "Lão nhân gia yên tâm, lần này đi Bắc Cương, ta không giết nhiều mấy cái mọi rợ, tuyệt không trở về gặp ngài." "Giống, giống." Trung quanh dân phu cùng tướng sĩ cùng kêu lên ứng hòa, âm thanh chấn khắp nơi. Đội xe chậm rãi khởi động, như là một đầu thức tỉnh cự long, hướng về phương bắc uốn lượn mà đi. Bánh xe ép qua bàn đá xanh đường, phát ra ù ù tiếng vang, như là chống trận, đập vào trong lòng của mỗi người. Từ Trường An đến Nhạn Môn, 1200 dặm con đạo. Trên con đường này, sẽ có nhóm thứ 2, nhóm thứ 3, thứ 10 phê đội xe. Sẽ có 500.000 thạch lương thảo, 1 triệu mũi tên, 100.000 trôi đao thường, 50.000 phó áo giáp, từ nơi này liên tục không ngừng vận chuyển về Bắc Cương. Cái này sẽ là đại càn mạch máu, là chiến tranh mạch sống. Mà cái này, chỉ là bắt đầu.
Hoàng cung, ngự thư phòng. Ngoài cửa sổ cảnh xuân tươi đẹp, liêu nhứ bay tán loạn, Võ Chiếu ngồi tại ngự án về sau, trong tay bút son treo tại một phần quân báo bên trên, thật lâu chưa lạc. Tiểu Diên rón rén đi tới, thanh âm ép tới cực thấp. "Bệ hạ, Thôi đại nhân, Diêm đại phu, Lư đại nhân ba người tại ngoài cùng cầu kiến, nói có chuyện quan trọng bẩm báo." Võ Chiếu ngồi bút một trận, nâng lên mắt vượng, đáy mắt hiện lên một tia cực kỳ nhạt ý cười. "A." Tiểu Diên quan sát đến Võ Chiếu sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Bệ hạ, muốn gặp sao?" Ba người này lần này đến đây, thần sắc có chút nghiêm trọng, sợ là đã nhận ra cái gì. Võ Chiếu thả ra trong tay bút son, thân thể hướng về sau áp vào rộng lượng long ỷ bên trong. Ánh mặt trời vàng chói từ khắc hoa song cửa sổ chiếu nghiêng tiến đến, tại nàng huyền hắc long bảo bên trên tung xuống pha tạp quang ảnh. Tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng ngoạn vị đường cong. Vì sao không thấy? Châm thậm chí đều có chút không thể chờ đợi. Lâu chừng nửa nén nhang, Thôi Tinh Hà, Diêm Trinh, Lư Văn ba người nối đuôi nhau mà vào, cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Võ Chiếu đưa lưng về phía bọn hắn, đứng tại phía trước cửa sổ, thanh âm bình thản. Bình thân a. Ba người đứng dậy, đứng xuôi tay. Diêm Trinh ngẩng đầu, nhìn xem Võ Chiếu thẳng tắp bóng lưng, gương mặt giàn mua kia bên trên tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn muốn mở miệng, tiết hầu lại có chút phát khô. Đoạn thời gian trước, hắn tại cái này ngự thư phòng bên ngoài mắng ba ngày ba đêm, mắng khàn cả giọng, mắng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, mắng cơ hồ cho là mình muốn máu tươi thèm son. Nhưng bây giờ đứng ở chỗ này, hắn lại cảm thấy một cỗ không hiểu khủng hoảng. Chết, hắn không sợ. Nhưng hắn Diêm Trinh, sợ xa chết. Ba vị ái khanh đến đây ngự thư phòng, có chuyện gì quan trọng? Võ Chiếu nhàn nhạt mở miệng. Rốt cuộc, Diêm Trinh hít sâu một hơi, tiến lên trước một bước, mở miệng hỏi. Bệ hạ, lão thần trong lòng có mấy cái nghi hoặc, như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Khẩn cầu bệ hạ giải thích nghi hoặc. Võ Chiếu chậm rãi xoay người, ánh nắng từ phía sau nàng chiếu xạ qua đến, cho nàng quanh thân dắt lên một lớp viền vàng, gương mặt kia tại phản quang bên trong lộ ra có chút mơ hồ, chỉ có cặp kia mắt vượng sáng đến kiếp người. Nàng xem thấy ba người, ánh mắt bình tĩnh, lại làm cho ba người đồng thời cảm thấy như có gai ở sau lưng. Hỏi đi. Diêm Trinh hầu kết nhất đô, mỗi chữ mỗi câu. Thứ nhất hỏi, năm trước ngự sử Hoàng Tử An, Kinh Y Phan rất có tuần tự ngộ hại, trải qua cha là Yến Quốc mật thám gây nên, bọn hắn không tiếc mạng sống, cũng muốn bắt cóc hai người, tục truyền là bởi vì dò xét cao tướng sống hay chết. Có thể sau đó, bệ hạ cũng không chuyện như vậy trắng trợn trách phạt Trương Bình Trương Thọ, thậm chí ngay cả răn dạy đều không. Bệ hạ là có dụng ý khác, đúng không? Võ Chiếu nhẹ gật đầu, gọn gàng mà linh hoạt. Không sai. Vậy anh. Cứ việc sớm có suy đoán, nhưng làm Võ Chiếu chính miệng thừa nhận lúc, ba người vẫn là cảm thấy thấy lạnh cả người từ xương sống thẳng gọn đỉnh đầu. Thôi Tinh Hà đáy lòng cái kia cố không ổn, càng phát ra nồng đậm. Cái kia kinh người suy đoán, lần nữa ngưng thật một chút. Diêm Trinh thân thể lung lay, cưỡng ép ổn định, tiếp tục lên tiếng hỏi. Thứ hai hỏi, ước chừng một năm trước, trong thành Trường An đông nhiên lưu truyền bệ hạ sủng hạnh mỹ nam, lại chuyên sủng mãnh nam nghe đồn, lúc ấy triều chính xôn xao, chúng thần nhiều lần khuyên can, bệ hạ lại bỏ mặc. Việc này là thật là giả? Võ Chiếu khẽ môi hơi câu, trả lời. Giả. T. Ba người trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được to lớn hoảng sợ. Giả. Cái kia ý vị như thế nào? Cái này liền mang ý nghĩa từ một năm trước bắt đầu, bệ hạ ngay tại bố cục, ngay tại diễn kịch, đây là đang cho người trong thiên hạ, cho hung nô, cho tam quốc tiếp theo bàn đại cờ. Diêm Trinh thanh âm đã bắt đầu phát run, hầu kết nhấp đô. Thứ ba hỏi, nửa năm qua này, bệ hạ phổ biến rất nhiều khốc liệt chính lệnh, tính sâu cao sâu, quyên nạp gia phú, nói muốn tu hoàng lăng, mở kinh đảo, khiến cho dân gian tiếng oán than dậy đất, triều đình nội bộ lục đục. Cái này cũng là giả. Võ Chiếu nhìn xem ba người, trên mặt mười phần bình tĩnh. Không sai. Ầm ầm. Lần này ba người đều có chút đứng không yên. Thôi Tinh Hà lảo đảo lui lại một bước, đỡ bên cạnh chủ tử. Lư Văn một thanh hao ở Thôi Tinh Hà. Diêm Trinh thì là lão thân thể run rẩy dữ dội, râu tóc đều dựng, đôi mắt giàn mua bên trong tràn đầy khó có thể tin rung động. Giả. Tất cả đều là giả. Sùng hạnh Mỹ Nam là giả, tu hoàng lăng là giả, mở kinh đảo là giả, vậy cái này hết thệ là vì cái gì? Đáp án. Miêu tả sinh động. Còn có vấn đề sao? Võ Chiếu chậm rãi đi đến ngự án về sau, lần nữa ngồi xuống, một đôi mắt vượng nhìn về phía ba người, lên tiếng hỏi. Trong thư phòng giống như chết yên tĩnh. Thật lâu. Thôi Tinh Hà bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Sắc mặt hắn trắng bệch, bờ môi run rẩy, cả người giống như là mới từ trong nước đá vớt đi ra. Bệ hạ, một câu sau cùng. Cao tướng, đến cùng là chết, vẫn là sống? Võ Chiếu lặng lặng mà nhìn xem hắn, nhìn xem cái này đã từng Cao Dương tự định, cái này bỏ ra món tiền khổng lồ từ Cao Dương nơi đó mua kế sách, cái này vì Cao Dương tại bên ngoài cửa cung cấp gián, không tiếc lấy mệnh tương bác nội các đại học sĩ. Nàng môi đỏ khẽ mở, phun ra hai chữ. Còn sống. Chương 1348, là trong nhà. Chương 1348, là trong nhà. Với anh. Hai chữ này, như là cựu thiên kinh lôi, tại ba người trong đầu điên cuồng nổ vang. Còn sống. Cao Dương còn sống. Thôi Tinh Hà hai chân mềm nhũn, suýt nữa trực tiếp quỳ. Diêm Trinh cùng Lư Văn lão mắt trừng tròn xoe, hô hấp cơ hồ đình chỉ. Hết thể nghi hoặc, hết thể không hiểu, hết thể quỷ dị chỗ, tại thời khắc này, toàn bộ đạt được giải đáp. Bởi vì, đây đều là cục. Một cái từ một năm trước liền bắt đầu bố trí, xuyên qua thủy trùng, đem người trong thiên hạ đều tính toán đi vào kinh thiên đại cục. Thôi Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm có chút khàn giọng. Cho nên, một năm qua này tất cả sự tình, từ sủng hạnh Mỹ Nam nghe đồn bắt đầu, đến tu hoàng lăng kiếm tiền,
đến cao tướng giả chết, cái này tất cả đều là một trận cục. Võ Chiếu cười, nụ cười kia rất đẹp, rất tự phụ, lại mang theo một loại làm cho người sợ hãi thâm thúy. Đã các ngươi hỏi, cái kia chấm hôm nay liền nói cho các ngươi biết trận tướng. Nàng đứng người lên, chậm rãi đi đến trong thư phòng, Huyền Hắc Long bảo bay kéo qua chân bóng gạch vàng mặt đất. Ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn, đưa nàng quanh thân bao phủ tại một mảnh trong vầng sáng. Một năm trước, chấm bí mật xuất cung, đi một chuyến Định Quốc cấm phủ. Đêm hôm ấy, chấm cùng Cao Dương tâm tình đến Thiên Minh, chúng ta quân thần ở giữa tất cả hiểu lầm, tất cả ngăn cách, tất cả mâu thuẫn, trong đêm đó, toàn bộ tiêu tan. Cao tướng đôi chấm, dốc túi tương thụ. Dốc túi tương thụ. Thôi Tinh Hà lông mày nhíu lại, có chút hiểu sai. Diêm Trinh cùng Lư Văn lại không chú ý tới chi tiết này, bọn hắn hoàn toàn đắm chìm trong to lớn trong rung động. Võ Chiếu tiếp tục nói, khi đó, Cao Dương liền nói cho chấm, Hung Nô là ta đại cản họa lớn trong lòng, chưa trừ diện Hung Nô, đại cản vĩnh viễn không cách nào chân chính cường thịnh, vĩnh viễn muốn hao phí một nửa quốc lực phòng ngự Bắc Ương. Nhưng Hung Nô không giống với bình thường địch nhân, bọn hắn không có chỗ ở cố định, tới lui như gió, mặc bác chi địa quá lớn, Hung Nô vương đỉnh có thể tùy thời lui vào đại sa mạc gỗ bị chỗ sâu, chớ nói chi là dưới mắt còn có yến, sợ, thể tam quốc âm thầm truyền máu trợ rút. Tiểu đả tiểu nháo, đánh không thương Hung Nô, tiến công chấp đoáng tại mạc Bắc cái kia rộng lớn trong thảo nguyên, khả năng bị Hung Nô đại thiền vu cùng Tả Hiền Vương làm sủi cảo. Cho nên Cao Dương đưa ra, muốn đánh liền đánh một trận diệt quốc chi chiến, trận chiến này nhất cử dẹp yên mạc Bắc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng muốn đánh dạng này cầm, cần thời gian chuẩn bị, cần lượng lớn thuế ruộng, càng cần hơn để Hung Nô bưng lòng cảnh giác. Võ Chiếu nhìn về phía ba người, mắt sáng như đuốc. Thế là, liền có một năm này cùng. Chấm sủng hạnh Mỹ Nam là vì mê hoặc triều chính, để người trong thiên hạ coi là chấm xa vào hưởng lạc, vô tâm quốc sự. Tu Hoàng Lăng, mở kinh đảo thì là vì danh chính ngôn thuận địa kiếm tiền, gom góp quân phí, đồng thời để Hung Nô cùng Tam Quốc cho là ta đại cản nội chính hỗn loạn, quốc lực tiêu hao. Cao Dương giả chết, chính là vì để cho Trần Bình yên tâm, để Hách Liên Sát coi là đại cản lại không tiến công chấp nhoáng chi năng tướng, để bọn hắn không hề cố kỵ địa phách lối, khiêu khích, cuối cùng bị Cao Dương đánh một cái trở tay không kịp. Một phen, như là búa tạ, một truy nện ở ba người trong lòng. Thôi Tinh Hà một mặt giật mình, minh bạch hết thảy. Diêm Trinh thì là nước mắt tuôn đầy mặt, lại không phải bi thương, mà là cực hạn rung động cùng kích động. Bệ hạ thánh minh, cao tướng đại tài, như thế bố cục, khoáng cổ tuyệt kim, khoáng cổ tuyệt kim a. Lư Văn cũng bỏ lên đến, kích động đến toàn thân phát run, cho nên trên Kim Loan điện cái kia phong cực điểm nhục nhã Hung Nô quốc thư cũng là Cao Dương ngụy tạo. Võ Chiếu thản nhiên nói, Hách Liên Sát mặc dù cuồng, nhưng còn không có ngu đến mức tình trạng kia, lá thư này là Cao Dương rời đi trường án trước, tự tay giao cho chấm. T. Ba người hít vào một ngụm khí lạnh. Hung ác, quá độc ác. Giả tạo địch quốc quốc thư, cực điểm nhục nhã sở trường, liền vì nhóm lửa cả nước trên dưới lửa giận, vì một cái hoàn mỹ xuất binh lý do. Thủ đoạn này, quả nhiên chỉ có người gian ác làm được. Nhưng ngay sau đó, Diêm Trinh biến sắc. Vậy hạ, đã này cục như thế bí ẩn, vì sao dưới mắt muốn lớn như vậy trường cờ trống? Lương thảo bất vận, thảo phạt hịch văn truyền khắp thiên hạ, động tĩnh này quá lớn, tất nhiên sẽ truyền đến Liên Quốc. Như Trần Bình phát giác không đúng, sớm cảnh cáo Hung Nô, hoặc là phái binh gấp rút tiếp viện, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Võ Chiếu nghe vậy, đột nhiên cười. Nụ cười kia trong mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ tự tin và thong dong. Thì tính sao? Nàng chậm rãi đi trở về ngự án về sau, lần nữa ngồi xuống, mang trên mặt một tia khinh thường. Các loại tin tức truyền đến Liên Quốc, Trần Bình xác nhận, Liên Quốc triều đình tranh luận, điều binh khiển tướng, chủ bị lương thảo, một bộ này quá trình đi đến, chí ít cần nửa tháng. Mà nửa tháng sau, Võ Chiếu mắt phượng nhắm lại, trong mắt hàn quang lấp lóe. Cao Dương đao đã sớm chặt tới Hách Liên Sát trên cổ. Chớ nói chi là đại càn cùng Hung Nô vốn cũng không chung mang tiền, Hung Nô đại tiền vu còn thiên vị viết thư khiêu khích, bọn hắn lúc nào phát giác, tin hay không chấm là cử quốc chi lực đánh Hung Nô, đều là một cái vấn đề lớn. Ba người khẽ giật mình. Võ Chiếu tiếp tục nói, về phần lương thảo đồ quân nhu vận chuyển, các ngươi chẳng lẽ quên, Cao Dương cùng chấm quyết liệt từ quan trước đó, dâng lên bật gì? Thôi Tinh Hà vô ý thức nói, nước, xi măng. Không sai. Võ Chiếu gật đầu, một năm qua này, chấm làm tới bạc, không nhỏ một bút dùng tại sửa đường bên trên, từ Trường An đến Nhạn Môn, 1200 dặm quan đạo, đã dùng xi măng trùng tu năm thành. Vận lương đội xe tốc độ, so thường ngày nhanh hơn gấp đôi có thừa. Tiến quốc như tại Thảo Nguyên sớm có mưu đồ, vậy liền cùng ta đại cản mạch đao, thuốc nổ chính diện một trận chiến, nếu không có, vậy thì chờ chết. Rung động. Vô tận rung động. Hết thể đều là trong dữ liệu. Ba người nghe được cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Nguyên lai Võ Chiếu cùng Cao Dương, sớm đã đem hết thể đều tính chết rồi, trên lệch thời gian, vận chuyển tốc độ, lòng người tính toán, tất cả trong cụ. Võ Chiếu một đôi mắt phượng đảo qua ba người kinh ngạc chưa tiêu mặt, khỏe môi hơi gấp. Hiện tại, đều hiểu. Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Diêm Trinh há to miệng, muốn nói cái gì, lại thân thể đột nhiên cứng đờ, kích động trong lòng dần dần thối lui, thay vào đó là một chút đáng chết ký ức xông lên đầu. Hắn nghĩ tới mình đứng tại thềm son phía dưới, chỉ vào ngự thư phòng mắng to hôn quân bạo quân kiệt trụ trì quân hình tượng. Ông. Diêm Trinh chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu, ngón chân bắt đầu từng khúc dùng sức. Cái kia một gương mặt mo đỏ bừng lên. Thôi Tinh Hà càng là toàn thân cứng ngắc. Hắn nhớ tới mình là Cao Dương đỡ quan tài khóc giống, nhớ tới mình tại bên ngoài cửa cung hô lên qua cầu rút ván, có mới mới cũ, nhớ tới mình đối bách quan khẳng khái phân trần, muốn lấy cái chết giản quân. Kết quả đây, Cao Dương căn bản không chết. Đây hết thảy đều là quân thần hai người liên thủ làm cục. Càng đáng sợ chính là, Thôi Tinh Hà bờ môi run rẩy, con ngươi đột nhiên co lại. Nếu như bệ hạ cùng cao tướng một năm trước liền đã hòa hảo, vậy mình một năm qua này liên tiếp xuất nhập giải ưu cát, bỏ ra nhiều tiền từ Cao Dương nơi đó mua sắm độc kế, lại chuyển tay hiến cho bệ hạ. Đây hết thảy, bệ hạ có biết hay không? Cái kia Cao Dương, tất nhiên là biết đến. Vừa nghĩ tới Cao Dương cũng không phải là thật đoạn tuyệt với Võ Chiếu, những cái kia khốc liệt đến làm cho người giận sôi chính lệnh, những cái kia để hắn thôi tinh hà đọc được gắt gao hoa nước, những cái kia triều chính trên dưới đối với hắn tiếng mắng. Việc này Diêm Vương không làm nhân tử a? Thậm chí còn có thể liền là bệ hạ liên thủ với Cao Dương, cố ý để hắn đi quãng. Thôi Tinh Hà chỉ cảm thấy ngực một trận cuộn cuộn, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Không, bệ hạ hẳn là không đến mức nhàm chán như vậy. Ta nhất định là nghĩ nhiều. Ân, nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Bệ hạ là thiên tử, là cửu ngũ chí tôn. Lư Văn cũng là người tê. Ngày đó, hắn nhưng là đỉnh lấy trương thọ đao hướng phía trước tiến a. Võ Chiếu đem ba người đặc sắc xuất hiện sắc mặt thu hết vào mắt, đáy mắt ý cười càng đậm. Nàng chậm rãi đi trở về ngự án về sau, lần nữa ngồi xuống, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Không sao, chuyện lúc trước chấm đều không để trong lòng, các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nhẹ nhàng mấy câu, lại như là hai cái búa tạ hung hăng nện ở ba người trong lòng. Giết người Chu Tâm a, không cần suy nghĩ nhiều. Làm sao có thể không cần suy nghĩ nhiều? Diêm Trinh mặt mo đã vinh quang tột đỉnh, hắn nghĩ tới mình những cái kia trích dẫn kinh điển, chữ chữ khắp huyết giận mắng, nghĩ đến mình lúc ấy còn tự xưng là thiên không sinh ta Diêm Trinh, phun đạo vạn cổ như đêm dài hào hùng. Bây giờ nghĩ lại, bệ hạ lúc ấy tại trong ngự thư phòng, sợ không phải một bên phê tấu chương, một bên cười đến đau bụng. Xa chết, quả thực là xa chết đến nhà bà ngoại. Thôi Tinh Hà càng là toàn thân phát run. Hắn không chỉ có nghĩ đến mình dùng tiền mua sách, Võ Chiếu khả năng biết tất cả, mình như cái tôm tép nhại nhép một dạng, càng nghĩ đến hơn ngày đó giải ưu các bên trong mang theo mạng che mặt thị nữ. Thị nữ kia tư thái hiểu điệu, khí chất thanh lãnh, mặc dù thấy không rõ dung mạo, lại tự có một cố khó nói lên lời quý khí. Lúc ấy hắn còn cảm thấy thị nữ này không hiểu quy củ, một điểm nhãn lực độc đáo đều không có, lại để người gian ác tự mình châm trà, còn ra âm thanh khiển trách. Hiện tại tưởng tượng, Thôi Tinh Hà phía sau lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngự án sau tấm kia tuyệt mỹ khuynh thành mặt, nhìn về phía Võ Chiếu cặp kia giống như cười mà không phải cười mắt phượng. Một cái đáng sợ suy nghĩ không bị khống chế trôi ra. Thôi Tinh Hà bờ môi run rẩy, "Bệ hạ, thần con có một chuyện." Võ Chiếu một trận kiêu mi, "Ân." Thôi Tinh Hà nuốt ngụm nước bọt, cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân mới hỏi lối ra. Ước chừng nửa năm trước, thần từng đi giải lo các bái kiến cao tướng, lúc ấy cao tướng bên người có một cái mang theo mạng che mặt thị nữ. Thôi Tinh Hà nói được nửa câu, nói không được nữa, bởi vì Võ Chiếu cười. Nụ cười kia rất đẹp, rất ngọt, thậm chí mang theo một tia thiếu nữ hoạt bát. Nàng một tay chống cằm, mắt vượng cong trở thành nguyệt nha, nhìn xem Thôi Tinh Hà, thanh âm êm dịu như gió xuân hiu hiu. "Là trong nha." Chương 1349, chư tướng tể tụ nhạn môn quan, ai là chủ tướng? Chương 1349, chư tướng tể tụ nhạn môn quan, ai là chủ tướng? "Vâng." Ba chữ này, như là ba thanh vạn quân búa tạ, hung hăng nện ở Thôi Tinh Hà trên nó. "Là trong nha." "Là trong nha." "Là trong nha." Thôi Tinh Hà mắt tối sầm lại, thân thể hung hăng phát run, trong đầu điên cuồng chiếu lại lên hôm đó hình tượng. Hắn cao cao tại thượng địa răn dạy thị nữ, thẳng thắn ngay trước thị nữ mặt cùng Cao Dương đàm luận mua sách. Bây giờ nghĩ lại, hắn răn dạy chính là ai? Là Đường Kim Thiên Tử. Hắn ngay trước mặt Võ Chiếu, hướng Cao Dương mua sách. Nguyên lai đây hết thảy, Võ Chiếu đã sớm biết. Trong đầu, hết thảy, toàn đều rõ ràng, vì sao Võ Chiếu vừa gặp phải nan đề, liền sẽ cho hắn sức ép lên, còn hướng hắn ký thác kỳ vọng, bởi vì là biết một khi không có chiêu, hắn liền sẽ đi tìm Cao Dương. Cái kia Cao Dương, không làm nhân tử. Hắn biết rõ đây hết thảy, còn hố hắn tiền. Xuất sinh a, đạp mã, xuất sinh a. Thôi Tinh Hà tâm tính sập. Nguyên lai, hắn Thôi Tinh Hà sớm tại trong lúc bất chi bất giác, liền thành Võ Chiếu cùng Cao Dương ở giữa chơi bừa một vòng. Làm đế vương, thật bẩn a. Nhưng càng làm Thôi Tinh Hà không chịu được, chính là Cao Dương sau khi giả chết, hắn còn không tiếc đánh bạc tính mệnh là Cao Dương trở lệ. Cái này rơi vào Võ Chiếu trong mắt. Thôi Tinh Hà khỏe miệng cũng rút, nội tâm cực độ xấu hổ, làm hắn toàn thân đều nổi da gà, liền ngay cả bàn chân đều một trận dùng sức, hận không thể chụp phá toàn bộ ngự thư phòng. Không phải người, quá không phải người. Hắn muốn hắc hóa. Cái này Cao Dương đại thắng trở về, ánh mắt kia, hắn làm sao có thể gánh vác được? Thôi Tinh Hà vừa nghĩ tới đó, cũng nhịn không được nữa, trước mắt hắn tối đen, bay thẳng đến sau ngã xuống. Thôi đại nhân, truyền ngựa y đi, mau truyền ngựa y đi, cho lão phu cũng gọi một cái đi. Lão phu cảm giác cuống họng đau quá a. Sau 7 ngày, nhạn môn quan, ánh tà dương đỏ quạch như máu, đem quan thành nhuộm thành một mảnh kim hồng. Tái ngoại phong vẫn như cũ lạnh tấu xương, mang theo thảo nguyên đặc hữu mùi tanh cùng hàn ý đô giang cơ hồ là chạy chậm đến sông lên thành lâu, cầm trong tay một phong vừa tới 800 dặm khẩn cấp. Cao tướng, Trương An cấp báo, vậy hạ chỉ, thảo phạt huy văn, cả nước chuẩn bị chiến đấu. Thành lâu Lô Châu mai trước, Cao Dương vẫn như cũ một thân màu đen trang phục, màu mực áo khoác tại quan ngoại thổi tới xuân phong bên trong bay dương. Hắn tiếp nhận Đỗ Giang đưa tới cấp báo, đem triển khai. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua thảo phạt huy văn mỗi một chữ, cuối cùng rơi vào cử quốc chi lực, bắc phạt hung nô 8 chữ bên trên. Dưới mặt nạ, khoe miệng chậm rãi câu lên. Nụ cười kia băng lãnh, tàn khốc, lại mang theo một loại thoải mái khoái ý rốt cục. Bắt đầu. Đỗ Giang kích động đến thanh âm phát run, Cao tướng, vậy hạ cái này huy văn biết. Quá đề khí. Còn có cái kia phong hung nô quốc thư, tới đúng lúc, quả thực là trời ban xuất binh lý do. Hiện tại ta đại càn cả nước trên dưới cùng chung mối thù, quân tâm dân tâm có thể dùng, trận chiến này ta đại càn tất thắng. Cao Dương quay đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, cái kia phong quốc sách là ta thay Hách Liên Sát viết, như thế nào? Có đủ hay không hung ác? Đỗ Giang, hắn miệng mở rộng, sửng sốt trọn vẹn ba hơi, lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Ngài biết? Không phải đâu. Cao Dương đem cấp báo tiện tay ném trả lại hắn, cười nói, Hách Liên Sát mặc dù hỏng, nhưng hắn lại không đốc, hắn muốn đưa quốc thư khiêu khích, cũng hẳn là mùa thu, thảo nguyên chiến mã phiêu phì thể tráng thời điểm đến khiêu khích. Thúng chi? Cao Dương dừng một chút, nhìn về phía quan ngoại bắt ngát thảo nguyên. Hách Liên Sát có lẽ sẽ vũ nhục bệ hạ, nhưng sẽ không vũ nhục đến như thế. Có tài văn chương, ngươi không có phát hiện những này tìm từ mười phần có tài văn chương sao? Đỗ Giang, hắn nhẹ gật đầu, đuốt mông ngựa nói, Cao tướng biết, tự nhiên rất có tài văn chương, hạ quan bội phục. Cao Dương lên tiếng cảm thán nói, cuối cùng đã tới một ngày này. Hách Liên Sát coi là Cao Dương chết rồi, đại càn liền không có người. Tiến quốc Trần Bình coi là hắn tại hạ một bàn đại cờ, đại càn đã vào trong bên trong, chỉ đợi thời cơ, liền có thể đem cái này đại cục nghịch chuyển. Sở quốc, Tề quốc coi là có thể ngư ông đắc lợi, chờ lấy đại càn cùng hung nô lưỡng bại câu thương. Dưới mặt nạ, Cao Dương con mắt vi vi nheo lại, trong con ngươi lóe ra lạnh lẽo như lưới dao quằn mang. Nhưng bọn hắn cũng không biết, cái này gần một năm tới mỗi một lần nhường nhịn, mỗi một lần tránh lui, mỗi một lần nhìn như ngu xuẩn quyết sách, đều là tại vì hôm nay làm chuẩn bị. Bọn hắn tại tầng thứ nhất, coi là đại càn tại tầng thứ hai. Nhưng trên thực tế, chúng ta tại tầng thứ năm. Cao Dương vươn tay, chỉ hướng phương bắc đường chân trời. Nơi đó, thảo nguyên cùng bầu trời đụng vào nhau, mênh mông, ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem trọn cái mạc nam nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi. Đỗ Giang thuận ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ nhìn thấy thảo nguyên, lạc nhật, thương mang thiên địa. Nhưng Cao Dương nhìn thấy, là những bậc khác. Hắn trông thấy hung nô vương đỉnh kim trướng ở dưới ánh tà dương long lánh, trông thấy Hách Liên Sát ngồi tại gia sói vương tọa bên trên uống từng ngụm lớn rượu, trông thấy Tả Hiền vương bộ lạc khói bếp lượn lờ, trông thấy mấy vạn hung nô kỵ binh tại trên thảo nguyên phóng ngựa chạy băng băng. Sau đó, hắn trông thấy hỏa diễm, trông thấy máu, trông thấy hung nô vương đỉnh đang thiêu đốt, kim trướng tại sụp đổ, Hách Liên Sát đầu người lăn xuống trên mặt đất, hung nô kỵ binh tại mạch đao trước trận quân lính tăng dã, thảo nguyên bị máu tươi nhuộm đỏ, thây nang khắp đồng. Điều khiển giá. Đại càng trên quan đạo, chiến mã lao vùng vụt, các nơi tinh nhuệ như dòng sông vào biển đồng dạng, hướng phía nhạn môn quan tể tụ mà đến. Sớm tại võ chiếu truyền đạt thảo phạt hịch văn trước đó, mệnh lệnh đã truyền đạt, nói cách khác, một vài chỗ lương thảo, tinh nhuệ đã sống động. Giờ phút này, càng là cả nước chấn động. Nếu là lấy phi ưng bay thẳng tiểu tiêu, quan sát toàn bộ đại càn lời nói, liền sẽ nhìn thấy hết sức kinh người một màn. Giang khắp nơi trên quan đạo, đại càn quân đội đang tại phi nước đại, từng nhánh, từng cái, cùng vô số lương thảo, xe bò, xe lửa, bị liên tục không ngừng mang đến tiền tuyến. Mà cái này, còn không tính đã sớm bí mật chuyển vận đến nhạn môn quan một vùng. Màu đen thiết kỵ như dòng lũ, hội tụ ở tiền tuyến. Nhạn môn quan, trung quân đại trướng, mười mấy tên tướng lĩnh tề tụ. Ánh đến tươi sáng, áo giáp chết xạ băng lanh ánh sáng, lại không người nói chuyện. Lữ Chấn ngồi ngay ngắn chủ vị một bên, Lý Nhị Kê, Phát Đa, Vương Kiêu các tướng lanh chia nhóm hai bên, người người sắc mặt đỏ lên, khí tức thô trọng. Dưới mắt thảo phạt hịch văn đã dưới, cả nước Bắc phạt sắp đến, chiến ý sớm đã đốt đến đỉnh điểm. Lữ Lao tướng quân, Lý Nhị Kê cái thứ nhất kìm nén không được, đột nhiên ôm quyền, tiếng như hùng trùng, thảo phạt hịch văn đã dưới, binh quý thần tốc, ngài cũng nhanh cùng ta các loại nói một chút, một trận đến cùng đánh như thế nào? Chúng ta là lao thẳng tới vương đỉnh, vẫn là chia binh vây kín. Mặt tướng mặc cho điều khiển, sớm đã nhịn không nổi. Đúng vậy a lão tướng quân. Phát Đa cũng nói tiếp, bệ hạ lấy cử quốc chi lực thảo phạt, một trận chiến này chúng ta nhất định phải đánh ra ngập trời chiến quả, nếu không có gì mặt mũi trở về gặp bệ hạ. Vương Tiêu dù chưa mở miệng, ngón tay lại vô ý thức đánh chuôi đao, nhìn thẳng Lữ Chấn. Trong trướng chúng tướng nhao nhao phụ họa. Lão tướng quân, ngài liền hạ lệnh a. Nửa năm này luyện binh, tạo đao, chờ liền là hôm nay. Đập phá hung nô vương đỉnh, chu sát Hách Liên Sát. Trong lúc nhất thời, quân tinh sục sôi, ánh mắt toàn đều tập trung tại Lữ Chấn. Lữ Chấn chậm rãi giơ tay lên. Trong trướng trong nháy mắt tiến tĩnh. Hắn nhìn chung quanh đám người, trầm mặc mấy tức, mới mở miệng, gia công dù sao cũng hơi khó xử lão phu, trận chiến này như thế nào đánh, lão phu không biết. Lý Nhị Kê sững sờ, cho là mình nghe lầm, lão tướng quân, ngài nói cái gì? Ngài không biết một trận chiến này đánh như thế nào? Trong sân chúng tướng đều là con ngươi co rụt lại. Lữ Chấn thân là Trinh Bắc đại tướng quân, hắn không biết, vậy ai có thể biết? Lữ Chấn nhìn thẳng đám người, một mặt cười khổ nói, lão phu cũng không biết kế hoạch tác chiến, bởi vì lão phu cũng không phải là trận chiến này chủ soái. Chương 1350, Cao Dương trở về, chúng tướng chấn kinh. Chương 1350, Cao Dương trở về, chúng tướng chấn kinh. Và anh, lời vừa nói ra, trong trướng hoàn toàn tĩnh mịch. Ngài không phải chủ soái. Lý Nhị Kê mắt hổ trợn lên, gần như không dám tin tưởng, ngài là Trinh Bắc đại tướng quân, bệ hạ chỉ rõ, trận chiến này ngài không treo soái, ai có thể nắm giữ ân soái? Phát Đa cũng không bình tĩnh. Lão tướng quân, đây cũng không phải là đùa giỡn thời điểm, đây là quốc chiến, cũng không phải là trò đùa, trong triều còn có ai tư lịch hy vọng có thể vượt qua ngài? Hẳn là Lý Quảng Lợi. Lý Quảng Lợi? Lý Nhị Kê giận quá thành cười, một quyền nện có trong hồ sơ bên trên, hắn muội tử gả cho Trương Thọ cái kia gian định tiểu nhân, hắn nếu vì chủ soái, lao tử hiện tại liền giải ngũ về quê. Đây là đi diện hung nô, vẫn là đi cho hung nô đưa quân công? Không phục. Chúng ta chỉ phục Lữ lao tướng quân. Ngoại trừ ngài, ai phối thống lĩnh 200.000 đại quân? Chúng tướng giận dữ đứng dậy, trong chướng một mảnh xôn xao, tràn ngập to lớn tiếng chất vấn. Lữ Chấn tùy ý tiếng gầm mãnh liệt, đợi thoáng lắng lại, mới trầm giọng nói, trước khi đi, lão phu hỏi qua bệ hạ, nhưng bệ hạ nói, trận chiến này chủ soái một người khác hoàn toàn, tất cả phương lược đều do hắn định, lão phu cũng cần nghe hắn điều khiển. Hắn dừng một chút, nhìn về phía màn cửa phương hướng, ánh mắt sâu xa, người đã tới nhạn môn. Đã tới nhạn môn. Chúng tướng kinh nghi đan sen, hai mặt nhìn nhau. Ai? Đến tột cùng là ai, có thể làm cho bệ hạ như thế phó thác, thậm chí năng lực ép Lữ Chấn? Lý Nhị Kê một mặt tức giận bất bình, lão tử cũng mặc kệ, chủ soái không phải Lữ Lao tướng quân, lão tử cái thứ nhất không phục. Cũng liền tại lúc này, ngoài trướng truyền đến cười dài một tiếng, cứng cáp hùng hồn, như lão long tê phòng, chấn động đến dưới ánh nến. Lao phu đâu? Manh lều bị bỗng nhiên sốc lên. Một bóng người, ngang nhiên mà bảo. Cũ áo giáp, thư hại giáp phiến tại ánh nến hạ hiện ra ảm đạm ánh sáng, một đầu tóc bối tiêu dùng một cây đơn sơ một châm buộc ở đỉnh đầu, tràn đầy nếp vốn trên mặt, một đôi mắt sáng như thiêu đốt hỏa diễm. T. Bóng người xuất hiện một cái chớp mắt. Đám người nhao nhao con ngươi co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Định quốc công. Cao lão quốc công. Ngài. Ngài như thế nào ở đây? Một giây sau, toàn trường hoảng sợ đứng dậy. Cao Thiên Long, đại càn lục đại quốc công đứng đầu, cả đời trải qua hơn 70 chiến, đại càn hoàn toàn xứng đáng quân đội đệ nhất nhân. Đồng thời, hắn càng là Cao Dương tổ phụ. Nhưng từ Cao Dương sau khi chết, Cao Thiên Long liền đóng cửa không ra, nghe đồn đã nản lòng phách trí. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại sẽ xuất hiện tại ngoài vạn dặm nhạn môn quan. Liên tưởng đến bỏ chống chủ soái chi vị, trong lòng mọi người một trận kịch chấn. Chẳng lẽ bệ hạ mật chỉ, mệnh Cao Thiên Long nắm giữ ân soái? Cũng không hẳn là a, võ chiếu giết Cao Dương, như thế nào đem cái này cả nước chi chiến giao cho Cao Thiên Long? Lữ Chấn cũng con ngươi trừng lớn, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ là Cao Thiên Long. Lúc trước, hắn cũng trăm mối vẫn không có cách giải, Cao Dương chết rồi, Cao Thiên Long dần dần ra đi, cũng tất nhiên bởi vì người gian ác cái chết, cùng bệ hạ nội bộ lục đục, lập tức còn có ai hy vọng có thể vượt qua hắn Lữ Chấn. Hắn càng nhiều hơn chính là phỏng đoán, hắn chính là Cao Dương nhạc phụ, bệ hạ đối với hắn cũng không tin đảm nhiệm, cho nên khác phái chủ soái đốc quân. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại sẽ là Cao Thiên Long. Lao quốc công, hẳn là bệ hạ mệnh ngài làm soái. Lý Nhị Kê càng là hưng phấn lên tiếng nói, Lữ Lao tướng quân, ngài đây không phải nói nhảm sao? Lớn như vậy đại càn, còn có ai có thể vượt qua lão quốc công? Ta Lý Nhị Kê ai đều không phục, liền chịu giả quốc công. Cái này nếu là người khác, ta Lý Nhị Kê cái thứ nhất không phục. Cao Thiên Long nhìn Lý Nhị Kê một chút, đống như cười. Trận chiến này, lão phu cũng không đủ tư cách. Hắn bình tĩnh nói ra câu nói này. Trong trướng chúng tướng một trận ngạc nhiên. Cao Thiên Long không đủ tư cách. Trong thiên hạ, nếu bàn về tư lịch, chiến công, uy vọng, còn có ai có thể sánh vai Thiên Long càng phối thống soái trận này quốc chiến? Lữ Chấn con ngươi co rụt lại. Hắn tâm tư bỗng nhiên linh hoạt bắt đầu. Cao Dương sau khi chết, hắn cũng cực kỳ tức giận, lúc này đã tìm được Cao Thiên Long, muốn là Cao Dương lấy một cái công đạo. Nhưng Cao Thiên Long lại cự tuyệt, đồng thời làm hắn cũng không thể ra mặt, lý do là vì đại cản, vì định quốc công phụ cùng Lữ gia. Lúc ấy hắn không nghĩ nhiều, cô đơn đi. Nhưng bây giờ, hắn không bình tĩnh. Cao Dương là bị Võ Chiếu giết chết, một trận chiến này, Võ Chiếu làm sao có thể lệnh Cao Thiên Long xuất trình? Với lại Cao Thiên Long tới, nhưng hắn không phải chủ soái. Người cầm đầu kia sẽ là ai? Lữ Chấn hô hấp, đột nhiên gấp rút. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài trướng, phảng phất muốn xuyên thấu qua màn trướng, nhìn thấy bên ngoài. Pháp đa hô hấp cũng gấp gấp rút bắt đầu, tim đập nhanh hơn. Vương Tiêu, Triệu Bất Thức đám người cũng nao nao nhìn sang. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đoán được một cái khả năng, tim đập rộn lên nhảy lên, phảng phất lôi minh. Chỉ có Lý Nhị Kê thanh âm thay đổi, còn tại một mặt không phân nói, cái gì? Lão quốc công không đủ tư cách, vậy ai đúng quy cách? Nếu là người khác, ta Lý Nhị Kê cái thứ nhất không phục. Ngươi nhìn ta làm không làm hắn liền xong rồi. Bản tướng cũng không đủ tư cách. Ngoài trướng, ánh trăng như nước. Lúc này, một bóng người chậm rãi bước vào. Màu đen trang phục, màu mực áo khoác, trên mặt mang theo mặt xanh nhanh vàng mặt nạ đồng xanh. Tĩnh, ba hơi tĩnh mịch. Sau đó, bang làm, Lý Nhị Kê trong tay bát trà rơi xuống đất, rơi vỡ nát. Hắn trừng to mắt, toàn thân run rẩy kịch liệt, bờ môi run rẩy, lại không phát ra được thanh âm nào. Thanh âm này, xương hô này, Pháp Đa vụt điểm một cái đứng lên, đụng ngã lăn cái ghế. Vương Tiêu tay đè chôi đao, móng tay bóp tiến lòng bàn tay. Tất cả đại càn tướng lĩnh toàn đều cứng tại chỗ, như là bị làm định thân chú, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thân ảnh. Đạo thân ảnh kia đi đến trong trướng, dừng bước lại, đưa tay tháo mặt nạ xuống. Ken, mặt nạ rơi xuống đất, lan đến Lữ Chấn bên chân. Ánh đến chiếu sáng một trương tuấn tú mỉm cười mặt. Với anh, đám người não hải tựa như là nổ tung đồng dạng, con mắt trừng lớn. Cao, Cao tướng, người gian ác, phiêu kỵ tướng quân, ngài không chết. Cao Dương ánh mắt rơi vào Lý Nhị Kê trên thân, cười nói, hai gã, bản tướng cũng không đủ tư cách sao? Đủ, quá đủ. Lý Nhị Kê cái thứ nhất sụp đổ, phu phu một cái quỳ rạp xuống đất, mắt hổ trong nháy mắt tuôn ra đục ngầu lao lệ. Cao tướng, mặt tướng rất nhớ ngươi, mặt tướng còn tưởng rằng ngài thật đã chết rồi, ngươi không chết, cái này có thể quá tốt rồi. Có ngài tại, trận này quốc chiến mặt tướng không có chút nào hoảng. Lý Nhị Kê một giới tám thước trắng hán, trên chiến trường giết hung nô như giết gà đồng dạng manh tướng, giờ phút này khóc không thành tiếng. Pháp Đa cũng quỳ một gối xuống, kích động không thôi, mặt tướng Pháp Đa, tham kiến phiêu kỵ tướng quân. Vương Tiêu cũng quỳ một chân trên đất, thanh âm nghẹn ngào, mặt tướng, tham kiến phiêu kỵ tướng quân, cung nên phiêu kỵ tướng quân trở về. Trong lúc nhất thời, mặt tướng tham kiến phiêu kỵ tướng quân, cung nên phiêu kỵ tướng quân trở về. Mặt tướng tham kiến Phiêu Kỵ tướng quân, cung nên Phiêu Kỵ tướng quân trở về. Sổ sách bên trong trung tướng, ngoại trừ Cao Thiên Long cùng Lữ Chấn, nhao nhao quỳ một chân trên đất, hành lễ nói. Áo giáp âm vang thanh âm giống như thủy triều băng lên, xen lẫn không để nén được tiếng nước nở. Lữ Chấn cũng là trong mắt bao hàm nhiệt lệ, trong lòng kích động, lau khỏe mắt nước mắt, hùng hùng hổ hổ, tiểu tử thối, mẹ nó không nói võ đức, ngay cả lão tử đều lừa gạt. Nhưng còn sống liền tốt, còn sống liền tốt ta. Cao Dương trên mặt cũng mang theo ý cười, hướng chúng nhân nói, đều đứng lên đi. Chúng tướng nhao nhao đứng dậy, Lý Nhị Kê ngăn không được địa truy vấn, Cao tướng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đều là cùng. Cao Dương trên mặt nụ cười nói ra ba chữ này, thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Từ một năm trước bệ hạ sủng hạnh Mỹ Nam, không để ý tới triều chính, đến nửa năm trước tu Hoàng Lăng, thông đại bận hạ, cùng mấy tháng trước bản tướng được ban cho rượu độc, nôn ra máu bỏ mình, lại đến hôm nay cả nước bắt phạt. Cao Dương nhìn chung quanh đám người, gàn từng chữ một. Tất cả đều là cùng. Vì cái gì? Liền là hôm nay trận chiến này. Trận này. Muốn một trận chiến đánh gãy hung nô sống lưng, để mạc Bắc trăm năm lại không vương đỉnh diệt quốc chi chiến. Đợt, kẹt văn một ngày, hôm qua cảm giác viết không tốt, cho nên liền xóa, một lần nữa viết, cho nên chậm một chút, cùng mọi người nói câu thật có lỗi, còn có hai trường, đại khái khoảng 12 giờ đêm bình thường càng. Chương 1351, trận chiến này, cuối cùng rồi sẽ bất hủ. Chương 1351, trận chiến này, cuối cùng rồi sẽ bất hủ. Trong trướng, ánh nến đôn đốt. Cao Dương ngồi tại chủ vị, Cao Thiên Long ngồi tại bên cạnh thân. Lữ Chấn, Lý Nhị Kê, Pháp Đa, Vương Tiêu Phân ngồi tả hữu, còn lại tướng lĩnh nghiêm nghị liệt tòa, tiếng hít thở tại trong trầm tĩnh rõ ràng có thể nghe. Lý Nhị Kê lo mặt, nhịn không được tiếp tục hỏi, Cao tướng, lấy ngài bản sự, xuất binh thảo phạt hung nô, phần thắng chí ít bảy thành, ngài cần gì phải giả chết đâu? Ngươi cũng không biết ta hai gà trong đêm khuya vì ngươi rất xuống nhiều thiếu nước mắt. Lời vừa nói ra, chúng tướng nhao nhao một trận ác hàn. Pháp Đa không kèm được, Lý Nhị Kê, ngươi càng ngày càng lịnh loạn. Cao tướng, ngươi đừng tin hắn, ta mới là ngài rơi mất không thiếu nước mắt. Pháp Đa một mặt thâm tình nói, đáng người. Cao Dương khỏe miệng giật một cái, nói, vậy được, ban đêm hai người các ngươi cùng một chỗ đến ta trong doanh trướng, ta để cho các ngươi hảo hảo rơi điểm nước mắt. Hai người nghe vậy, cùng nhau cứng đờ. Cao Dương quét hai người một chút, mở miệng nói, nói chính sự đi. Sở dĩ giả chết là bởi vì bảy thành không đủ. Bình thường tiểu đà tiểu nháo, đánh tan hung nô chủ lực, bọn hắn còn có thể lui vào đại sa mạc Gobi, 3-5 năm sau ngóc đầu trở lại. Tiến công chấp nhoáng tại mạc Bắc Thảo Nguyên, khả năng bị Hách Liên Sắt cùng Tả Hiền Vương hai bộ giáp công lâm vào trùng đây. Huống chi Tiến, Sở, Tề Tam Quốc âm thầm truyền máu, ước gì ta đại cản cùng hung nô lưỡng bại câu thương. Cao Dương xoay người, ánh mắt đảo qua mỗi một khuôn mặt. Một trận chiến này, không phải đánh lui, không phải khu trục, không phải đánh đau, mà là muốn đánh phế hung nô, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vậy sẽ phải để bọn hắn coi là đại cản loạn, coi là bản tướng chết rồi, coi là bệ hạ điên rồi. Cao Dương chậm rãi đưa tay, năm ngón tay đột nhiên thu nạp, phảng phất nắm chặt một trái tim, chỉ có dạng này mới có thể tại bọn hắn đắc ý nhất, nhất càng rỡ, nhất không có chút nào phòng bị thời điểm, một kích, diệt quốc. Trong trướng lặng ngắt như tờ, chỉ có bó đuốc thiêu đốt đôm đốt âm thanh. Cao Dương đi trở về trước án, cầm lấy một phần nặng nề sổ, tiện tay bỏ trên bàn, phát ra tiếng vang nặng nề. Các ngươi có biết, bệ hạ một trận chiến này, vận dụng nhiều ít người? Lý Nhị Kê một mặt trần trờ nói, 30 vạn đại quân, 300.000. Cao Dương cười một tiếng. Cổ đại đại quân xuất chinh nhân số, kỳ thật trình độ rất lớn, 30 vạn đại quân, kỳ thật có thể có 50.000 có thể chiến chi tướng, thế là tốt rồi. Bởi vì hậu bị đồ quân lu, dân phu, toàn đều phải tính cả, đồng thời còn sẽ lặng yên khuyết đại một cái số lượng, bởi vậy trình độ cực lớn. Đó là Hịch Văn bên trên biết số lượng, là cho người trong thiên hạ nhìn. Chân chính số lượng ở chỗ này. Cao Dương lật ra sổ, thanh âm bình tĩnh nói, Lữ Lao tướng quân từ Lũng Tây mang tới là 20.000 tinh nhuệ, nhưng Lũng Tây có khác 10.000 biên quân đã bí mật bắt thượng, sau 3 ngày đến Nhạn Môn phía bắc 300 dặm hắc thủy lòng chảo sông. Lữ Chấn thân thể chấn động. Lý tướng quân từ Tịnh Châu mang theo 2 vạn người, nhưng Tịnh Châu có khác 10.000 lính mới đã hoàn thành tập huấn, 5 ngày trước đã xuất sát hộ khẩu, đang tại bắc thượng trên đường. Lý Nhị Kê trừng to mắt. Phát tướng quân Ú Châu thiết kỵ 10.000, nhưng Ú Châu còn có 20.000 bộ tốt, 5.000 nọ thủ, 800 chiếc xe nỏ đã xuất cư dung quan, trong vòng 7 ngày có thể đến đại quận. Pháp Đa hô hấp dồn dập. Cao Dương nhìn chung quanh đám người, thanh âm đột nhiên đề cao. Trận chiến này, ta đại càn vận dụng tinh nhuệ kỵ binh 80.000, bộ tốt 50.000, tổng cộng 130.000. Đồng thời, hậu cần dân phu 400.000, chiến mã 250.000 thớt, ngựa thổ, xe bò vô số kể. Vận dụng bạch ngân, siêu 18.2 triệu. T. Trong trướng một mảnh hít khí lạnh thanh âm. 18.2 triệu. Đó là đại càn mấy năm hàng năm. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố thiên văn sổ tự. Đồng thời, giám sát quân khí ngày đêm không ngừng, toàn lực chế tạo. Trận chiến này, mạch đao 10.000 trôi, hoành đao 70.000 đi, cường cung 5 vạn tấm, mũi tên 3 triệu chi, thuốc nổ 10.000 cân, tinh giáp 50.000 phó, xe nỏ 1.200 chiếc, lương thảo đồ quân lu, đầy đủ 130.000 đại quân tại mạc Bắc Sa mạc ăn được 3 tháng. Cao Dương môi báo một con số, trong trướng không khí liền ngưng trọng một điểm. Đây không phải là số lượng, đó là như núi như biển máu và lửa, là ngàn vạn người tính mệnh, là đại cản quốc vận đánh cược. Bọn hắn nghĩ tới một trận chiến này đại giới rất lớn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Đã vậy còn quá đại. Đây mới thực là nhân mã làm tường, hoàng kim trải đường, lấy đại cản cử quốc chi lực đến đánh một trận. Lý Nhị Kê thì thào nói, cái này, đây là muốn đem quốc khố đều móc sạch ra. Không phải muốn đem quốc khố móc sạch, là đã móc giống. Cao Dương ồn năn hắn, thanh âm chém đinh chặt sắt. Bệ hạ nửa năm qua này, tính sâu cao sâu, quyên nạp gia phú, bán quan bán tước, tất cả đều danh, tất cả kêu ca, tất cả khốc liệt, đổi lấy bạc, tất cả nơi này. Thậm chí tương lai 2 năm thuế má, đều đã sớm thế chấp. Trận chiến này như bại, Cao Dương dừng một chút, thanh âm trầm thấp như sắt, đại càn đem nguyên khí đại tường, 10 năm khó khôi phục, đến lúc đó biên quan tối nát, dân biến nhiều lần lên, tiến sở đủ tam quốc chắc chắn thừa lúc vắng mà vào. Quốc vận như vậy sụp đổ. Trong trướng giống như chết yên tĩnh. Vương Tiêu thanh âm hơi khô chát chát hỏi, "Cao tướng, đáng ra không? Dùng cử quốc chi lực, đi đánh một cái du mục bộ lạc. Dùng tiêu hao 100 năm quốc vận đại giới, đi cược một trận diệt quốc chi chiến." Cao Dương nghe vậy, nhìn về phía Vương Tiêu nói, "Ngươi gặp qua hung nô cướp bóc sau thôn chăng sao?" Vương Tiêu sững sờ. Cao Dương tự hỏi tự trả lời nói, "Phụ nữ bị bắt, nam tử bị giết, hài đồng bị chọn tại mũi thương. Biên quan bạch cốt lộ tại dã, ngàn dặm không gà gáy. Các lao binh nói lên chiến tử đồng bào, khóc đến giống đầu lão cẩu. Ta gặp qua, cho nên ta có thể nói cho các ngươi biết, giá trị." Cao Dương thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo vô tận phong mang. Bởi vì sau trận chiến này, Mạc Bắc lại không hung nô vương đỉnh. Bởi vì sau trận chiến này, đại càn Bắc Cương vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bởi vì sau trận chiến này, con của chúng ta, tốt tử, chắc trai rốt cuộc không cần dẫn theo đao thương, nhiều đời Bắc thượng liều mạng. Cao Dương một quyền nện ở trên bản đồ, hung nô vương đỉnh vị trí. Một trận chiến này, chẳng những là diện hung nô, càng là đánh nát 100 năm xâm phạm biên giới công xiềng. Là vì đánh ra đại càn sống lưng, đánh ra ta Trung Nguyên dân tộc dũng khí. Là vì để người trong thiên hạ biết, phạm ta đại càn người, xa đâu cũng giết. Hắn nhìn chung quanh trung tướng, mỗi chữ mỗi câu. Trận chiến này là chưa từng có chi chiến, cũng là tuyệt hậu chi chiến. Vì cái gì? Bởi vì từ nay về sau, đại càn sẽ không bao giờ lại có như thế quy mô kỵ binh viễn trình, sẽ không bao giờ lại có như thế xa xỉ quân giới phối trí, sẽ không bao giờ lại có như thế khổng lồ dân phu độc viên. Không phải là không muốn, mà là trả ra đại giới quá lớn, không có tiền. Cao Dương thanh âm như sấm, chấn động chúng đỉnh. Trận chiến này như thành, các ngươi tên làm khác tại thải miếu, ghi vào sử sách, tử tôn được ấm, muôn đời kính ngưỡng. Trận chiến này như bại. Cao Dương dừng một chút, thanh âm trầm thấp lại quyết tuyệt, chúng ta liền ra ngựa bọc thây, máu nhuộm cát vàng, bằng vào ta bối chi huyết, đổ vào hậu thế Thái Bình chi căn. Nhưng vô luận thành bại, trận chiến này, gia công cuối cùng rồi sẽ bất hủ. Chương 1352, Trấn Bình Bất An, hết thể đều quá thuận. Chương 1352, Trấn Bình Bất An, hết thể đều quá thuận. Lời vừa nói ra, trong trướng chúng tướng toàn đều nhiệt huyết khuấy động, quanh thân sát ý trùng thiên. Cao Dương nhìn xem bọn hắn, chậm rãi gật đầu. Lý Nhị Kê một mặt chiến ý, mở miệng nói, "Cao tướng, ngài hãy nói một trận chiến này đánh như thế nào a?" "Ta cái thứ nhất công kích. Trận chiến này phương lược đơn giản." Cao Dương đi trở về địa đồ trước, ngón tay sẽ qua. Bốn đường đại quân là ngụy trang, kỳ thực chỉ có hai đường. Bản tướng xuất 50.000 tinh nhuệ kỵ binh, một người ba ngựa, trang bị nhẹ nhàng, ra nhạn một quan, tại Mạc Bắc Thảo Nguyên triển khai một trận đại quân co, tìm kiếm hung nô chủ lực, trước địa chiến, bước hách liên sát quyết chiến. Tổ phụ xuất 70.000 hỗn hợp quân đoàn, bộ kỵ nửa này nửa kia, mang theo đồ quân nhu, ra đại quận, cắn tả Hiền Vương chủ lực, làm gì chắc đó. Cao Dương dừng một chút, thanh âm băng lãnh như sắt. Trận chiến này không cần đánh tan, không cần khu trục, muốn bắt sống, muốn tiêu diệt toàn bộ. Hách liên sát, tả Hiền Vương, hữu Hiền Vương, tả hữu Cốc Lễ Vương, tất cả hung nô vương tộc, tất cả bộ lạc thủ lĩnh, tất cả trên tay dính qua ta đại càn bách tính máu kỵ binh. Hắn dương mắt, ánh mắt đảo qua chúng tướng, một tên cũng không để lại. Trong trướng chỉ có thô trọng tiếng hít thở. Thật lâu, Lữ Chấn chậm rãi đứng dậy, quỳ một chân trên đất. Mặt tướng Lữ Chấn nguyện theo Cao tướng chịu chết, mặt tướng Lý Nhị Kê nguyện bị tiên phong, mặt tướng Phát Đa nguyện hiệu tử lực, mặt tướng Vương Tiêu muôn lần chết không chối tử, mặt tướng nguyện hiệu tử lực. Mấy chục tướng lĩnh cùng nhau quỳ xuống, âm thanh chấn vân tiêu. Cao Dương nhìn xem bọn hắn, chậm rãi gật đầu. Sau 7 ngày, tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh. Lần này đi, Cao Dương nhìn về phía ngoài trướng phương Bắc đêm đen như mực không, thanh âm bình tĩnh mà quyết tuyệt. Hoặc là đạp phá vương đỉnh, hoặc là ra ngựa bọc thây, không có con đường thứ ba. Yến quốc, hoàng cung, ngự thư phòng, ánh đến tươi sáng, tỏa ra yến vô song ngưng trọng mà mệt mỏi mặt. Trần Bình ngồi tại đối diện, nhẹ lay động cổ lồng, ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào bức kia to lớn Mạc Bắc trên bản đồ. Báo. Một tên thái giám đội vàng mà bảo, trình lên mật báo, "Vậy hạ, Trần tiên sinh, đại cản tình báo mới nhất." Yến vô song tiếp nhận, nhanh chóng đảo qua, trên mặt đầu tiên là hiện lên một vòng to lớn chấn kinh, tiếp lấy lộ ra một vòng ý cười. "Tiên sinh, võ chiếu độc thủ." Hắn đem mật báo đẩy qua khứ, tiếp tục nói, "Võ chiếu thảo phạt Hịch Văn truyền khắp đại cản thiên hạ, cả nước chuẩn bị chiến đấu, muốn bác phạt hung nô, nghe nói là Hách Liên Sát lại đưa phong quốc sách, đem võ chiếu tức giận đến nổi điên." "Ha ha ha, cái này Hách Liên Sát, ngược lại là 10 phần ra sức. Cẩn thận tính toán, cái này chính là lần thứ 3 khiêu khích." Trần Bình nghe nói, trong lòng giật mình. Hắn tiếp nhận mật báo, ánh mắt nhanh chóng lướt qua, trên mặt nhưng không có nửa điểm vui mừng, ngược lại lông mày dần dần cao chặt. Cử quốc chi lực đánh hung nô. Trần Bình một trận tự lẩm bẩm, liền vì vài câu nhục mạ, liền đánh cược quốc vận đả diệt quốc chi chiến. Tiến vô song ngược lại là một mặt lơ đễnh, Hách Liên Sát lần này mắng sát thực hung ác, nghe nói là để võ chiếu Trần Chuẩn leo ra nhạn một quan, vì đi 300 dặm đi liếm hắn dạy. Võ chiếu dù sao cũng là nữ nhân, nhịn không được cũng bình thường. Lại nói xong cử quốc chi lực đi đánh, còn có thể thật lấy cử quốc chi lực đi đánh một trận chiến này. Cái này cỡ nào thiếu binh mã, nhiều thiếu lương thực. Cái này cũng không thực tế. Tiến vô song sắc mặt nhẹ nhõm, cũng không tin tưởng cái gọi là cả nước chi chiến. Từ xưa đến nay, thanh danh kêu vang động trời, kỳ thực sấm to mưa nhỏ, chỗ nào cũng có. Trần Bình lắc đầu, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, không đúng. Hắn đứng người lên, trong thư phòng dạo bước, quạt lông vô ý thức nhẹ lay động, lại càng dao động càng chậm. Cuối cùng, hắn quay đầu lại, nhìn về phía Yến Vô Song lên tiếng nói: "Bệ hạ, ngài không cảm thấy đây hết thảy quá thuận, cũng quá trùng hợp sao?" "Thuận?" Yến Vô Song sững sờ. Cao Dương đã chết dứt khoát, võ chiếu điên đến hợp lý, lại càng loạn tự nhiên. Đây hết thảy liền thuận giống như là có người viết xong kịch bản, án lấy điệu bộ đi khi diễn tuồng từng màn trình diễn. Yến Vô Song nhíu mày, thiên sinh quá lo lắng a. Cao Dương cái chết, Yến Tam Tổ năm người dùng mệnh nghiệm chứng qua, thi thể, mạch tượng, Trường An phản ứng, toàn đều không sai. Võ chiếu nổi điên, cũng là bị hách liên sát cái này phong quốc sách ép. Trần Bình bỗng nhiên quay người, ánh mắt như lao. "Bệ hạ, một cái đế vương muốn xuất binh, tuyệt sẽ không chỉ đơn giản bởi vì cái này vài câu nhục nhã, huống chi đại cản thảo phạt hịch văn nội dung, đã chú định lần này động tĩnh sẽ không nhỏ. Hiện tại nghĩ kỹ lại, hết thảy đều có chút không hiểu đấu, đột nhiên võ chiếu liền mê luyến mỹ nam, liền bắt đầu làm loạn, tựa như là biến thành người khác một dạng, giết Cao Dương, Cao Dương lúc này mới chết bao lâu, đầu xuân võ chiếu liền muốn lấy cử quốc chi lực đi đánh. Đây hết thảy có phải hay không đều quá xảo hợp một chút?" Yến Vô Song ngơ ngẩn. Trần Bình đi đến địa đồ trước, ngón tay trùng điệp điểm tại đại cản cương vực bên trên. Hắn tiếp tục nói, "Còn có, võ chiếu nửa năm qua này phổ biến những cái kia khốc liệt chính lệnh, tính sâu cao sâu, quyên nạp gia phú, bán quan bán tước, khiến cho người người oán trách, nàng thật là vì tu hoàng lăng, mở kênh đảo." Trần Bình ngẩng đầu, nhìn về phía Yến Vô Song. "Nếu thật là vì tu công trình, vì sao đến nay không thấy đại quy mô trưng tập dân phu? Một khi đại quy mô trưng tập dân phu, ta đại yến nhất định có thể nắm giữ tình báo, nhưng vì sao không có? Lớn như vậy động tác, muốn tu hoàng lăng, thông kênh đảo, sau đó bỗng nhiên không làm, ngược lại đầu xuân muốn đánh quốc chiến. Cái này không kỳ quái sao?" Yến Vô Song sắc mặt biến hóa. Trần Bình hai con ngươi thâm thúy, sắc mặt nghiêm trọng. Thanh âm của hắn dần dần chìm, ngữ tốc tăng tốc. "Bệ hạ, chúng ta khả năng vẫn muốn nhầm phương hướng." "Phương hướng nào?" "Mục đích." Trần Bình mỗi chữ mỗi câu như băng ngọc trai rơi mâm ngọc. "Nếu như Cao Dương thật là giả chết, võ chiếu là cố ý tự ô, cố ý lệnh đại càn nhìn xem nội loạn, vậy cái này hết thảy đến cùng là vì cái gì?" "Lúc trước chúng ta kết luận nguyên nhân, một là trong thành Trường An Chu đại hữu cùng hoàng tử An tận mắt nhìn thấy, tiếp theo là phong hiểm cùng lợi ích không bảo toàn. Nếu như đại càn chỉ là vì đánh hung nô một cái trở tay không kịp, Cao Dương căn bản không cần giả chết, lấy bản lãnh của hắn, trực tiếp lãnh binh xuất trình, phần thắng chí ít bảy thành, tương phản giả chết giá quá lớn. Cái này cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp." Trần Bình hít sâu một hơi, trong mắt vẻ kinh nghi càng ngày càng đậm, nhìn chằm chằm Yến Vô Song gần từng chữ một. "Nhưng chúng ta sơ hở, nếu như mục đích của bọn hắn không phải tiểu đả tiểu nháo đâu. Nếu như những này khốc lệnh phía dưới, làm tới tiền, là vì toàn bộ dùng để đánh hung nô đâu. Tại chúng ta cố hữu trong ấn tượng, một khi xuất binh hung nô, vô luận đánh thắng đánh thua đều là thua thiệt, đều biết hung nô lui hướng đại sa mạc Gobi, đại càn muốn vượt qua đại sa mạc, sẽ nỗ lực ngập trời lại giới. Lấy cử quốc chi lực đi đánh một cái dân tộc du mục, này lại thua thiệt đến quần đều không có, đây là mọi người đều biết thưởng thức, nhưng nếu võ chiếu càng muốn làm như vậy đâu? Nếu như bọn hắn muốn, là một trận chân chính diện quốc chi chiến đâu?" "Vâng." Tiến Vô Song đông nhiên đứng dậy, đụng ngã lăn cái ghế, tiên sinh nói là, "Cao Dương khả năng không chết. Nếu như Cao Dương không chết, nếu như đây hết thảy đều là cục, cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hung nô nguy cơ sớm tối. Tiên sinh, vậy bây giờ nên làm cái gì?" Tiến Vô Song không bình tĩnh, lên tiếng hỏi. Trần Bình gần từng chữ một, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ, kiểm tra đối chiếu sự thật Cao Dương là chết thật hay là giả chết. Điểm này, cực kỳ trọng yếu. Lập tức vận dụng đại càn bên trong tất cả mật thám, không tiếc bất cứ giá nào, kiểm tra thực hư Cao Dương chi mộ. Như mộ phần có đại càn tinh nhuệ trông coi, như mộ phần là trống không. Cái kia Cao Dương liền là giả chết. Chương 1353, cái này quốc thư, không phải bản tiền mua biết. Chương 1353, cái này quốc thư, không phải bản tiền mua biết. Mặt bắc, hung nô vương đỉnh. Đống lửa tại đầu mùa xuân trong gió đêm bay phất phới, dê nướng nguyên con dầu chân nhỏ xuống trong lửa, phát ra ầm tiếng vang. Trong lúc nhất thời, hương khí tràn ngập toàn bộ vương trướng. Hách liên sát cao cứ ra sói vương tọa, trong tay kim bắt đựng đầy rượu sữa ngựa, mang trên mặt đắc chí vừa lòng tiếu dung. Dưới đáy, Tả Hữu Hiền Vương, Tả Hữu Cốc Lễ Vương cùng hơn 10 bộ lạc thủ lĩnh chia nhau ngồi hai bên, người người hồng quang đầy mặt, nâng ly cả chén. "Đại thiên vu anh minh." Tả Hiền Vương vuốt râu, nâng bát cao giọng nói, "Cái kia võ chiếu một giới nữ lưu, bây giờ không có người gian ác, bất quá là nhổ răng lá hổ, nay xuân chúng ta lại đoạt một đợt, định để nàng đại càn Bắc Cương không có một mặt cỏ." Hữu Hiền Vương cũng nết miệng cười nói, "Không sai, không có Cao Dương, đại càn những tướng lãnh kia bất quá là một chút cắm biết giá bán công khai thủ chi đồ, vương trung cái kia lão phế vật sẽ chỉ là đường, Lý Nhị Kê, Phát Đa Chi Lưu cũng chỉ là đi theo người gian ác lăn lộn chút công lao thôi, toàn đều không đủ gây cho sợ hãi." "Ha ha." Trong trướng lập tức vang lên một mảnh cười vang. Bát Lễ lại khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi. Hắn luôn cảm thấy sự tình quá mức thuận lợi, Cao Dương đã chết quá mức tùy tiện. Có thể Yến Quốc mật thám lấy mệnh đổi về tình báo, lại không giả được. Hách Liên Sát đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, quên miệng, một mặt hào khí nói, "Chư vị nói không sai, Mạc Bắc thảo nguyên rộng lớn ngàn dặm, càng có sa mạc hoang mạc vi bình chứng. Đại càng nếu dám ra đại bình, chúng ta liền lui vào đại mạc chỗ sâu, đợi cho bọn hắn lương thảo không tốt, người kiệt sức, ngựa hết hơi thời điểm, chính là chúng ta phản kích cơ hội. Có mạch đao lại như thế nào? Có thuốc nổ lại như thế nào? Ngay cả ta quân chủ lực cũng không tìm tới, có tác dụng cái gì? Hách Liên Sát đứng người lên, đi đến vương trướng trung ương treo ra dê địa đồ trước, ngón tay xẹt qua nhạn môn quan phương hướng. "Huống chi, Yến quốc Trần Bình Trảo tiên sinh có diệu kế, chỉ cần chúng ta ngăn chặn đại cản chủ lực, không cần mấy năm, Yến quốc liền sẽ từ đông tuyến tạo áp lực, đến lúc đó đại cản trước sau đều khó khăn, bất bại gì lợi." "Đại thiên vu anh minh, trường sinh tiên phù hộ." Đám người cùng kêu lên phụ họa, trong trướng bầu không khí càng nhiệt liệt. "Báo, đại thiên vu, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt." Đúng lúc này, một tên trinh sát lộn nhào xông vào vương trướng, quỳ rạp xuống đất, mang trên mặt khó mà ức chế hưng phấn. Hách Liên Sát lông mày nhíu lại, tin tức tốt gì? Trinh sát kích động đến thanh âm đều đang phát run. "Đại cản, đại cản thành công bị chọc giận, cả nước chấn động. Võ Chiếu đã hạ thảo phạt hủy văn, muốn nâng cả nước chi lực, bắc phạt ta thiên thần nhất tộc." "Vâng." Trong trướng đầu tiên là yên tĩnh, lập tức bộc phát ra càng lớn ồn ào. "Cái gì? Võ Chiếu muốn đánh? Nàng điên rồi phải không? Cử quốc chi lực, nàng đại cản hao tổn được tốt hay sao hả? Đây coi là quặp lông tin tức tốt." Hách Liên Sát lại nhạy cảm địa bắt lấy mấu chốt, hắn híp mắt hỏi, "Chọc giận? Cái này Võ Chiếu bị ai chọc giận?" Trinh sát ngẩng đầu, một mặt định mà nói, "Tự nhiên là đại thiền vu ngài a. Ngài cái kia phong quốc sách, viết quá tuyệt. Bây giờ cái này phong quốc sách đã truyền khắp đại cản, bách tính phẫn nộ, tướng sĩ xúc động phẫn nộ, Võ Chiếu càng là tức giận đến tại trên Kim Loan điện trước mặt mọi người rút kiếm. Đây hết thảy, tất cả đều là đại thiền vu chi công." "Quốc thư?" Hách Liên Sát sững sờ, "Cái gì quốc thư?" Tả Hiền Vương cũng kịp phản ứng, trong lòng âm thầm nói, "Đại thiền vu khi nào lại đưa quốc thư, đây không phải mới đầu xuân sao? Lại đi khiêu khích." Trinh sát thấy mọi người không hiểu, vội vàng giải thích nói, "Liền là cái kia phong để Võ Chiếu trần truồng leo ra nhạn môn, vì đi 300 dặm đến vương đình, còn muốn mang 100 tên xử nữ, vạn lượng hoàng kim làm nhận lỗi, nếu không tiêu ra máu tẩy Bắc Cương, đổ thành diệt tộc quốc thư a." Cái này trinh sát càng nói càng kích động, lại nhịn không được đọc thuộc lòng bắt đầu. "Tân kê ti thần chi tiện tỷ, trộm cư long tọa 3 năm, thiên hạ cười nhạo lâu vậy, nhanh chóng tự giải áo tơ, miệng ngậm thảo nguyên đuôi sói. Đại thiên vu viết thật tốt a." Trong trướng đám người nghe được trợn mắt hốt mồm. "Cái này tìm từ, cũng quá hung ác, quá vũ nhục, nhưng cũng quá đề khí." Hữu Hiền Vương bỗng nhiên vô án, cười to nói, "Tốt, đại thiền vu biết tốt. Cái này tìm từ, cái này tài văn chương, đơn giản tuyệt, đơn giản mắng cái kia Võ Chiếu cầu huyết lâm đầu, trách mắng thảo nguyên ta binh sĩ huyết tính. Khó trách Võ Chiếu nổi giận." Tả Cốc Lễ Vương cũng vỗ tay tán thưởng, "Nào chỉ là huyết tính, cái này tấn kê ti thần, trần truồng quỷ đi, liếm dày bụi đất có thể xương từng từ đâm thẳng vào tim gan, câu câu đánh mặt. Đại thiền vu không hổ là đại thiền vu, cái này tiểu từ dùng đến, đúng là mẹ nó hạ giận." "Không sai, đại thiền vu tài hoa hơn người a. Cái này quốc thư viết đủ kỉnh, đủ độc. Võ Chiếu nhìn sợ là muốn chọc giận thổ huyết ta." "Ha ha ha." Trong lúc nhất thời, trong trướng đám người nhao nhao nâng chén, đối Hách Liên Sát một trận mánh lực khen. Liền ngay cả Bạt Lệ cũng ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Hách Liên Sát, đáy lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Cho nên, đại càn nổi giận, Võ Chiếu không tiếp cử quốc chi lực đến công, đây hết thảy đều tại phụ hãn trong lòng bàn tay của ngươi sao? "Phụ hãn, ngươi là thật bá khí a." Hách Liên Sát vẫn đứng ở tại chỗ, sắc mặt dần dần thay đổi. Hắn chậm rãi thả ra trong tay ký bát, thanh âm hơi khô chắc chắn nói, "Cái kia phong quốc sách, không phải bản hắn biết." Trong lều đua huyên áo, như là bị một thanh vô hình đao đống nhiên chặt đứt. Tả Hiền Vương nụ cười trên mặt cứng đờ. Hữu Hiền Vương giơ lên một nửa bát rượu dừng ở bên miệng. Tất cả mọi người, bao quát cái kia còn tại hưng phấn trạng thái trinh sát, đều vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Hách Liên Sát. Trong trướng chỉ còn lại đống lửa đôm đốt tiếng vang, cùng ngoài trướng gào thét mà qua gió đêm. "Không, không phải ngài biết." Tả Hiền Vương một trận cà lăm. "Đại Thiên Vu, cái này trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười." Hách Liên Sát đảo qua đám người, thanh âm băng lãnh nói, "Bản hãn trong khoảng thời gian này, chưa từng phái người đi qua đại cản. Làm sao từng biết qua cái gì tấn kê ti thần trần chuồn quỷ đi văn thư? Bản thiên vu nếu là có này tài văn chương, còn làm cái gì đại thiên vu, không bằng đi đại cản thi chẳng nguyên, ngủ hoa khôi, cái kia không thâm sao?" Đám người hai mặt nhìn nhau, lúc này mới tỉnh táo lại. "Đúng vậy à, đại thiên vu vũ dung hơn người, nhưng loại này đục nhã từ ngữ mắng chửi người, toàn bộ hung nô ai có thể viết ra. Nhưng nếu không phải đại thiên vu, cái kia Võ Chiếu trong tay quốc thư là chuyện gì xảy ra?" Trong mấy mắt, thấy lạnh cả người, lặng yên không một tiếng động bỏ lên trên mỗi người lưng. Chương 1354, chín thành chắc chắn, không đủ bước vàng. Chương 1354, chín thành chắc chắn, không đủ bước vàng. Trường An. Mây đen gió lớn, xuân hàn xe lạnh. Cao gia mộ tổ ở vào thành Trường An tây ngoài 30 dặm núi Thương Long, bối sơn diệt thủy, phong thủy cực dai. Giờ tí ba khắc, hơn 10 đạo hắc ảnh như là dung nhập bóng đêm, lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại mộ tổ ngoại vi trong rừng rậm, đã gần đến một canh giờ. Bọn hắn mín hơi ngưng thần, như là nhất kiên nhẫn thợ săn. Cầm đầu người áo đen danh hiệu Quý Tam, là Yến quốc tiềm phục tại đại cản vương bài tử sĩ đầu mục thứ nhất. Ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén, cẩn thận quét mắt cách đó không xa núi Thương Long. "Lão đại, quá yên lặng. Từ giờ dậu ngồi xổm hiện tại, đừng nói chạm gác ngầm, ngay cả cái bên ngoài hộ vệ đều không nhìn, cái này dù sao cũng là cao dương một phần, Võ Chiếu sẽ như vậy yên tâm." Một người áo đen ngăn không được mà thấp giọng nói. Quý Tam cao mày, trong lòng cái kia cố bất an càng ngày càng đậm. Tình báo biểu hiện, cao dương sau khi chết, Võ Chiếu bức bách tại áp lực lấy vương hầu lễ hạ chôn bụi, nhưng cũng không đại tu lăng mộ. Mặt ngoài nhìn, tựa hồ hợp tình hợp lý. Có thể càng là hợp tình hợp lý, tại loại này trước mắt, liền càng lộ ra quỷ dị. "Tiểu thất." Quý Tam thấp giọng kêu. Một cái thân hình nhỏ gầy linh hoạt hắc ảnh vô thanh vô tức dựa đi tới. "Người lưu tại nơi này, lấy ba nén hương làm hạt định." Quý Tam thanh âm lạnh lẽo cứng rắn như sắt, như ba nén hương về sau,
chúng ta chưa có trở về, hoặc là ngươi thấy bất kỳ tín hiệu dị thường nào, liền cái gì cũng không cần quản, lập tức đi, dùng nhanh nhất phương thức, đem tin tức chuyển cho tiên sinh, liền nói quý tam tổ hành động thất bại, nghi có trá. Tiểu thất trọng trọng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, minh bạch. Quý tam không do dự nữa, đánh cái tiến công thủ thế. Còn lại người áo đen giống như quỷ mị lướt đi, chia tam tổ, hiện lên kìm hình cẩn thận từng ly từng tí hướng núi Thương Long giết tới. Động tác của bọn hắn mau lẹ mà chuyên nghiệp, tận lực lợi dụng địa hình cùng bóng ma điểm hộ, hô hấp đều ép đến thấp nhất. Cũng không lâu lắm, 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng, khoảng cách Cao Dương phần mộ càng ngày càng gần, bốn phía vẫn như cũ tĩnh mịch một mảnh. Quý Tam tâm lại chìm xuống dưới, không có thủ vệ, điều đó không có khả năng. Ngay tại hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, cơ hồ muốn hạ lệnh rút lui nháy mắt. Hiu, một chi tên lệnh mang theo tiếng rít thê lương, đột nhiên từ nghĩa địa phía sau một gốc cổ thụ tán cây bên trong bắn ra, bay thẳng bầu trời đêm, lập tức nổ tung một đoàn chói mắt đến cực điểm màu đỏ diễm hỏa. Hồng quang chiếu sáng lên toàn bộ nghĩa địa, cũng chiếu sáng lên Quý Tam bỗng nhiên rút lại con người cùng thủ hạ kinh hãi mặt. Có mai phục, rút lui. Quý Tam nghiêm nghị cùng hống, thanh âm mang theo một cỗ kinh sợ, nhưng đã chậm. Vành, vành. Bốn phương tám hướng, vô số bó đuốc trong cùng một lúc bị nhen lửa. Ánh lửa nối thành một mảnh ánh sáng nóng bỏng biển, đem cao ra mộ tổ khu vực chiếu sáng như ban ngày, rõ ràng rành mạch. Dây đặc mà tiếng bước chân nặng nề từ sơn lâm các nơi băng lên, nương theo lấy áo giáp ma sát tiếng len ken. Chỉ gặp lờ mờ bóng người từ rừng cây, sườn đất, thậm chí ngụy trang thảm cỏ hạ tuân ra, cấp tốc vây kín. Bọn hắn người mặc phi ngư phục, cầm trong tay kình nỏ hoặc trường đao, ánh mắt băng lãnh quét tới. Lý Long một thân quan phục, án lấy tu xuân đao, chậm rãi từ ngay phía trước trong bóng tối đi ra, ánh mắt như điện, đảo qua bị vây ở trước mộ phần trên đất trống hơn 10 tên người áo đen, khóe miệng ngậm lấy một tia băng lãnh ý cười. Tiến quốc mật thám, bản quan, xin đợi đã lâu. Quý Tam gặp được Lý Long, một trái tim triệt để chìm vào hầm băng. Giết ra ngoài, chia ra đi. Quý Tam khàn giọng hạ lệnh, đồng thời mình vung đao nhào về phía nhìn lên người tới số hơi thiếu một cái phương hướng, ý đồ là thủ hạ xé mở một lỗ hổng. Cẩm Y Liễu vệ đáp lại là trầm mặc mà hiệu suất cao giết chóc. Bán tên. Nọ cơ bóp cơ quan âm thanh nối thành một mảnh, dày đặc mưa tên như là châu chấu bao phủ xuống. Tiến quốc mật thám nhao nhao vung đao đó nữa, quay người xê dịch, nhưng mũi tên quá mật, trong nháy mắt liền có mấy người trúng tên, kêu thảm ngã xuống đất. Quý Tam võ công cao nhất, đập bay mấy chi tên nỏ, mắt thấy là phải xông vào cánh rừng cây. Nhưng mà trong rừng cây bỗng nhiên đâm ra mấy chục cây trường thương, hàn quang điểm điểm, ngạnh sinh sinh đem hắn bước lui. Đồng thời vài mặt nặng nề đại thuẫn ầm vang rơi xuống, phá hỏng bọn hắn đường đi. Thuẫn trận về sau là càng nhiều dương cung lắp tên cẩm y hề vệ. Trước có thuẫn trận rừng thương, sau có tên nỏ như vũ. Hơn 10 tên yến quốc đỉnh tiêm tử sĩ trong khoảnh khắc tựa như cùng rơi vào lồng sắt thú bị nốt. Chiến đấu tàn khốc mà ngắn ngủi. Người áo đen từng cái hung hãn không sợ chết, trước khi chết phản công cũng mang đi mấy tên cẩm y hề vệ, nhưng ở tuyệt đối số lượng ưu thế cùng đã sớm chuẩn bị vây quét dưới, rất nhanh liền được giải quyết. Quý Tam cánh tay trái trúng một tiễn, đùi phải cũng bị lưỡi đao mở ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng, toàn thân đẫm máu, dựa lưng vào băng lãnh mộ địa, ngụp lớn thở dốc. Hắn ngắm nhìn một phía, theo hắn nhiều năm huynh đệ đã toàn bộ ngã trong vũng máu, không ai sống sót. Lý Long dạo bước đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cũng không lập tức hạ lệnh giết chết. Quý Tam cười thảm một tiếng. Hắn nhìn xem chung quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch cầm y liề vệ, một cái để hắn toàn thân rét run trận tướng, như là nước đá tưới thấu trái tim của hắn. Nặng như thế binh mai phục, cũng không phải vẹn vẹn trông coi một người chết. Cho nên, đáp án miêu tả sinh động. Người gian ác, căn bản là không có chết. Cái này so nhiệm vụ thất bại, so tử vong bản thân, càng làm cho Quý Tam cảm thấy vô biên hàn ý cùng sợ hãi. Thân là đại yến cấp cao nhất tử sĩ, Quý Tam đương nhiên không sợ chết, hắn chân chính sợ chính là ác ma kia còn sống. Quý Tam chân tại rất nhỏ địa run rẩy, không phải là bởi vì đau xót cùng sắp chết, mà là bởi vì cái kia có nguồn gốc từ linh hồn run rẩy. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Long, thê thanh nói, hắn không chết, đúng hay không? Lý Long không đáp, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Nhưng cái này cho mặc, bản thân liền là nhất trả lời khẳng định. Quý Tam bỗng nhiên cười ha ha bắt đầu, tiếng cười thê lương, tại yên tĩnh nghĩa địa trên không quanh quẩn, ha ha ha. Tốt một cái người gian ác, tốt một cái võ chiếu, tốt một trận man thiên quá hải vở kịch. Người trong thiên hạ đều bị các ngươi đùa nghịch. Đùa nghịch a? Tiếng cười im bặt mà dừng. Quý Tam dùng hết sau cùng khí lực, đem trong tay đao hung hăng ném hướng Lý Long, bị tùy tiện rời ra sau. Hắn trở tay móc ra một viên lập hoàn, nhét vào trong miệng. Độc phát cực nhanh, Quý Tam sắc mặt cấp tốc trở nên xanh đen, thanh âm cũng thời gian dần qua bắt đầu mơ hồ, nói cho Cao Dương, quốc sư, hắn sẽ không thua. Luận âm, các ngươi quốc sư cuối cùng kém một chút, không được bao lâu, hắn liền sẽ xuống tới theo ngươi. Lý Long thản nhiên nói. Quý Tam thi thể chậm rãi ngã hoạt, con mắt vẫn trợn lên, nhìn qua đen kịt không tinh bầu trời đêm, lưu lại vô tận kinh hãi cùng không cam lòng. Lý Long mặt không thay đổi nhìn xem đầy đất tiến quốc tử sĩ thi thể, phất phất tay, dọn dẹp sạch sẽ, không lưu vết tích. Sau nửa canh giờ, ngự thư phòng, võ chiếu một thân huyền đen thường phục, tóc xanh chưa quán, rối tung ở đầu vai, chính liền ánh đến phê duyệt tấu chương. Chúc quang chiếu vào nàng tuyệt mỹ bên mặt bên trên, bằng thêm mấy phần nhu hòa. Tiểu Diên nhỏ giọng thêm trà, thấp giọng nói, "Bệ hạ, đêm đã khuya, nên nghỉ tạm." Võ chiếu lắc đầu, nói, "Chấm còn không khốn." Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. "Thần Lý Long, cầu kiến bệ hạ." "Tiến." Lý Long đẩy cửa vào, quỳ một chân trên đất, "Bệ hạ, tiến quốc mật thám tổng cộng 16 người, đã toàn bộ đền tội." Võ chiếu đem thả xuống bút son, nâng lên mắt phượng, có thể từng để lộ tin tức.
Lý Long do dự một cái trước mắt, vẫn là chi tiết bẩm báo, người cầm đầu hết sức giàu hoạt, sợ là lưu lại chuẩn bị ở sau. Bọn hắn đã chết rồi, cái kia chính là lớn nhất chứng minh thực tế. Thần đoán chừng, không được bao lâu, liền sẽ truyền đến đại yến Trần Bình trong hai. Trong ngự thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu Diên sắc mặt trắng bệnh. Võ Chiếu lại thần sắc không thay đổi, chỉ nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Lý Long nhịn không được nói, "Bệ hạ, Yến quốc như biết cao tướng chưa chết, chắc chắn sẽ toàn lực gấp rút tiếp viện Hung Nô, đến lúc đó quân ta hai mặt tụ địch, chỉ sợ." Lý Long không dám nói tiếp, chỉ là ngẩng đầu cẩn thận nhìn về phía Võ Chiếu. Hắn coi là có thể từ Võ Chiếu trên mặt nhìn thấy kinh hoàng, nhìn thấy sợ hãi. Nhưng mà, Võ Chiếu trên mặt tràn đầy bình tĩnh. "Chỉ sợ cái gì?" Võ Chiếu khẽ môi hơi câu, "Chỉ sợ phần thắng đại giảm, chỉ sợ ta đại càn phí công nhọc sức." Lý Long đội vàng túi đầu, thần không dám. Võ Chiếu đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra song cửa sổ. Đêm xuân gió mát tràn vào, gợi lên nàng rối tung tóc dài. "Lý Long, ngươi có biết Cao Dương rời kinh trước, cùng chấm nói câu nói sau cùng là cái gì?" "Thần không biết." Võ Chiếu nhìn qua phương Bắc tinh không, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, hắn nói ván cờ này lập tức đến một bước này thời điểm, Yến quốc phát không phát hiện, liền đã không trọng yếu. Bởi vì làm quân cờ rơi xuống lúc, kết cục đã nhất định. Nàng xoay người, chúc quang tại trong mắt ngảy bọn. Yến quốc muốn gấp rút tiếp viện Hung Nô. "Tốt." Từ Yến đều đến Mạc Bắc Vương đỉnh, 3000 dặm thảo nguyên, hắn vận lương có cần bao lâu? Điều đại quân cần bao lâu? Chờ hắn đổi tới, hết thảy đều kết thúc. Huống chi, Cao Dương đã dám giả chết, liền sớm đã tính tới Yến quốc sẽ phát hiện. Người cho rằng hắn sẽ không có chuẩn bị ở sau? Lý Long ngơ ngẩn. Võ Chiếu đi trở về ngự án trước, một lần nữa cầm lấy bút son, thản nhiên nói, "Ta đại cản cử quốc chi lực, móc rông hết thảy, một trận chiến này hao phí thiên đại đại giới, lương thảo đồ quân nhu trồng chất như núi, quân giới áo giáp trang bị đến tận răng, dù cho là chính diện quét ngang Hung Nô cùng nước khác tinh nhuệ, cũng có sức đánh một trận. Chỉ là người nào đó chính là độc sĩ, tương đối cẩn thận thôi." Hắn từng nói dù là trận chiến này là chín thành phần thắng, vậy cũng không ổn thỏa, cho nên mới có cái này vừa ra vở kịch.